Chương 85, kinh động chương 85, kinh động ta thật lòng bội phục Viên Chân sư huynh, rõ ràng mọi người đều cùng một ngày cắt tóc xuất ra, thụ giới làm sao gì. Nhưng Viên Chân sư huynh lại hoàn toàn khác biệt với chúng ta. Giờ ta mới biết thế nào là Phật tính cao, Viên Chân sư huynh như vậy mới gọi là Phật tính cao a. Chúng ta gặp Viên Chân sư huynh, như đom đóm gặp trăng sáng vậy, ai ra. Ta ủng hộ Viên Chân sư huynh, thật nên để Viên Chân sư huynh cắt xong cái linh cây lúa này. Đúng vậy à, giờ ta cũng không hiểu vì sao không để Viên Chân sư huynh cắt cái linh cây lúa này, Viên Chân sư huynh đã nói không thành vấn đề. Tịnh Hồi thượng sư lại cứ khăng khăng phản đối. Ta nghi ngờ Tịnh Hồi thượng sư không thích Viên Chân sư huynh, lén lút ghét bỏ hắn. Nhưng ta không có chứng cứ, ta khó mà nói. Tịnh Hồi thượng sư không đến mức dùng loại thủ đoạn ti tiện này, hơn nữa Tịnh Hồi thượng sư nói cũng không sai à. Có ý gì? Vậy là ngươi cảm thấy Viên Chân sư huynh nói sai rồi? Không có không có, ta cũng không nói Viên Chân sư huynh nói sai a. Vậy ngươi nói Tịnh Hồi thượng sư nói không sai, chẳng phải tương đương với việc ngươi đồng tình với Tịnh Hồi thượng sư, cho rằng Viên Chân sư huynh có lỗi? Không phải, ngươi đây là ngụy biện. Ngoài dự liệu của Viên Hổ, lại có người vì lời nói của Viên Chân và Tịnh Hồi mà bắt đầu cãi vã. Viên Hổ sờ sờ đầu mình, cảm giác chân mượn, mềm mại vô cùng, phi thường tuyệt vời. Hắn nói với Viên Minh, Viên Chân sư huynh và Tịnh Hồi thượng sư đều không nói chuyện, bọn họ ngược lại là cứ cãi nhau trước. Viên Minh gật đầu, đúng vậy à, ta vừa rồi còn tưởng rằng ngươi sẽ là người cãi nhau với người khác trước cơ. Đừng nói nhảm, ta cũng không phải loại người thích cãi nhau với người khác. Viên Nhất trợn to hai mắt, đội bằng nói, đừng nói nữa, Viên Chân sư đệ bên kia lại bắt đầu rồi. Viên Hổ và Viên Minh lập tức ngừng công kích lẫn nhau, hai mắt chăm chú nhìn về phía Viên Chân. Viên Chân thấy sắc mặt Tịnh Hồi âm trầm như mực, lại cứ trầm mặc không nói, khí thế uy áp như núi, khiến hắn có cảm giác Tịnh Hồi như một ngọn núi lửa đang trầm mặc, xúc thế đại phát, làm hắn mí mắt giật loạn. Hắn thầm nghĩ, mí mắt ta giật chắc chắn không phải vì sợ Tịnh Hồi thượng sư, mí mắt giật chỉ là một loại vận động huyền diệu khó giải thích của thân thể mà thôi. Chỉ là những lời ta vừa nói đều khiến ta và Tịnh Hồi thượng sư khó mà xuống đài. Tình thế hiện tại này, chỉ sợ không phải ta dùng lời lẽ sắc bén áp đảo Tịnh Hồi thượng sư, hoặc là Tịnh Hồi thượng sư ổn định làm điểm cao đạo đức để thắng ta. Nhưng Tịnh Hồi thượng sư cũng không giống như loại người như Viên Linh, Tịnh Hồi thượng sư thông minh, một mép lanh lợi, sẽ không dễ dàng thua ta. Giờ ta nhìn như từng bước thắng, nhưng Tịnh Hồi thượng sư cũng chưa chắc yếu hơn ta bao nhiêu, ta dám bảo đảm, nếu trong lời nói của ta lộ ra một chút sơ hở, Tịnh Hồi thượng sư nhất định thừa cơ truy kích, mang theo đại thế đạo đức áp tới ta không thở nổi. Viên Chân còn đang suy nghĩ nên đối phó với Tịnh Hồi thế nào thì Tịnh Hồi cười nhạt một tiếng, hai tay chắp sau lưng, hắn nói, Viên Chân, ngươi quả thật là một kẻ có ba tấc lưỡi. Ta đã khuyên nhủ ngươi nhiều lần, ngươi vẫn cứ cố chấp ở đây. Giờ ta cũng không muốn nói nhiều. Đã ngươi tình nguyện chịu phạt, vào tinh phòng thiền một tháng rồi cũng muốn cắt cây lúa, tự làm của mình. Ta sẽ không cản ngươi nữa. Viên Chân nao nao, hắn thầm nghĩ, Tịnh Hồi thượng sư đây là từ bỏ rồi sao? Trong lòng ba người Tịnh Thành cũng là cả kinh. Ba người vạn bạn không ngờ Tịnh Hồi lại từ bỏ việc tiếp tục tranh luận với Viên Chân, lựa chọn thành toàn cho Viên Chân. Tịnh Thành thầm nghĩ, hôm nay mặt trời không mọc đằng đông, lại mọc đằng tây. Tịnh Hồi ra hỏa này, chắc chắn là có ý định ngăn cản Viên Chân cắt cây lúa. Tịnh Mộng thầm nghĩ, bất luận Tịnh Hồi nghĩ thế nào, Tịnh Hồi chịu nhường một bước, quả thật là hiếm thấy. Viên Chân a Viên Chân, ngươi phải thật sự cảm tạ Tịnh Hồi, bằng không trận tranh luận này ngươi thua chắc rồi. Tịnh Năng thầm may mắn, cũng may Tịnh Hồi sư đệ nhường một bước a, bằng không thì trận tranh luận này thực sự là khó mà kết thúc. Ta cũng không biết nên giao phó với các vị thủ tọa, như lượng chủ trì thế nào. Đúng vậy, đã chuyện này xem như có một kết thúc, vậy ta cũng nên truyền tin cho Quảng Lâm thủ tọa. Quảng Lâm thầm phân phó Tịnh Năng dùng truyền tin truyền cho hắn hành tung của Viên Chân. Tịnh Năng mặc dù không biết Quảng Lâm mục đích vì sao, nhưng Tịnh Năng là một lao tăng, hắn làm theo. Trong tay áo Tịnh Năng bay ra một đạo kim sắc lưu quang, chỉ có ba người Tịnh Hành, Tịnh Ngộng, Tịnh Hồi chú ý tới đạo lưu quang này, Viên Chân cảnh giới thấp, nhãn lực không được, căn bản không nhìn thấy. Ba người Tịnh Thành liếc mắt một cái đã nhận ra Tịnh Năng truyền ra truyền tin là thẳng đến trên Linh Diệu Sơn, ba người cũng không lên tiếng chất vấn, cũng không ngăn cản truyền tin. Theo bọn họ nghĩ, việc Viên Chân và Tịnh Hồi tranh luận đã bị đông đảo Sa Di nhìn thấy, khó mà che giấu được, cũng không cần che giấu. Viên Chân lễ phép hành lễ nói, đa tạ Tịnh Hồi thượng sư thành toàn. Đệ tử biết rõ mình phạm vào giới luật của chỗ chiến, đệ tử nguyện vì sai lầm của mình mà thản nhiên tiếp nhận trừng phạt. Viên Chân mặc dù không biết Tịnh Hồi vì sao đột nhiên lại từ bỏ, nhưng hắn cũng sẽ không được đả lật tới. Các Sa Di khác xem trò vui cũng không nghĩ tới sẽ có kết quả này, chúng Sa Di thần sắc đặc sắc vô cùng. A Di Đà Phật, Tịnh Hồi thượng sư người quá tốt, thế mà lại thật sự nguyện ý để Viên Chân sư minh cắt cây lúa. Viên Chân sư minh vẫn là lợi hại, Tịnh Hồi thượng sư biện kinh cũng biện không lại Viên Chân sư minh a. Đúng vậy à, giờ nghĩ lại, trước đây Viên Linh sư minh thua không oan, dù sao đây chính là Viên Chân sư minh. Viên Linh nghe thấy những lời bình luận này, hắn nhíu chặt mày, trên trán nổi gân xanh. Hắn thực sự không ngờ a, cái này đều nói vòng vo nói đến hắn. Tên hỗn đản nào nói, lần sau La Hán Đường đối luyện nhất định phải tìm hắn. Viên Linh khí thế ngút trời nhìn về phía những người đang nói chuyện, nhìn thấy ba người Viên Hổ, Viên Minh, Viên Nhất. Là ai nói đâu? Ba người Viên Hổ cũng không chú ý tới việc Viên Linh nhìn về phía bọn họ, vẫn còn đang thảo luận về Viên Chân. Viên Linh nhãn châu chuyển động, suy nghĩ một phen, quyết định chọn Viên Hổ làm đối tượng đối luyện La Hán Đường lần tới của hắn. Dù sao Viên Minh nhiều mưu kế, Viên Nhất có thiên tư, một bộ dáng cũng rất có lòng dạ. Hai người này Viên Linh cũng không muốn trêu chọc. Như vậy thì chỉ có thể tùy tiện Viên Hổ mà chọn. Dù gì Viên Hổ gia hỏa này cũng thường xuyên nói xấu hắn. Vừa rồi nhất định cũng là Viên Hổ nói. Viên Hổ vạn vạn không ngờ mình bị Viên Linh theo dõi. Hơn nữa thế mà những lời này là Viên Minh nói, hắn đều là không hề nhắc tới Viên Linh, kết quả lại bị Viên Linh ghi nhớ. Đáng thương Viên Hổ. Biển đổ thịnh hồi, đám người tán thưởng ban thưởng ngộ tính một, ban thưởng tẩy tùy đan một, tu hành nhất liên này sinh cách tiểu cảnh giới phụ diệp 92, 100 dưỡng sinh công pháp, xa la diệu liên kinh, nhất liên tâm liên của Viên Chân lại nảy sinh lần nữa, một mảnh xanh biết mềm mại lá non tại đan điền nhẹ nhàng lay động. Viên Chân nội tâm vui mừng, tẩy tùy đan nghe có vẻ là đồ tốt, bất quá tu vi của ta tăng lên thật nhanh, sắp đột phá đến tiểu cảnh giới phụ diệp, nhưng lần này ban thưởng thế mà không tăng thêm Phật tính, đáng tiếc a. Lần trước hắn biện đổ Viên Linh còn có một điểm Phật tính, hiện tại hắn biện đổ còn mạnh hơn Viên Linh vô số lần tình hồi, lại ngay cả một điểm Phật tính cũng không có nhận được. Viên Chân thầm nghĩ, chỉ sợ Phật tính càng ngày càng khó thu được, để thăng. Dù sao nếu biện đổ người như Viên Linh cũng có thể dễ dàng nhận được một điểm Phật tính, vậy ta chẳng phải là rất nhanh sẽ 100 điểm Phật tính sao? Ta vẫn quá tham, có thể để ta cắt xong lúa, còn ngoài ý muốn nhận được những phần thưởng này, ta cũng nên thỏa mãn. Viên Chân nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía tình hồi, trong mắt hắn có nghi hoặc. Chương 86, đạo tranh chương 86, đạo tranh. Viên Chân có chút kỳ quái, vì sao Tịnh Hồi Thượng Sư lại đột nhiên từ bỏ tranh luận với hắn? Chẳng lẽ Tịnh Hồi Thượng Sư không nghĩ ra? Không thể nào. Viên Chân nghĩ lại những lời Tịnh Hồi Thượng Sư đã nói, hắn liền chắc chắn Tịnh Hồi Thượng Sư không thể nào không biện luận lại với hắn. Nhưng vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ vì Tịnh Thành và Tịnh Ngộng, ba vị thượng sư khuyên can, Tịnh Hồi Thượng Sư nể mặt ba người nên mới thu liễm, quyết định tha cho mình một lần? Hay là nói Tịnh Hồi Thượng Sư vốn không hề có ý định muốn ép buộc hắn, chỉ là do hắn kiên trì đến cùng, Tịnh Hồi Thượng Sư cũng lười tranh cãi với mình? Nghĩ kỹ một chút, khả năng này là lớn nhất. Dù việc từ bỏ tranh luận là để cho mình phạm giới luật, nhưng mình cam nguyện chịu phạt. Ước chừng Tịnh Hồi Thượng Sư là xem xét đến mức này, liền bỏ qua cho hắn. Bất luận thế nào, việc Tịnh Hồi Thượng Sư từ bỏ tranh luận, hắn đều nên cảm tạ Tịnh Hồi Thượng Sư. Nếu không, lần này hắn lại phải ôm hận mà rời đi. Tịnh Hồi quay đầu rời đi, nhưng trước khi đi, hắn đầy ẩn ý nhìn Viên Chân một cái, trên khuôn mặt Viên Chân hiện rõ vẻ nghi hoặc. Viên Chân hướng về Tịnh Thành, Tịnh Ngộng, Tịnh Năng ba người chắp tay nói lời cảm tạ, đa tạ ba vị thượng sư đã mở lời tương trợ. Nếu không có ba vị thượng sư giúp đỡ, đệ tử hôm nay khó lòng mà toại nguyện. Tịnh Thành nói, không phải do ta giúp đỡ, tất cả đều do tâm của ngươi. Viên Chân, ta nói thêm một lần nữa, ghi nhớ không được tiêu ngạo. Viên Chân thần tình nghiêm túc chắp tay, Viên Chân ghi khắc. Tịnh Thành lo lắng Viên Chân một lần biện luận đã thắng Tịnh Hồi, liền tự cao tự đại, nảy sinh ngạo mạn. Nhưng hiện tại Tịnh Thành xem ra, Viên Chân cũng cho rằng không phải do tài ăn nói của mình lợi hại, tranh luận Tịnh Hồi không nghĩ ra phản bác. Viên Chân bây giờ lại khiêm tốn vô cùng, điểm này khiến Tịnh Thành rất hài lòng. Tịnh Mộng nói, cảm tạ thì không cần. Ngươi trước tiên bôi chút thuốc trị thương, băng bó lại vết thương, sau đó lại đi cắt lúa, ngươi hiểu chứ? Viên Chân cúi đầu, hết thảy nghe theo sự phân phó của Tịnh Mộng thượng sư. Tịnh Năng gật đầu tán thưởng, nên như vậy. Chỉ mong Viên Chân ngươi sau khi tiến vào Tĩnh Phòng Điện, không nên hối hận. Viên Chân nói, đường tu đạo gian khổ, dứt khoát trước đây chọn lựa con đường khác. Đại đạo khác đường quy về một, chân kim hỏa luyện phương kiến chân. Ba người Tịnh Thành đều lắc đầu cười. Ba người đều hiểu rõ ý tứ của Viên Chân. Đường tu đạo biết bao gian khổ, nhưng hắn cũng sẽ không hối hận về những việc đã qua, cũng sẽ không lựa chọn một lối rẽ khác. Cho rằng thiên hạ đại đạo trăm sông đổ về một biển, gian khổ ma luyện đi qua mới có thể gặp chân đạo. Viên Chân không cần suy nghĩ về những việc đã qua, nếu như một con đường khác có phong cảnh khác biệt, cũng sẽ có những ma luyện không giống nhau. Không thể không nói, lời nói này của Viên Chân nói đến tiêu sái hào phóng, tận hiện khí độ rộng lớn của hắn, khiến ba người không nhịn được cười thành tiếng. Nụ cười này là sự đồng ý, hài lòng. Lời nói này của hắn cũng không uổng phí ba người đứng ra mở miệng tương trợ. Tịnh Thành cười nói, Viên Chân tiểu tử ngươi, lời nói ngược lại rất dễ nghe, mau mau ngồi xuống, ta cho ngươi bôi thuốc. Làm phiên Tịnh Thành thượng sư. Cùng lúc đó, bên trong phòng trà, Phương Viên Viên và Phương Bạch đang thảo luận về Phật pháp. Một đạo kim sắc lưu quang tiến vào phòng trà, lượn lờ trước mặt Quảng Lâm. Phương Viên Viên và Phương Bạch đều biết đây là tin tức gửi đến cho Quảng Lâm. Quảng Lâm sắc mặt không đổi nhận lấy tin tức, nhanh chóng đọc một lượt, sau đó sắc mặt hắn khẽ biến, lập tức nở nụ cười. Trong mắt Phương Viên Viên lóe lên, thầm nghĩ, Quảng Lâm thu được tin tức tốt gì sao? Chẳng lẽ là Linh Diệu tự bắt được tên tà Phật quên rượu kia rồi? Phương Bạch rất hiếu kỳ, hắn cũng rất trực tiếp hỏi, Quảng Lâm đại sư vì sao lại bật cười, chẳng lẽ có chuyện tốt gì xảy ra? Quảng Lâm nhẹ nhàng cười, ha ha, không thể nói là chuyện tốt, chỉ là chuyện này lại có liên quan đến hai vị, ta cũng không biết nên nói hay không nên nói. Phương Bạch càng tò mò hơn, là chuyện gì, lại còn liên quan đến chúng ta? Khoan đã, không phải là những chuyện phiền lòng trong thế tục chứ? Phương Viên Viên nói, cha, Quảng Lâm đại sư đã nói như vậy, hơn nữa cha nhìn nụ cười của hắn vui vẻ như vậy, chắc chắn không phải là chuyện trong vương phủ. Còn đó nha, hơn phân nửa là liên quan đến chuyện của chúng ta và Linh Diệu Sơn, có lẽ là vì nguyên nhân của tiểu sư phụ Viên Chân. Quân chúa thông minh, chuyện này đúng là vì Viên Chân mà ra. Viên Chân vì chuyện cắt lúa, ngoài ý muốn bị thương. Phương Bạch cả kinh, thần sắc hắn khẩn trương, bị thương? Viên Chân tiểu sư phụ bị thương ở đâu? Bị thương có nặng hay không? Có gì đáng ngại không? Thực không dám giấu giếm, ta ở đây thực sự có linh đan rượu dược thượng hạng, ta nguyện tặng đan dược cho Viên Chân tiểu sư phụ chữa thương, chỉ mong hắn có thể bình an vô sự. Phương Viên Viên và Quảng Lâm bị những lời nói liên tiếp của Phương Bạch làm cho có chút ngây người. Trong đôi mắt trong suốt của Phương Viên Viên lúc này tràn ngập tia u hoán, âm thanh ấy ẩm, cha, người ta Quảng Lâm đại sư mới chỉ nói một câu bị thương thôi, cha đã gấp đến mức này. Con xem à, con không giống như nữ nhi bảo bối của cha, cái này Viên Chân tiểu sư phụ mới là con trai bảo bối của cha. Phương Bạch cũng đỏ mặt, hắn lung túng cười, ha ha, ta chỉ là lo lắng cho Viên Chân tiểu sư phụ, dù sao sau này chúng ta còn muốn gặp hắn, cũng không thể để người ta bị thương lại còn cố ý gặp chúng ta một mặt ta. Quảng Lâm nói, vương gia không cần lo lắng. Viên Chân cũng không có gì đáng ngại, chỉ là mu bàn tay bị vết cắt, nhưng vết thương không tính là nghiêm trọng. Thuốc trị thương của linh rượu tự tuy không bằng linh đan rượu dược của vương gia, nhưng dùng để trị liệu vết cắt này vẫn là đủ, cũng sẽ không để lại sẹo rõ ràng. Viên Chân gặp hai vị một mặt cũng không vấn đề. Phương Bạch nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi. Phương Biên Biên nói, con có chút không hiểu, Viên Chân cắt lúa bị thương, Quảng Lâm đại sư vì sao lại cười? Chẳng lẽ bên trong còn có chút chuyện thú vị mà chúng ta không biết? Quảng Lâm cười nói, cắt lúa bị thương, trong linh rượu tự của ta cũng không phổ biến, nhưng mỗi một tiểu sa di đều sẽ có người vì cắt lúa mà bị thương. Chỉ là, Viên Chân tiên tư thông minh, Phật tính cực cao, hắn lại cắt lúa bị thương, thực sự là ta có chút ngoài ý muốn. Không ngờ chuyện nhỏ của tiểu sa di lại có thể kinh động đến Quảng Lâm đại sư, xem ra Viên Chân quả thật không phải tầm thường. Phương Biên Biên có chút kinh ngạc. Quảng Lâm thủ tọa thân phận gì, thế mà lại chú ý đến một tiểu sa di như vậy? Phương Biên Biên không khỏi động thân là đại thiên hành phân lâu phó lầu chủ nên có lòng hiếu kỳ. Đại thiên hành nhu cầu danh lợi, thu thập thiên hạ quần thư, cũng nhu cầu danh lợi, sáng tác các loại bảng xếp hạng thiên hạ, đồng thời định kỳ tuyên bố mới san. Đại thiên hành sáng tác biên tập tập san nổi danh nhất chính là thiên hạ đệ nhất được vô số tu sĩ khắp cửu châu tứ hải truy phục nhiệt tình đọc. Thiên hạ đệ nhất phân cuối cùng san, châu san, quận san. Bất luận là tập san nào cũng là một tháng một lần. Nếu gặp phải sự kiện đặc thù, đại thiên hành sẽ cố ý thêm vào đặc san, thỏa mãn sự tò mò của tu sĩ đối với những sự kiện trọng đại gần đây. Phương Biên Biên là đại thiên hành Lâm Nhạn quận phân lâu phó lầu chủ, nàng có thể ngồi trên vị trí phó lầu chủ này, tuyệt đối không phải chỉ là một câu nàng là Viên Viên quận chúa liền có thể kết luận. Phương Biên Biên bản thân cũng là biên tập tên tuổi của bảng Lâm Nhạn quận thiên hạ đệ nhất, trong đó nàng là người phụ trách bảng xếp hạng tân tú. Chương 87, bị lừa chương 87, bị lừa. Nếu bản về phần nội dung nào trong tập san kỳ văn đệ nhất thiên hạ này được nhiều người yêu thích nhất, thì đa số mọi người sẽ chọn đạo tranh. Đạo tranh, đúng như tên gọi, con đường tu đạo không phải là hành trình đơn độc, mà là có hàng ngàn vạn tu sĩ khắp cửu châu tứ hải cùng tu đạo với ta. Dù cho con đường tu đạo của mọi người có khác biệt, Phật, đạo, nho, kiếm cùng ngàn vạn con đường tu đạo, nhưng mà đại đạo trên thiên hạ muôn sông đổ về một biển. Trên con đường tu đạo vĩnh viễn không thiếu tranh đấu, tranh danh lợi, tranh thiên địa linh vật, tranh đại đạo bí tịch, tranh chấp, có thể nói là không nơi nào không tranh, chỉ vì một chữ đạo. Nội dung chủ yếu của đạo tranh là kể về ba bảng trên bảng người của thiên hạ kia. Đạo tranh tổng bảng, thiên địa nhân ba bảng tổng cộng chỉ xếp hạng 100 người. Châu bảng, quận bảng lại có 200 người. Nhân bảng là tân tú bảng, chỉ có những người dưới 30 tuổi, đạo hạnh dưới dạ du, tứ liên mới có thể lên bảng, trên 30 tuổi hoặc đạt đến dạ du cảnh thì tự động biết bảng. Tân tú bảng không chỉ luận về đạo hạnh, mà còn xem trọng thiên tư, thiên phú, xuất thân bối cảnh, đấu pháp, tính cách và các yếu tố khác. Địa bảng là trung tiên bảng, chỉ có dạ du cảnh, tứ liên, nhật du, ngũ liên, hợp đạo, lục liên, tam cảnh tu sĩ mới có thể tiến bảng. Địa bảng cũng không phải chỉ luận đạo hạnh, trên thực tế, thiên địa nhân ba bảng cũng sẽ không chỉ dựa vào đạo hạnh để phán đoán. Đạo hạnh tuy là một chỉ tiêu quan trọng, nhưng trong cửu châu tứ hải, chỉ có một thân đạo hạnh cũng khó thành đại sự. Thiên bảng đúng như tên gọi, là nơi quy tụ những tu sĩ mạnh nhất cửu châu tứ hải. Muốn nổi danh trên thiên bảng, tổng bảng của đạo tranh, thì nhất định phải có chỗ hơn người, chứ không phải chỉ có một thân đạo hạnh là được. Giết người cũng không nhất thiết phải dùng vũ lực. Phương Biên Biên tuổi còn nhỏ, nhưng đạo hạnh không cạn, đã có đạo hạnh của tam cảnh. Lại thêm bản thân nàng thông minh tuyệt đỉnh, có tuệ nhãn thức châu, tuổi còn nhỏ đã có nhãn lực cực mạnh, có kiến giải độc đáo về việc phán đoán người nào đó có tư cách lên nhân bảng của quận bảng hay không, nên rất được lâu chủ của Lâm Nhạn quận yêu thích. Vì vậy, Phương Biên Biên có thể nắm quyền kiểm soát việc xếp hạng nhân bảng của quận bảng. Phương Biên Biên từng ước định với nhóm bị khâu của Linh Diệu Tự, nhưng những người có thể lên bảng chỉ là địa bảng, không có ai có tư cách lên nhân bảng. Nàng cũng không cảm thấy bất ngờ về việc này, dù sao, mỗi đời chữ lót của Linh Diệu Tự cũng là 10 năm một đời. Viên tự bối Sa Di cũng chỉ mới vào Linh Diệu Tự được 4 tháng mà thôi. Chưa tới nửa năm tu hành thì có thể tu ra được cái gì? Huống chi còn là Phật tu chậm chạp, lấy làm chắc ăn. Phương Biên Biên hiện tại vẫn chưa gặp qua một vị viên tự bối Sa Di nào, nhưng bây giờ nàng lại hứng thú với Viên Chân. Lúc đầu, Phương Biên Biên đều cho rằng cha mình Phương Bạch thật buồn cười, còn chưa lên núi đã bị một tiểu Sa Di nói cho sửng sốt. Hơn nữa, cũng vì mấy câu nói của tiểu Sa Di mà tâm tính sụp đổ, rồi xuống núi. Nàng có nghe về Viên Chân, Phương Bạch mặc dù rất kích động tôn sùng bài kệ 4 câu này, nhưng Phương Biên Biên lại không mấy hứng thú. Tuy nhiên, cái tên Viên Chân cũng đã được nàng ghi nhớ. Lúc đó Phương Biên Biên còn nghĩ, Viên Chân, Sa Di của Linh Diệu Tự, viên tự bối sao, ô tròn, ta thích. Viên Chân, cái tên này đặt cũng không tệ. Hy vọng cái đầu chọc của hắn cũng tròn trịa, hát hát. Phương Biên Biên có tình yêu đặc biệt với những thứ tròn trịa. Lần này nàng đi cùng Phương Bạch lên núi, có nhiều lý do. Để Quảng Lâm và mọi người thuyết phục Phương Bạch từ bỏ việc xuất gia, cũng là để nhìn thấy một vị viên tự bối Sa Di. Ồ, nàng rất muốn biết một vị Sa Di có pháp hiệu là chữ viên sẽ ra sao. Nếu cũng là một tiểu Sa Di mũm mĩm, thì tốt biết bao. Tròn vo, cũng rất đáng yêu. Bây giờ nhìn lại, Quảng Lâm dường như đặt rất nhiều kỳ vọng vào Viên Chân, lại thêm Phương Bạch, Viên Chân, cùng với bệnh nghề nghiệp của nàng, nên nàng khó mà không tò mò về Viên Chân. Phương Biên Viên nói, Viên Chân nhất định là vị Sa Di có đạo hạnh cao nhất trong số những người của Linh Diệu Tự viên tự bối. Quảng Lâm lắc đầu, cũng không hẳn, Viên Chân tu hành không tệ, nhưng vẫn có mấy vị Sa Di khác có thể hơn hẳn hắn, bây giờ hắn chỉ mới là nhất liên. Phương Biên Viên cười nói, ta nói đạo hạnh, cũng không phải là tu vi. Ta biết Linh Diệu Tự, đạo hạnh chính là Phật pháp Phật lý. Viên Chân nhất định là vị Sa Di nghiên cứu Phật pháp Phật lý sâu nhất, hơn nữa thiên tư cực cao, nếu không thì Quảng Lâm đại sư cũng không khen hắn Phật tính cực cao. Quảng Lâm trầm ngâm một lát, rồi nói, Viên Chân nghiên cứu giáo lý Phật pháp quả thực rất lợi hại, nhưng hắn lại không có thiên tư. Không có thiên tư? Phương Viên Viên mặt người, nhưng lập tức nở nụ cười, không có thiên tư đối với Phật tu mà nói không ảnh hưởng đến toàn cục, tuyệt đối không ảnh hưởng đến các ngươi. Ha ha, điểm này chính xác. Phương Viên Viên ánh mắt lấp lánh, Quảng Lâm đại sư, nếu Viên Chân có thể làm ta hài lòng, thì trong tập san đệ nhất thiên hạ của ta, hắn nhất định sẽ lên nhân bảng, toàn bộ Lâm Nhạn quận chắc chắn sẽ kinh ngạc vì vị tiểu sa di tu hành 4 tháng này. Phương Bạch vội vàng nói, Viên Chân tiểu sư phụ là người có bản lĩnh thật sự, Viên Viên, con gặp hắn, nhất định sẽ rất ngạc nhiên, sẽ hài lòng thôi. Phương Viên Viên bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Phương Bạch. Nàng thầm nghĩ, cha, sao cha còn sốt sáng hơn cả Quảng Lâm đại sư vậy? Chẳng lẽ hắn là con riêng của cha sao? Ai? Ta đã nói bóng gió mà cha lại không hiểu sao? Quảng Lâm chỉ cười, ha ha ha, quận chúa, Viên Chân có thể lên bảng hay không là việc của Viên Chân. Ngài nói với ta những điều này, ta cũng không giúp được. Hơn nữa, hai vị không bằng nghe ta nói tiếp về chuyện Viên Chân cắt lúa, ta còn chưa nói xong. Là ta thất lễ, mà muội ngắt lời ngài, xin Quảng Lâm đại sư cứ tiếp tục. Phương Viên Viên nói. Nàng thầm nghĩ, chỉ là bị thương khi cắt lúa thôi, việc này có thể nói ra được điều gì mới lạ. Quảng Lâm khẽ gật đầu, nói tiếp, Viên Chân cắt lúa bị thương, tuy là ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Điều khiến ta bật cười là vì Viên Chân sau khi bị thương, còn muốn cắt lúa mà không muốn về chùa viện để bôi thuốc, nghỉ ngơi chữa thương. Phương Bạch không nhịn được nói, Viên Chân tiểu sư phụ có tấm lòng son sắt, muốn làm cho xong việc còn giang dở cũng là điều bình thường. Phương Viên Viên cũng không nhịn được, nàng liếc mắt nhìn Phương Bạch, ngựa khí bất đắc dĩ nói, cha, cha cũng đừng chen vào nói, cứ yên tâm nghe Quảng Lâm đại sư nói đi. Ban đầu Phương Viên Viên còn có chút hiếu kỳ với Viên Chân, có chút hảo cảm, nhưng nàng thật sự không nghĩ đến Viên Chân đã rót cho cha nàng thứ thuốc mê gì, khiến cha nàng lại có biểu hiện như vậy. Tức giận đến mức má của Phương Viên Viên phồng lên, đối với Viên Chân hảo cảm đã không còn chút nào. Phương Bạch ấy nấy nhìn Quảng Lâm gật đầu, biểu thị xin lỗi. Quảng Lâm cũng dở khóc dở cười. Quảng Lâm nói tiếp, theo giới luật của chùa, Viên Chân cắt lúa bị thương không nên tiếp tục cắt lúa. Giám sát cắt lúa Tịnh Hồi Bị Khâu cũng khuyên Viên Chân buông bỏ chấp niệm cắt lúa, nhưng Viên Chân không chịu, hai người ngược lại vì chuyện cắt lúa này mà tranh cãi. Ha ha ha, việc này từ khi Linh Diệu tự lập tự đến nay cũng là lần đầu tiên gặp phải. Phương Viên Viên trừng lớn đôi mắt trong eo, kinh ngạc nói, chỉ vì chuyện cắt lúa nhỏ nhặt, Viên Chân lại cùng Bị Khâu biện kinh. Tiểu Hòa Thượng Viên Chân này có chút kỳ lạ. A chương 88, nhân sinh mới gặp. Chương 88, nhân sinh mới gặp. Phương Viên Viên biết rõ Linh Diệu tự Bị Khâu thiếu thốn đến mức nào. Người có tư cách dạy bảo Sa Di Bị Khâu đều là những nhân vật nòng cốt của Linh Diệu tự, xưng một tiếng thượng sư cũng không hề quá đáng. Hơn nữa, Linh Diệu tự giới luật nghiêm khắc, một Sa Di sao có thể dễ dàng vi phạm mệnh lệnh của thượng sư, huống chi chỉ vì chuyện cắt lúa con. Phương Viên Viên cười nói, Viên Chân có một thân dũng khí, dám cùng Tịnh Hồi thượng sư biện kinh. Nhưng hắn đã phạm giới như vậy, Linh Diệu tự có tha thứ cho hắn hay không đây? Nếu Linh Diệu tự không cần, vương phủ ta ngược lại có chỗ cho hắn dung thân. Đến lúc đó, phụ thân ngươi cũng có nhiều thời gian đàm luận Phật pháp với tiểu sư phụ Viên Chân. Phương Viên Viên nói xong, hướng Phương Bạch chớp mắt, nụ cười tràn đầy vẻ tinh lịch. Nhưng thần sắc Phương Bạch lại vô cùng lo lắng, căn bản không để ý đến trêu chọc của Phương Viên Viên. Hắn lên tiếng, "Quảng Lâm đại sư, Viên Chân tiểu sư phụ sẽ không vì chuyện này mà bị trục xuất khỏi sơn môn chứ?" Quảng Lâm không nhịn được cười nói, "Đương nhiên là không." Trên thực tế, Viên Chân tự nguyện tiến vào tĩnh thiền thất một tháng, tĩnh tâm tu Phật. Chậc chậc, tự nguyện vào phòng tối bế quan một tháng à? Phương Viên Viên nói, "Viên Chân tiểu sư phụ quả thật có gan lớn. Hắn có biết cái tĩnh thiền thất kia đen đến mức đưa tay không thấy năm ngón không? Ta từng đến thăm tĩnh thiền thất, khi đó đã nghĩ rốt cuộc là người như thế nào mới có thể bế quan tu hành một tháng, mấy tháng, thậm chí mấy năm trong đó chứ? Không biết Viên Chân có chịu nổi một tháng khổ tu trong bóng tối hay không?" Quảng Lâm thản nhiên đáp, "Viên Chân có chịu được một tháng khổ tu trong tinh thiền thất hay không, ta cũng không biết. Dù sao đây là một việc không thể đoán trước." Hắn và Tịnh Hồi biện luận, kết quả là vượt ngoài dự kiến của ta. "A, chẳng lẽ Tịnh Hồi thượng sư biện kinh còn biện không lại Viên Chân tiểu sư phụ sao?" Phương Viên Viên hiếu kỳ hỏi. "Ta xem qua nội dung trong thư, Tịnh Hồi không phải là biện không lại Viên Chân, mà là hai người tranh luận khó phân cao thấp, cuối cùng Tịnh Hồi chủ động nhường một bước, Viên Chân mới có thể tiếp tục cắt lúa." Phương Viên Viên lẩm bẩm, một tiểu sa di lại có thể biện kinh với Tịnh Hồi mà khó phân cao thấp. Xem ra tiểu sa di này khẩu tài không tệ, tương lai chỉ sợ có thể thay mặt Linh Diệu tự xuống núi giáo hóa. Ta cần phải ghi nhớ mới được. Phương Bạch không có nhiều tâm tư như Phương Viên Viên, hắn cảm khái nói, Viên Chân tiểu sư phụ thật lợi hại, mới vào chùa 4 tháng đã có thể cùng Tịnh Hồi thượng sư tranh luận khó phân cao thấp. Không biết hai vị biện kinh lúc đó đã nói những gì, thật muốn tận mắt chứng kiến. Hắn từng gặp hai vị Phật tu biện kinh, hai người trích dẫn kinh điển, lấy lý lẽ tranh luận vô cùng đặc sắc. Phương Bạch lúc đó xem đến say sưa. Quảng Lâm nói, Tịnh Hồi lấy giới luật làm lý do, khuyên Viên Chân buông bỏ chấp niệm cắt lúa, trở về chùa viện chữa thương. Nhưng Viên Chân thì không như vậy. Hắn cho rằng Phật pháp lĩnh ngộ không thể dựa vào văn tự, Phật pháp Phật lý là những điều mà văn tự và ngôn ngữ khó mà truyền đạt chân thật là vượt qua những luận bàn để ngộ tính làm chủ thể, nhất thiết phải từ trong thể nghiệm mà có được. Trong mắt Phương Bạch lóe lên tinh quang, sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ đang nghiêm túc suy nghĩ về những lời này của Quảng Lâm. Phương Viên Viên trừng lớn mắt hạnh, dáng vẻ giận dữ lại có vẻ mấy phần hồn nhiên đáng yêu. Nàng bây giờ đã hiểu rõ, Quảng Lâm là cố ý trước mặt bọn họ nhận phong thư, cố ý bật cười, để cho bọn họ hiếu kỳ đặt câu hỏi. Cứ như vậy, Quảng Lâm liền dễ dàng nói ra chuyện Viên Chân cắt lúa trong phong thư, thuận lý thành chương nói ra Phật pháp vật lý cần phải từ trong thể nghiệm mà lĩnh ngộ. Mục đích chính là vì để phụ thân nàng có thể quyết định xuất gia. Đáng ghét Quảng Lâm lão hòa thượng. Quảng Lâm đối với ánh mắt của Phương Viên Viên coi như không thấy, một bộ dáng vẻ thản nhiên nói tiếp, tịnh hồi còn nói chư Phật diệu lý tuy không phải quan trọng ở văn tự, nhưng không có văn tự thì không có Phật môn hiện nay. Vương gia, ngài đoán Viên Chân đã nói gì để đáp trả tịnh hồi? Phương Viên Viên quanh tay, gương mặt phồng lên, trầm hừ nói, mặc kệ nói cái gì, tóm lại hắn đều thắng không phải sao? Phương Bạch Hiếu kỳ hỏi, Viên Chân tiểu sư phụ nói gì? Ha ha, Viên Chân thong dong nở nụ cười, hắn nói lấy văn tự để hiểu đạo thì tất nhiên không sai, nhưng phải đạt đến mức trung giác thiện mới được. Chỉ có thực tiễn linh hội sau mới có thể biết rõ vì sao Phật pháp Phật lý. Thích Ca Mâu Ni Phật khổ hạnh 6 năm, du hành nhân gian nhiều năm, mới giác ngộ dưới cây Bồ đề. Không có trải qua hư vọng hết thể hình dáng, làm sao đàm luận khám phá hư ảo, đối mặt chân ngã. Vương gia, ngài có thể hiểu không? Phương Viên Viên nghe được một nửa, cũng cảm thấy không ổn, nàng há miệng muốn nói chuyện cắt ngang Quảng Lâm, nhưng nàng phát hiện mình không tốt nên lời, há miệng lại im lặng. Nhưng mà Quảng Lâm đã sớm nhanh hơn nàng một bước, giấu trong tay áo nhẹ nhàng bóp phát ấn, khiến cho Phương Viên Viên không thể há miệng nói chuyện. Quảng Lâm dù sao cũng là thủ tọa của 6 đường công đường, đường đường thất liên cảnh cao thủ, thoáng hạn chế một chút Phương Viên Viên, không kích thích đến hộ thân pháp khí trên người nàng bất quá chỉ là chuyện giơ tay bóp một cái. Chờ Quảng Lâm nói xong lời này, Phương Bạch đã lâm vào trầm tư, Phương Viên Viên cả giận nói, "Quảng Lâm, ngươi..." Lúc này, Phương Viên Viên phát hiện mình lại có thể nói chuyện. Phương Viên Viên tức giận nói, "Quảng Lâm, ngươi quá hèn hạ." Quảng Lâm thản nhiên nói, "Tính toán thời gian, Viên Chân cũng sắp cắt xong lúa, còn xin hai vị xuống núi, tại sân núi nghỉ ngơi, ta sẽ an bài Viên Chân gặp hai vị." "Quảng Lâm, ngươi nói chuyện đi." Không phải vừa rồi thích cấm luôn ta sao, ngươi lại cấm luôn đi. Phương Bạch liếc mắt nhìn Phương Viên Viên, "Viên Viên, không nên vô lễ với Quảng Lâm đại sư, chúng ta ở đây cũng đã làm trễ nải Quảng Lâm đại sư rất lâu, đúng là nên rời đi." Phương Viên Viên nghiến răng nghiến lợi hướng về phía Quảng Lâm lạnh lùng rên một tiếng, nàng là người nghe lời Phương Bạch nhất, mặc dù Phương Bạch đã minh lộ ra bị Quảng Lâm lừa gạt, nhưng nàng lúc này cũng không thể không đi theo Phương Bạch rời đi. Nếu Phương Bạch một mình gặp cái Viên Chân kia, không chừng thật bị Viên Chân tên tiểu hỗn đản này lừa gạt lên núi làm hòa thượng mất. Phương Viên Viên cho Quảng Lâm một ánh mắt, "Quảng Lâm, chuyện của chúng ta còn chưa xong đâu. Ngươi quyết ý không giúp ta, vậy ta cũng sẽ cùng Linh Diệu tự gây khó dễ." Quảng Lâm nhìn hai người xuống núi, Giác Tâm đột nhiên xuất hiện bên cạnh Quảng Lâm. Giác Tâm cười nói, "Ngươi vừa mới trêu chọc quận chúa như vậy, hiện tại xem ra, quận chúa muốn cùng chúng ta đối đầu rồi. Đây là phương pháp hay của ngươi sao?" Quảng Lâm thản nhiên nói, "Quận chúa thông minh, khí độ lớn, nàng sẽ tha thứ cho ta vô lễ, bởi vì nàng biết, nàng không thể ngăn cản vương gia. Phải không? Bởi vì nàng rất kính yêu vương gia, nàng là một người con gái tốt, sẽ không giày vò vương gia, cũng sẽ không để vương gia đau khổ. Hơn nữa, đàm phán một chuyện chưa bao giờ là một lần gặp mặt mà có thể giải quyết được. Chúng ta còn có nhiều chuyện để nói. Ha ha. Tùy ngươi vậy. Chỉ cần không để quận chúa nhằm vào ta là được. Ta tự có chừng mực, ngươi có thể yên tâm. Giác Tâm cười nói, nói đến, quận chúa thông minh, lại có dung mạo như hoa như nguyệt. Ngươi nói Viên Chân nhìn thấy quận chúa, có khi nào Phật tâm đại loạn không? Ha ha. Quảng Lâm trầm tư, hắn đang nghiêm túc suy xét vấn đề này. Từ xưa đến nay, Phật tu đều biết gặp phải một vấn đề, đó chính là nữ sắc. Quảng Lâm cùng Giác Tâm hai người đã sớm vượt qua vấn đề này. Nhưng Viên Chân vẫn chỉ là tiểu sa di. Hắn trông thấy quận chúa sẽ biểu hiện như thế nào, sẽ hay không làm dao động hắn hướng Phật chi tâm đây? Quảng Lâm nói, ta không biết, nhưng ta cho rằng Viên Chân sẽ vượt qua. Chương 89, Xuân chương 89, Xuân đường xuống núi phía trên. Phương Viên Viên gặp Phương Bạch còn đang trầm tư về lời nói của Quảng Lâm. Phương Viên Viên nói, cha, người thật sự tin lời Quảng Lâm đại sư sao? Kỳ thực Tịnh Hồi thượng sư nói không sai, Phật pháp Phật lý cũng có liên quan đến văn tự. Cha thích Phật học, con sẽ mua thêm chút Phật kinh về cho người xem là được. Cần gì phải đi Linh Diệu tự chứ? Phương Bạch lắc đầu. Ta chẳng qua là cảm thấy Viên Chân tiểu sư phụ nói có lý, nếu không tự mình thể nghiệm một phen, làm sao bàn luận chân thực được. Phương Viên Viên vội vàng thay đổi góc độ để nói, thể nghiệm thôi, vì sao nhất định phải đi Linh Diệu tự làm hòa thượng để thể nghiệm? Hòa thượng còn phải xuống núi lịch luyện nữa mà. Cha người vốn dĩ là người dưới núi, kinh nghiệm nhiều như vậy, lại có Phật kinh làm điều kiện cho người đọc, cũng đủ để thắng qua những vị hòa thượng cả đời chờ ở trên núi rồi. Cái này không giống nhau. Lại chỗ nào không giống chứ? Ngay cả Thích Ca Mâu Ni Phật cũng chưa từng rời khỏi thế tục, cả đời chỉ ở trên núi thôi. A hơn nữa người nghe Quảng Lâm nói, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là ở nhân gian hành tẩu nhiều năm, mới phát giác độ đâu. Ta cảm thấy cha người cũng nên ở nhân gian tiếp tục đợi, không cần phải nghĩ khác tục sự. Có ta cùng đại ca ở đây, cha người cứ yên tâm chờ trong phủ học Phật là được. Phương Bạch lắc đầu, trầm mặc không nói. Phương Viên Viên cũng bất đắc dĩ. Nàng thầm nghĩ, đều do cái tên Quảng Lâm, còn có Viên Chân, nói những lời vô vị, để cho cha ta càng ngày càng xa vào Phật môn, thật đáng giận. Thử, Viên Chân đúng không? Ta vừa rồi không làm gì được Quảng Lâm, ta còn không làm gì được ngươi, cái tên tiểu sa di vào chùa chưa tới nửa năm. Để ta giết chết uy phong của ngươi, để cho cha kiến thức một chút bộ mặt xấu xí của ngươi, để cha đừng có hy vọng gì ở ngươi, đối với việc vào chùa làm hòa thượng triệt để hết hy vọng mới được. Phương Viên Viên khẽ cắn môi, suy nghĩ chỉ có thể bán đứng nhan sắc của mình, tốt nhất là để Viên Chân lộ ra cho hề, để Phương Bạch thấy cái gọi là Viên Chân tiểu sư phụ cũng chỉ có thế. Vừa nghĩ đến Viên Chân đối với mình lộ ra cho hề, cha đối với Viên Chân trong lòng lọc kính vỡ tan cảnh, Phương Viên Viên khỏe miệng không khỏi nhếch lên. Linh Điệu Sơn hạ linh điền, đa tạ Tịnh Thành thượng sư, bây giờ ta cảm thấy tốt hơn nhiều. Viên Chân nhìn tay phải của mình đã được băng bó, hắn cảm kích nói với Tịnh Thành: "Ha ha, ngươi cũng không nên cậy mạnh, nóng lòng gặt lúa lại bị thương. Đệ tử biết rõ, xin Tịnh Thành thượng sư yên tâm." Tịnh Thành gật đầu, như vậy là tốt nhất. Sau đó Tịnh Thành, Tịnh Ngộng, Tịnh Năng ba người cũng rời đi, không quấy rầy Viên Chân nghỉ ngơi. Viên Chân liếc mắt nhìn những linh điền khác, những sa di khác sớm đã xem xong một tuần kịch, tiếp tục gặt lúa, chỉ là tốc độ của bọn họ không nhanh, cho đến bây giờ vẫn chưa đạt đến tiến độ gặt lúa của Viên Chân. Viên Chân lại nhìn về phía linh đạo trước mắt mình, trong lòng hắn rất vui vẻ. Tuy nói hắn không tiếp cùng Tịnh Hồi thượng sư biện luận, càng vì thế mà phải vào tĩnh phòng tiền bế quan một tháng, mà đổi lại chỉ là một việc không đáng kể là gặt lúa. Chuyện này đặt trong mắt người khác, có lẽ rất được cười, chê cười hắn không đáng, ngu dốt. Thế nhưng hắn thật lòng muốn gặt xong những linh đạo trước mắt này. Hắn nhìn trong ruộng lúa thiếu đi một chút, trong lòng thỏa mãn, cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Trong lòng hắn vui sướng ai có thể hiểu được chứ. Viên Chân nghỉ ngơi một hồi, liền không kịp chờ đợi muốn gặt lúa. Xì xì, tiếng gặt lúa vang lên, đối với Viên Chân mà nói, đây giống như là tự nhiên. Lần này, hắn không tăng thêm tốc độ, mà là đem tâm thần toàn bộ đắm chìm vào trong việc gặt lúa, dùng động tác quen thuộc, thoải mái của mình, tiết tấu để gặt lúa. Kỹ xảo gặt lúa thành thạo của hắn mặc dù không gọi là đạo, nhưng động tác gặt lúa của Viên Chân tốt hơn rất nhiều so với những sa di khác, trình tự gặt lúa có trật tự, động tác tơ lụa như nước chảy mây trôi. Toàn bộ động tác không có gì hỗn loạn, so với những sa di khác có vẻ còn có chút lộn xộn bừa bãi tốt hơn quá nhiều. Trong linh điền lúa từng điểm giảm bớt. Khi Viên Chân gặt xong gốc linh đạo cuối cùng, hắn vô ý thức đưa tay về phía trước rũa ra. Không có gì cả. Viên Chân nhìn linh điền trống rỗng trước mắt, hắn tiêu tan mà nở nụ cười. Từng bị thương mà không thể gặt xong lúa, một tia tiếc nuối hoàn toàn biến mất, trong lòng cảm giác thành tựu tràn đầy. Hắn hoàn thành một mẫu linh điền gặt lúa. Viên Chân thở dài một hơi, cuối cùng kết thúc. Giờ khắc này, hắn đối với tự mình lựa chọn gặt lúa, mà không phải là trở về chỗ viện, quyết định này càng vui vẻ hơn. Tịnh Thành đi tới trước mặt hắn, cười nói: "Chúc mừng ngươi, Viên Chân. Gặt xong một mẫu linh điền lúa, dù cho ngươi vì bị thương nửa đường ngừng một đoạn thời gian, nhưng ngươi vẫn là vị thứ hai hoàn thành nhiệm vụ sa di." Viên Chân nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía tứ phương. Những sa di khác vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình. Viên Chân cũng không nghĩ tới mình vẫn nhanh hơn bọn họ một bước hoàn thành trước. Viên Chân cười ha ha một tiếng. "Viên Chân, ngươi có thể đi về trước." Viên Chân chỉ vào lúa trên đất, "Thượng sư, những linh đạo này nên xử lý như thế nào?" "Không cần ngươi xử lý, đến lúc đó sẽ có người thu thập. Ngươi lên núi trở về chùa viện dưỡng thương a, cũng đừng nói với ta ngươi còn chưa muốn, còn muốn gặt linh điển của người khác đấy." Viên Chân cười khổ, hắn gặt xong linh điển của mình đã đủ hài lòng, cũng không cần thiết cướp việc làm của người khác. Ra cái khảo nghiệm này là nhằm vào mỗi một vị sa di, giúp những sa di khác gặt lúa có thể nói là đang hại những sa di khác. Viên Chân cũng sẽ không làm ra loại chuyện này. "Dạ, thượng sư, ta liền chuẩn bị trở về chùa." Viên Chân trở về trên đường, đi ngang qua dòng suối nhỏ, thuận tay rửa sạch một cái khuôn mặt, lại đem nghe ô trên tay xoa tẩy một phen sau, tinh thần hắn phấn chấn lên núi, đi ngang qua khách hành hương thấy hắn, không một ai không hướng hắn hành lễ. Viên Chân cũng từng cái đáp lễ, dù cho tăng y thấm ướt bẩn thỉu mồ hôi, trên chân giày cỏ cũ nát, nụ cười của hắn, phong độ vẫn như cũ, làm cho lòng người sinh hảo cảm, không tổn thương linh diệu tự chi danh. Nhưng hắn cũng không chú ý tới, khi hắn vượt lên đi, hắn nhìn thấy khách hành hương dần dần thiếu đi, vị khách hành hương cuối cùng cũng không nhìn thấy. Hắn cũng không để ý bên cạnh khách hành hương giảm bớt, chỉ lo đi lên, không bao lâu, hắn sắp đến giữa sườn núi đỉnh nghỉ mát. Viên Chân vô ý thức thoáng nhìn phía trước nơi xa, có rừng trúc che chắn ánh nắng, thân ở dâm mát một góc đỉnh nghỉ mát. Hắn trông thấy trong lương đỉnh có hai bóng người. Viên Chân thầm nghĩ, đỉnh nghỉ mát có khách hành hương nghỉ ngơi, xem ra ta không cần đi đỉnh nghỉ mát ngồi một chút. Nguyên bản Viên Chân còn nghĩ tại đỉnh nghỉ mát phát ngây ngốc một hồi đâu, nhưng đã có khách hành hương ở đó, hắn sẽ không đi quấy rầy người ta. Ngược lại hai bóng người ở chỗ tròi nghỉ mát đột nhiên lay động, hắn mơ hồ trông thấy người trong đỉnh nghỉ mát đang nhìn về phía mình. "Là hắn sao, Viên Chân?" Một đạo âm thanh êm tai nhẹ nhàng truyền vào tai Viên Chân. Viên Chân nao nao, hai người trong đỉnh nghỉ mát còn nhận biết mình. Hắn trông thấy có một đạo bóng người lung lay, tựa hồ đang gật đầu xác nhận thân phận của hắn. Không đầy một lát, chờ tại trong lương đỉnh hai người cũng đi ra, hai người nhìn xuống nhìn về phía Viên Chân. Viên Chân vừa đi lên, hắn nheo hai mắt, mượn ánh nắng ấm áp rọi xuống trong núi bậc thang mang đến quang. Nhìn về phía hai người phía trên, "Viên Chân tiểu sư phụ, đã lâu không gặp." Phương Bạch ngữ khí kích động, phản phất hai người tựa như rất lâu không gặp hảo hữu, hôm nay gặp nhau kích động bản phần. Nhưng mà, Viên Chân căn bản không có nhìn về phía Phương Bạch, ánh mắt hắn trực tiếp rơi vào Phương Viên Viên bên cạnh Phương Bạch, hắn bây giờ trong mắt chỉ có Phương Viên Viên. Phương Viên Viên cặp mắt tràn ngập hiếu kỳ, linh động trong đôi mắt cũng chỉ có Viên Chân. Đây là hai người lần đầu tiên gặp nhau, nhân sinh mới gặp. Chương 90, khổ chương 90, khổ Viên Chân chưa từng thấy mỹ nữ, tiếp này đến linh diệu tự, người hắn gặp nhiều nhất chỉ là các lão bà hành hương. Trước kia, hắn có thấy mỹ nữ cũng chỉ là những người son phấn loẻo loẻo, chẳng có gì đặc biệt. Kỹ thuật y phục cao siêu, trang điểm tinh xảo, quần áo hoa lệ, lại thêm hương nước hoa nồng nặc, tất cả gộp lại thành mỹ nhân, chẳng qua chỉ là khoác lên một lớp da đẹp đẽ của một thứ tầm thường. Tháo bỏ lớp ngụy trang ấy, thứ tầm thường kia chỉ còn lại vẻ xấu xí, tầm thường. Phương Viên Viên mang đến cho hắn cảm giác đầu tiên là đẹp, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thanh tú, tuyệt sắc. Tuyệt đối không phải vẻ đẹp nhân tạo, tục tiểu của son phấn. Phương Viên Viên mặc một chiếc váy ngắn màu thanh chi rộng thùng thình, không mang lại cảm giác mập mạp hay màu sắc, mà là trắng non cùng tinh tế. Dáng người nàng cao gầy, chiếc váy rộng thùng thình càng làm lộ ra thân thể mềm mại. Cổ nàng thon dài, trắng nõn, tinh tế, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng. Đôi mắt hạnh trong veo, linh động, tràn đầy linh khí. Nụ cười, cái nhăn mày đều như sen trắng thoát tục, khiến người ta yêu thích. Tóc mây của Phương Viên Viên xoa tung, mái tóc đen nhánh mềm mại, vẫn thành hai búi rối bù. Đôi mắt hạnh khẽ chớp, đôi mắt lưu quang long ánh, lúc cười yếu ớt, trong khuê phòng, thiếu nữ mang theo nét ngây thơ, tiểu mị đặc biệt, thấm vào tận xương tủy. Trong khoảnh khắc này, trong mắt Viên Chân chỉ còn hình bóng Phương Viên Viên, khắc sâu vào trong lòng. Phương Viên Viên đối với Viên Chân cũng vô cùng tò mò. Đỉnh đầu chọc của Viên Chân tựa như nửa vòng tròn, đủ để cho Phương Viên Viên sáng mắt. Cái nhìn đầu tiên của hắn đối với Phương Viên Viên là một thiếu niên anh khí, tuấn lãng. Đôi lông mày dài, đậm của Viên Chân mang vài phần ý tứ lăng lệ, lăng vân. Gương mặt rõ ràng, cứng rắn, trên đó, đôi mắt sáng ngời ẩn chứa ánh sáng nhạt lại ấm áp, ôn nhu. Khí chất thiếu niên ngoài cứng trong mềm, quật cường đập vào mặt, khiến tim Phương Viên Viên đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên Viên Chân và Phương Viên Viên gặp nhau. Nhân sinh mới gặp, xuân cùng cảnh minh. Phương Viên Viên thầm cả kinh, Viên Chân tiểu sư phụ đầu nhỏ thật tròn, rất muốn sở thử. Trong lòng Viên Chân cả kinh, đây là tiểu tiên tử từ đâu tới? Trong mắt hai người chỉ có đối phương. Thật khéo, Phương Bạch cứ như vậy bị hai người bỏ qua. Phương Bạch cũng hoàn toàn không để ý đến việc mình lúc này là dư thừa, cứ ngồi xổm dưới bàn đá trong đình nghỉ mát. Phương Bạch thấy Viên Chân không để ý đến hắn, cũng không giận, còn tưởng rằng Viên Chân không nhớ rõ hắn là ai. Hắn vội vàng nói, "Viên Chân tiểu sư phụ, là ta đây, tháng trước khai tự, hướng ngài cầu giải nghi hoặc trong lòng." Khụ khụ, Trần Bạch. Lời nói của Phương Bạch trong nháy mắt đánh gãy sự đối diện kỳ diệu giữa Phương Viên Viên và Viên Chân. Viên Chân lúc này mới nhìn rõ Phương Bạch bên cạnh Phương Viên Viên, hắn hơi kinh hãi, vội vàng hành lễ, "Trần thí chủ, đã lâu không gặp." Viên Chân thầm nghĩ, không nghĩ tới hôm nay lại gặp vị thí chủ kỳ quái này, nhưng cũng gặp một vị tiên tử, xem ra nơi này hẳn là có chuyện tốt. Nghĩ đến đây, Viên Chân vốn có chút không muốn nói chuyện với Phương Bạch cũng tan biến. Phương Bạch thấy Viên Chân còn nhớ rõ hắn, mừng rỡ khôn xiết. Viên Chân tiểu sư phụ còn nhớ ta, thật là vinh hạnh của ta. Đúng rồi, đây là con gái ta, Viên Viên. Viên Chân nhìn về phía Phương Viên Viên, mái tóc vẫn hai búi tròn, hắn thầm nghĩ, Viên Viên, quả thật rất tròn. Viên Chân cũng chắp tay hành lễ, Trần tiểu thí chủ, khỏe. Phương Viên Viên nhàn nhạt nở nụ cười đáp lễ, Viên Chân tiểu sư phụ khỏe, ta có thể sờ đầu ngài không? Viên Chân vô thức gật đầu, nhưng hắn cẩn thận nghe xong lời nói của Phương Viên Viên, lập tức trừng lớn hai mắt nhìn về phía Phương Viên Viên. Hắn đang định lắc đầu từ chối. Phương Viên Viên đã cười tủm tỉm bước xuống mấy bậc thang, lập tức đi tới trước mặt Viên Chân, nàng vươn tay ra, sờ lên đầu hắn. Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, mềm mại vuốt ve đầu Viên Chân, cảm giác này khiến Viên Chân cảm thấy trên đầu có chút ngứa. Hơn nữa nàng ở rất gần, có một luồng hương thơm nhàn nhạt bay vào trong mũi Viên Chân, hắn không biết đây là do túi thơm thắt ở thắt lưng Phương Viên Viên, hay là mùi thơm đặc biệt trên người Phương Viên Viên. Hắn hiện tại không kịp đoán xem luồng hương thơm này là gì, có phải là mùi thơm của túi thơm hay là mùi thơm cơ thể. Phương Viên Viên áp sát quá gần, khiến hắn có thể cận kề Phương Viên Viên, cổ thon dài, trắng nõn của nàng cứ thế lộ ra trước mặt hắn, hắn cảm giác hơi thở của mình đều có thể phả vào vẻ đẹp không thể diễn tả của nàng, khiến người ta muốn vuốt ve, khiến người ta càng muốn tiến thêm một bước, ôm Phương Viên Viên, dán khuôn mặt mình vào khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu của nàng. Tà niệm cùng nhau trỗi dậy, lòng tham lam sinh sôi. Viên Chân như gặp phải sấm sét giữa trời quang, hắn vội vàng lùi lại, lui xuống mấy bậc thang. Viên Chân nói, "Trần tiểu thí chủ, nam nữ thụ thụ bất thân, xin đừng sờ đầu ta." Hắn thầm nghĩ, Trần Viên Viên này có chút tà môn, nàng nhanh như vậy đã sờ được đầu ta. Đôi mắt đẹp của Phương Viên Viên lấp lánh, thầm nghĩ, Viên Chân này có chút bản lĩnh. Ta đã gần như dán vào hắn, nhưng hắn lại tỉnh táo rất nhanh, không lộ ra chút gì. Khó trách tiểu Sa Di này được Quảng Lâm coi trọng, được cha sùng bái. Viên Chân tiểu Sa Di, tiểu chọc đầu sờ tới sờ lui rất thoải mái à, thật là cái đầu tròn trịa. Phương Bạch vội la lên, "Viên Viên, đừng vô lễ. Nhanh xin lỗi Viên Chân tiểu sư phụ, xin lỗi, Viên Chân tiểu sư phụ, là ta quản giáo không nghiêm, ai." Phương Viên Viên cười hì hì nói, "Ta chỉ kiểm tra thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Viên Chân tiểu sư phụ có đại độ lượng, ta nghĩ ngài sẽ không trách tội ta, đúng không?" "Viên Viên." Phương Bạch bất đắc dĩ dậm chân. Viên Chân cười nhạt một tiếng, "Không sao, chuyện nhỏ thôi, Trần thí chủ cũng không cần khẩn trương. Chỉ mong Trần tiểu thí chủ nhớ kỹ, chúng ta là Phật môn Sa Di, đầu bị khâu cũng không thể tùy tiện sờ loạn." "Vâng, Viên Chân tiểu sư phụ, lời ngài ta đều ghi nhớ, ta sẽ không sờ loạn, ta sờ trước đều hỏi một câu đâu, vừa rồi ta đã hỏi ngài, là ngài gật đầu đồng ý ta vuốt ve à?" Phương Viên Viên mắt cười như trăng khuyết, ngữ khí mập mờ, giống như giữa tình nhân nũng nịu, khiến Viên Chân nổi da gà. Viên Chân cười khổ nói, "Là ta nghe lầm, nên đã gật đầu. Đây cũng là lỗi của ta, khiến Trần tiểu thí chủ hiểu lầm. Xin lỗi." Viên Chân nói xong, khẽ không người chào. Phương Viên Viên thầm nghĩ, tiểu Sa Di này, ngược lại cũng rộng lượng, nên trách nhiệm của mình cũng gánh vác, không tìm lý do khác để biện bạch, ha ha. Phương Bạch vội vàng khoát tay, "Ha ha, đây là lỗi của ngài, Viên Chân tiểu sư phụ. Đều là do con gái ta, ai. Chúng ta cũng không cần bàn lại chuyện này. Hôm nay Trần thí chủ hai vị lên núi là đến thắp hương cầu Phật." Phương Bạch gật đầu, "Đúng vậy, tháng trước ta cùng Viên Chân tiểu sư phụ gặp một lần, sau khi về nhà ta vẫn luôn suy nghĩ về những lời ngài nói. Ta tràn đầy cảm hứng, nhưng đồng thời lại có những băn khoăn mới. Thật không dám giấu giếm, hôm nay ta dẫn theo con gái lên núi, ngoài việc thắp hương bái Phật, còn có một nguyên nhân chính là muốn gặp lại ngài một lần, cầu ngài chỉ điểm giúp ta gỡ rối trong lòng." Viên Chân thầm nghĩ, may mà lần này ta không nói gì bốn câu kệ, bằng không lại bị hắn giải thích thì xong đời, hơn nữa lần này có Trần tiểu thí chủ ở đây, cái xấu hổ sẽ tăng gấp đôi. Tốt quá, nhưng ta vẫn phải cẩn thận nói chuyện mới được, cũng không thể để Trần tiểu thí chủ chê cười ta. Ai? Chương 91, tâm sự chương 91, tâm sự. Viên Chân lên tiếng, "Ta cũng không phải là thần diệu thượng sư. Nếu Trần thí chủ không chê ta, một vị sa di Phật pháp nông cạn, ta nguyện ý lắng nghe những điều phiền muộn trong lòng ngài. Phương Viên Viên che miệng cười khẽ, cha ta, một người bệnh bể tâm, thần diệu thượng sư còn không chữa được, chỉ sợ chỉ có Viên Chân tiểu sư phó ngài mới có thể khuyên giải. Viên Chân lắc đầu, người ta thường nói cởi chung phải do người buộc chung, nhưng vấn đề là hắn cũng không phải người đã buộc chung cho Trần Bạch, chỉ là Trần Bạch cố ý tìm đến hắn, muốn nói chuyện với hắn một lần, hắn cũng không tiện từ chối. Phương Bạch cung kính nói, Viên Chân tiểu sư phó, xin mời ngài vào đình nói chuyện. Viên Chân gật đầu, hắn cũng không muốn cùng Phương Bạch cứ đứng trên bậc thềm mà trò chuyện, hắn không biết sẽ nói chuyện đến bao lâu. Phương Viên Viên đảo trong mắt, đột nhiên lên tiếng, Viên Chân tiểu sư phó, ta thấy trên tay ngài có băng bó, ngài bị thương sao? Ta ở đây có thuốc trị thương tốt, không bằng để ta giúp ngài bôi lên nhé. Phương Bạch lúc này mới nhớ tới chuyện Viên Chân bị thương, hắn vội vàng nói, đúng vậy, Viên Chân tiểu sư phó, ta ở đây vừa vặn mang theo một ít thuốc trị thương, hiệu quả rất tốt, cũng không để lại sẹo, rất thích hợp với ngài. Viên Chân lắc đầu nói, đa tạ hai vị có lòng, Viên Chân xin nhận. Tay ta có bị thương, nhưng đã bôi thuốc trị thương rồi, không có gì đáng ngại. Giọng Phương Viên Viên dịu dàng, ngữ khí mang theo vài phần lo lắng, Viên Chân tiểu sư phó chê bỏ ta và cha ta sao? Viên Viên cảm thấy hơi khó chịu. Phương Bạch sốt ruột nói, Viên Chân tiểu sư phó, ngài cứ yên tâm, thuốc trị thương của chúng ta thực sự rất tốt, ta đoán chừng còn tốt hơn cả thuốc của tự viện. Ngài cứ yên tâm dùng đi. Viên Chân không hề kém cạnh, hắn có thể nhìn ra qua y phục hoa lệ của Phương Bạch và Phương Viên Viên, đoán được hai người này chắc chắn là công tử, tiểu thư nhà giàu. Thuốc trị thương của hai người này mà tốt hơn của Linh Diệu tự thì cũng không sai. Hắn cười khổ lắc đầu, vô công bất thụ lộc, ta không nên nhận thuốc của hai vị. Ta có thuốc trị thương của Linh Diệu tự là được rồi. Phương Viên Viên lại nói, ngài vì cha ta giải sầu, điều này đối với hai người chúng ta mà nói, chính là có ân. Vì ân nhân mà tặng thuốc, có gì không thể chứ? Phật giáo ta truyền bá không phải vì ngoại vật, mà là để cứu khổ cho chúng sinh, cho nên mới hoàng dương giáo pháp. Ta tuy không có Phật uy, nhưng cũng có lòng từ bi. Bất luận là thuốc trị thương hay là những vật ngoài thân khác, ta đều không nhận, mong hai vị đừng tặng lễ vật cho ta. Đôi mắt đẹp của Phương Viên Viên lấp lánh vẻ kinh ngạc, nàng thầm nghĩ, vị tiểu sa di này cũng thật thú vị. Không biết nếu đặt trước mặt hắn ngàn vạn vàng bạc, hắn có vẫn bất động như bây giờ không? Phương Bạch mặt mày hổ thẹn, là tại hạ thất lễ, suýt nữa làm ô nhiễm tâm thanh tịnh của Viên Chân tiểu sư phó. Lúc này, ba người cùng nhau đi vào trong đỉnh, ngồi xuống băng ghế đá. Viên Chân khẽ nói, không biết Trần thí chủ có điều gì phiền muộn, Viên Chân sẽ lắng nghe cẩn thận. Phương Bạch chắp tay, ánh mắt tràn đầy cảm kích, ta và Viên Chân tiểu sư phó lần đầu gặp gỡ, đã được nghe Viên Chân tiểu sư phó ngài ngâm một bài thơ. Sắc mặt Viên Chân biến đổi, hắn thầm nghĩ, ngươi nếu không nhắc đến bài thơ đó của ta, có lẽ ta còn có thể kiên nhẫn nghe. Ngươi mà đọc thơ của ta ra, ta chỉ sợ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, chứ không phải là nghe ngươi nói chuyện. Phương Bạch vội vàng nói, ta biết Viên Chân tiểu sư phó ngài không thích người khác nói về thơ của ngài trước mặt, nhưng ta thực sự có cảm xúc vì bài thơ của ngài. Ta sau khi về nhà vẫn luôn suy nghĩ về bài thơ này của ngài, đặc biệt là câu thơ cuối cùng. Nếu hỏi bản tâm muốn, cầu đạo không cầu vật. Phương Bạch nhắm mắt, đáp ý lẩm bẩm câu nói cuối cùng, thần sắc hắn say mê, dường như đang trở về với linh thực tuyệt vời nhất giữa đất trời. Khi Phương Bạch mở mắt ra, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên phiền muộn, buồn bã, đắng chát, cái vẻ phong khinh vân đạm, nho nhã, thành thục chất chứa trong hắn đã bị gánh nặng vô hình làm hao mòn thành một tờ giấy trắng bị thấm ướt bởi mực đen. Thần sắc hắn tiêu tụy, mắt không còn sáng rực, buồn bã không nguôi, trong lòng khó yên. Viên Chân biểu hiện nghiêm túc, hắn nhìn ra được, Phương Bạch bây giờ rất u sầu. Phương Bạch như một đứa trẻ, hắn cúi đầu, mái tóc cắt ngang trán rũ xuống, rối bời che đi tiểu tóc được chăm chút cẩn thận, hắn không để ý cắn móng tay cái, ngựa khí tràn đầy bất lực, đau đớn. Ta sau khi trở về vẫn luôn nghĩ, ta rốt cuộc muốn điều gì? Viên Chân tiểu sư phó ngài nói cho ta biết, đọc chân kinh có thể giải đáp những nghi hoặc trong lòng ta. Ta sau khi trở về đọc tụng A Hàm kinh, Lăng Nghiêm kinh và một số kinh điển Phật môn, nhưng ta vẫn không thể tìm ra đáp án mà ta muốn. Ta không ngừng đọc tụng, tâm ta cũng vì vẫn chưa tìm được đáp án mà dần dần hoang mang, vội vàng sao động, thậm chí là phẫn nộ. Phật kinh đọc càng lúc càng nhanh, tụng niệm càng ngày càng nhanh, không thể kiềm chế, muốn lập tức niệm xong toàn bộ kinh Phật. Dần dần, ta chán ghét Phật kinh, chán ghét Phật kinh. Ta vừa nhìn thấy kinh văn Phật kinh là muốn khóc, muốn nói. Ta không thể xem Phật kinh, ta thậm chí còn ném Phật kinh ra ngoài cửa sổ, muốn trốn tránh Phật kinh. Viên Chân tiểu sư phó, ta nghĩ ta bị bệnh rồi. Ta nghĩ gặp lại ngài một lần, ta có một cảm giác, nếu ta có thể gặp lại ngài một lần, có lẽ ta sẽ ổn hơn, có lẽ ta sẽ biết ta thực sự muốn điều gì. Viên Chân thương hại nhìn Phương Bạch, Trần thí chủ, bây giờ ngài thấy ta, ngài nghĩ ra điều gì? Phương Viên Viên hai tay nắm lấy một tay của Phương Bạch, tay Phương Bạch có chút lạnh bớt, không còn ấm áp như trước, cũng không còn nắm lấy tay nàng. Nhưng Phương Viên Viên vẫn nắm chặt lấy tay hắn, dùng đôi bàn tay nhỏ của mình truyền hơi ấm cho hắn, hy vọng hơi ấm từ tay nàng có thể truyền đến cho Phương Bạch. Phương Bạch chậm rãi ngẩng đầu, Viên Chân hơi kinh hãi, lúc này hắn mới chú ý đến đôi mắt Phương Bạch vằn lên những tia máu, hốc mắt đẫm lệ. Ánh mắt u ám vô hồn của Phương Bạch vì những giọt lệ trong suốt mà trở nên rực rỡ. Viên Chân tiểu sư phó, ta thấy ngài lúc trước, ta nghe ngài nói về lời nói của Tịnh Hồi thượng sư. Ngài nói tuy văn tái đạo là tốt, nhưng trên giấy phải đến trung giác thiện, tự mình trải nghiệm lĩnh hội mới có được những thứ chân thực, có thể vượt qua những giới hạn của văn tự. Lúc đó ta nghe xong, giống như được ngài cổ vũ, lập tức không còn mơ hồ về những điều ta muốn. Sau khi gặp được ngài, ta càng hiểu rõ ta thực sự muốn điều gì. Phương Viên Viên mím môi, trầm mặc không nói. Nàng rất thông minh, biết Phương Bạch muốn nói gì, nàng rất muốn khuyên Phương Bạch, nhưng lại không muốn thực sự khuyên. Sợ Phương Bạch vì lời khuyên của mình mà tiếp tục buồn rầu. Phương Bạch ngữ khí kích động, trong hốc mắt những giọt lệ lăn dài rơi xuống mặt bàn. Đôi mắt không còn nước mắt của hắn vẫn sáng ngời có ánh sáng. Hắn nói, ta giống như Viên Chân tiểu sư phó, xuất gia thọ giới, làm sa di, tu Phật. Viên Chân không nói gì, những lời Phương Bạch nói cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Phương Bạch vẫn luôn chú ý đến biểu hiện của hắn, thấy Viên Chân mặt không biểu cảm, ngược lại có chút sợ hãi, tâm tình kích động trước đó đông nhiên khẩn trương lên. Phương Bạch nói, Viên Chân tiểu sư phó, đây thực sự là đáp án mà ta đã suy nghĩ suốt một tháng mới tìm ra. Nếu hỏi bản tâm muốn, cầu đạo không cầu vật. Ta chính là muốn xuất gia làm hòa thượng, ta là thật lòng. Viên Chân khẽ nhúc nhích môi, ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo Phương Bạch. Ta xin kể cho hai vị một câu chuyện, sau khi ta kể xong, hai vị có thể suy nghĩ kỹ một chút. Chương 92, kết cục chương 92, kết cục. Viên Chân cất tiếng, ta có đọc được một quy tắc trong cổ thư về điện cổ này. Trước đây rất lâu, có một vị tên là Tín Nam tử, nửa đời trước hắn lang bạt kỳ hồ, bằng mọi cách cực khổ ứng hiện ở đời. Tín vì tìm được sự an ủi trong lòng, bắt đầu tin Phật, học Phật. Có lẽ sự thành kính của hắn đã cảm động đến Phật, từ đó hắn bắt đầu thuận buồm xuôi gió, thành ra lập nghiệp. Vợ đẹp, con gái hiểu chuyện. Hắn còn là tổng tiêu đầu của một phân cục lớn ở địa phương. Nhân sinh mỹ mãn, còn cầu mong gì hơn? Hắn cũng vì vậy càng thêm tin Phật, trong mọi mặt của cuộc sống, hắn đều lấy giới luật của người xuất gia làm thước đo. Không một ai bên cạnh nói hắn không thiện tâm, không một ai không cho rằng hắn không tin Phật. Có người khen hắn là người xuất gia trong thế tục, rèn luyện nơi hồng trần, chờ chết đi có thể luân hồi chuyển sinh lên ba cõi. Ánh mắt Phương Viên Viên trở nên bất thiện, nàng càng nghe càng cảm thấy Viên Chân đang nói đến Phương Bạch, mặc dù Viên Chân vẫn chưa nói xong điện cố này, nhưng nàng đã đoán được kết cục cuối cùng của nhân vật chính Tín này sẽ ra sao. Nhất định là rất bi thảm. Nàng bình thường căm ghét nhất việc người khác nói xấu người nhà mình. Phương Viên Viên liếc mắt nhìn Phương Bạch, hai tay Phương Bạch nắm chặt đến trắng bệnh. Phương Bạch cũng cho rằng Viên Chân đang nói đến mình, trích dẫn kinh điển để châm chọc chính mình. Ngôn ngữ của Viên Chân tựa như những mũi nhọn đâm vào trong lòng hắn, đau nhói đến không nói nên lời. Hai người Phương Bạch thần sắc khác nhau, ánh mắt Viên Chân đều thu hết vào tầm mắt. Viên Chân nói tiếp, về sau, tổng bộ tiêu cục cho rằng phân cục có thể đạt được nhiều thành tích hơn, có thể khiến lợi nhuận hàng năm tăng lên một chút. Hàng năm, mục tiêu đặt ra cho phân cục ngày càng cao. Lúc đầu, Tín còn có chút thành thạo, nhưng chưa đến 2 năm, hắn bắt đầu cảm thấy áp lực. Hắn là tổng tiêu đầu của phân cục, không cần phải ra ngoài áp tiêu, mà là chủ quản toàn bộ mọi việc trong phân cục. Tín được xem là người có tiếng nói nhất, ngầm bòn rút cũng không ít, nhưng hắn đều đem một nửa số đó để cúng dường Phật. Tiền còn lại phần lớn là để chi tiêu cho gia đình, có lẽ là để thưởng cho đám tiêu sư dưới quyền. Nhưng mục tiêu tổng cục đặt ra cho hắn ngày càng cao, khiến hắn không thở nổi, số tiền hắn bòn rút được chỉ có thể đem nộp cho tổng cục. Thế nhưng, Tín làm như vậy, điều này chỉ khiến tổng cục đặt mục tiêu cao hơn nữa cho hắn. Dù hắn không vơ vét một đồng nào, cũng khó có thể hoàn thành mục tiêu tổng cục đặt ra trong năm tới. Tín vẫn luôn tự hỏi xem nên làm thế nào để hoàn thành mục tiêu mà tổng cục đặt ra. Phương Viên Viên không nhịn được nói, vì sao Tín không nói mình không làm được, mà lại kháng nghị với tổng cục, cho rằng mục tiêu quá cao, căn bản không có khả năng hoàn thành. Nàng vừa dứt lời, liền lập tức ngậm miệng, liếc nhìn sắc mặt của Phương Bạch. Vì sao lại như vậy? Viên Chân nói, bởi vì đối với tổng cục mà nói, Tín không phải là tổng tiêu đầu không thể thay thế. Tiêu cục nhân tài nhiều như mây, ngươi không làm được thì có thể không làm, sẽ có người ngồi vào vị trí của ngươi, thay ngươi làm. Võ công của Tín không tệ, đây cũng là một trong những lý do hắn được làm tổng tiêu đầu. Nhưng việc làm giấy ra vào cổng không kiếm được bao nhiêu tiền. Hơn nữa, gia đình của hắn cũng không ít người phải nuôi, nếu Tín mất đi công việc tổng tiêu đầu, hắn không chỉ không thể duy trì mức sống hiện tại, mà còn phải thắt lưng buộc bụng, chi tiêu tàn tiện. Tín không muốn như vậy, hắn vì hoàn thành mục tiêu mà sầu khổ không thôi. Hắn đến chùa bái Phật ít đi, vàng bạc bố thí có thể nói là không có. Hắn cũng không còn tâm tư đọc tụng kinh Phật. Những ngày tháng đó, đại khí độ cũng dần bị tam độc độc hỏa làm ô nhiễm. Đối thủ, người dưới trướng bắt đầu không nhịn được. Tóc mai Phương Bạch đã điểm bạc, hắn cúi đầu, không dám nhìn Viên Chân. Hắn cũng không muốn tiếp tục nghe Viên Chân kể chuyện. Càng nghe, hắn càng cảm thấy Viên Chân đang nói đến mình. Bởi vì hắn đã từng giống như Tín, vì đủ loại chuyện phiền lòng mà tâm phiền ý loạn vô cùng, thậm chí có một lần đã từng chê cười con gái của mình. Sau đó hắn hối hận vô cùng. Cũng may Phương Viên Viên đã tha thứ cho hắn, nếu không thì hắn thực sự vô cùng xấu hổ, không còn mặt mũi gặp Phương Viên Viên. Phương Bạch thầm nghĩ, Viên Chân tiểu sư phó, ngài nói Tín, đây rõ ràng là đang nói Phương Bạch ta à. Phương Viên Viên mím chặt đôi môi nhỏ, hàng lông mày dài nhỏ nhíu chặt, nàng thực sự không ngờ Viên Chân nói một câu chuyện nhỏ lại khiến nàng và cha hai người nghe mà không yên. Phương Viên Viên thầm nghĩ, tốt một cái Viên Chân tiểu sa di, hắn từ đâu nghe được điển cố này, cha ta đã đọc tụng mấy trăm bộ kinh Phật cho ta nghe, thư khố vương phủ của ta có mấy ngàn quyển sách, ta đều đọc qua, ghi nhớ, nhưng chưa từng nghe qua điển cố này. Viên Chân tuyệt đối là cố ý, tuyệt đối là hắn tự biên cố sự cho chúng ta nghe. Nàng nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy như vậy cũng không tệ. Nàng nghĩ thầm, cha đã bị Viên Chân nói đến mức này, tâm tư xuất ra cũng phai nhạt không ít. Không chừng Viên Chân nói xong câu chuyện này, cha sẽ bị đả kích mà không còn ý niệm làm hòa thượng nữa. Đôi mắt Phương Viên Viên đột nhiên sáng lên. Nàng còn phải cảm tạ Viên Chân mới đúng. Phương Viên Viên cười với Viên Chân một tiếng, trong mắt bao hàm sự chờ mong, hy vọng Viên Chân có thể không ngừng cố gắng, tiếp tục đả kích Phương Bạch. Viên Chân nhìn khuôn mặt nhỏ thay đổi thất thường của Phương Viên Viên có chút nghi hoặc. Một giây trước còn tỏ ra chán ghét mình, một giây sau liền tràn đầy cảm kích, vẻ chờ mong. Đàn bà, thực sự là kỳ diệu. Viên Chân kể chuyện đương nhiên sẽ không vì biểu lộ kỹ xảo thay đổi như trở mặt của Phương Viên Viên mà dừng lại. Tín biết, những tiêu sư đang ở tiền tuyến rất quan trọng, là trợ lực quan trọng để hắn hoàn thành mục tiêu, hắn không thể thường xuyên nhục mạ tiêu sư, hắn chỉ có thể chút giận trong lòng lên những người khác hỗ trợ hắn quản lý tiêu cục. giúp việc mặt lãnh, tạp dịch, phụ trách hậu cần cho Tiêu sư, cũng là những đối tượng tốt nhất để hắn công kích bằng ngôn ngữ. Bởi vì những người này cũng gánh vác gánh nặng gia đình, sẽ không dễ dàng rời khỏi Tiêu cục. Phương Viên Viên nói, tín quá đáng, cha ta chưa từng như vậy. Phương Bạch nghe được lời nói của Phương Viên Viên, trong lòng thầm buông lỏng. Phương Bạch nghĩ thầm, đúng vậy a, ta và Tín vẫn có một chút khác biệt. Ta đối đãi với hạ nhân rất tốt. Viên Chân không để ý đến Phương Viên Viên, hắn nói tiếp, những người khác cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng sự nhục mạ của Tín. Cũng may Tín không phải ngày nào cũng nhục mạ bọn họ, hơn nữa đôi khi còn đối xử tốt với họ một chút, thỉnh thoảng sẽ để họ mang vài cân gạo, vài cân thịt về nhà. Lúc này Tín đã không còn dựa theo giới luật của người xuất gia để yêu cầu bản thân. Tín cho rằng mình vẫn là người tin Phật, yêu Phật, là tín đồ thành kính của Phật. Mình cũng không phải là người xuất gia chân chính, tội gì phải dùng giới luật của người xuất gia để hà khắc bản thân chứ? Hơn nữa, trước đây mình đã cúng dường Phật, tích đức làm việc thiện một thời gian rất dài, tích lũy không ít công đức. Hiện tại hắn cũng nên buông bỏ sự hà khắc với bản thân, vượt qua cuộc sống mà mình nên được hưởng. Phương Viên Viên thầm nói, kết cục của Tín này nhất định không tốt. Chuyện xưa cuối cùng tất nhiên là Phật giáng xuống trừng phạt, ngụy tín giả tín không có gì cả. Viên Chân nói, Tín buông bỏ giới luật của người xuất gia, tâm tính của hắn cũng khá phóng túng, thưởng thụ một thời gian cuộc sống tốt đẹp. Thế nhưng, mục tiêu của tổng cục vẫn cao, cho dù Tín có chèn ép người dưới quyền thế nào cũng không có cách nào hoàn thành mục tiêu. Tín vì bảo vệ vị trí tổng tiêu đầu, vì tiền, Tín quyết định liều lĩnh. Chương 93, chính mình chương 93, chính mình Viên Chân cất tiếng, tiêu cục tiền chủ yếu đến từ việc cắt tiêu, vận chuyển hàng hóa. Phân cục tiêu phần lớn là lục tiêu, lại vì giá trị hàng hóa, độ khó vận chuyển, đường đi khắp mọi nơi, nên giá cả cũng khác nhau. Nếu muốn hoàn thành mục tiêu, việc tăng cường số lượng vận tiêu là một biện pháp khả thi. Nhưng trong tình huống bình thường, hàng hóa vận tiêu không có nhiều thay đổi. Trong tình huống không thể tăng số lượng tiêu thụ, hắn lựa chọn giả tạo dấu vết yêu ma, đồng thời cố gắng lan truyền tin tức này. Viên Chân thản nhiên nói, nếu trên đại lộ giữa hai địa phương xuất hiện yêu ma, sẽ gây ra sự hoảng sợ trong dân chúng. Việc đi lại sẽ giảm bớt, và trong một khoảng thời gian, việc ủy thác cho tiêu cục vận tiêu có thể tăng lên. Hắn làm như vậy, trong thời gian ngắn phân cục có thêm một chút số lượng tiêu thụ. Điều này khiến hắn nhìn thấy ánh dạng đông của việc hoàn thành mục tiêu. Phương Viên Viên nghe Viên Chân nói vậy, nàng liền chờ đợi một chữ nhưng hoặc tuy nhiên. Nàng tin rằng câu chuyện này chắc chắn còn có khúc mắc, hắn tuyệt đối sẽ phải trả giá đắt vì việc hoàn thành mục tiêu. Trong một năm đó, hắn nhiều lần ngụy tạo dấu vết yêu ma, còn tính toán liên kết yêu ma với một số vụ án mạng. Hành vi của hắn rất thành công, khiến cho mấy huyện thành lần cận đều phải cảnh giác, đề phòng yêu ma. Nhờ vào tình hình có vẻ hiểm trở này, việc ủy thác vận tiêu tăng lên rất nhiều. Trong năm đó, mục tiêu của hắn đã hoàn thành suôn sẻ, thậm chí còn vượt mức. Hắn có thể nhận được không ít tiền hoa hồng. Nếm được ngọt nào, hắn định tiếp tục cố gắng trong năm sau, thì lại nhận được thư của tổng cục. Mục tiêu năm sau là gấp đôi mục tiêu năm nay. Hơn nữa, mấy huyện thành trạm yêu ti muốn tiến hành hành động liên hợp vào mùa xuân năm sau, họ cho rằng yêu ma chỉ là tin đồn, dự định truy xét đến cùng, triệt để loại bỏ những lời đồn về yêu ma. Phương Viên Viên thầm gật đầu, nàng nghĩ thầm, tên đáng ghét này, đáng lẽ phải chịu khổ sở một chút. Hắn phía sau chịu áp lực từ tổng cục, phía trước lại đối mặt với nguy cơ bị trạm yêu ti truy tra. Hắn đang tự hỏi làm thế nào để đảm bảo cuộc sống của mình, đồng thời tìm cách phá vỡ tình thế. Hắn chuẩn bị hai tay, giấu những thỏi vàng, bạc dễ mang theo ở nơi bí mật, nếu mọi việc không thành, hắn sẽ mang theo đứa con trai chưa đầy 3 tuổi rời đi. Ngoài việc chuẩn bị đường lui, hắn tính toán tự mình làm yêu ma. Đã trạm yêu ti cho rằng yêu ma chỉ là giả, dân chúng cũng không tin, vậy thì để họ thấy yêu ma thật sự. Hắn đã từng giết người, nhưng khi làm tổng tiêu đầu, sau khi quy y, hắn không còn giết người nữa. Hắn lại một lần nữa giết người, chỉ là làm lại công việc đã thuần thục, nhẹ nhàng đơn giản. Phương Viên Viên nói, hắn thật xấu xa. Viên Chân tiểu sư phó, kết cục cuối cùng của hắn nhất định rất thảm hại. Viên Chân không để ý đến Phương Viên Viên, hắn tiếp tục, nhưng sau khi hắn giết người hai lần, giả tạo yêu ma giết người, mấy huyện thành đều liên tiếp xảy ra án mạng do yêu ma gây ra. Dù trạm yêu ti nói rằng đây là do con người gây ra, chứ không phải do yêu ma. Nhưng dân chúng không tin, tình hình trị an ở mấy huyện thành trở nên tồi tệ. Dấu vết yêu ma xuất hiện ngày càng nhiều, đủ loại tin đồn lan truyền, thậm chí có người bị thác tiêu cục mang theo thân tiêu, rời khỏi nơi hỗn loạn này. Lúc đầu, hắn rất mơ hồ, chẳng lẽ trong thành thật sự có yêu ma? Nhưng mãi đến khi hắn cùng mấy tổng tiêu đầu của các huyện thành này tụ họp, mới phát hiện ra không chỉ một mình hắn giả tạo yêu ma. Phương Bạch kinh ngạc, mấy tổng tiêu đầu đều làm như vậy. Viên Chân không để ý đến Phương Bạch, hắn sẽ không vì ai đặt câu hỏi mà dừng lại việc kể chuyện. Mấy vị tổng tiêu đầu ban đầu đối với việc hắn tạo ra dấu vết yêu ma là ngồi không hưởng lợi, thậm chí còn thúc đẩy tin đồn về yêu ma, dùng việc này để hoàn thành mục tiêu của tổng cục. Nhưng họ phát hiện ra mục tiêu mà tổng cục giao cho không thể hoàn thành, thậm chí trạm yêu ti muốn truy xét đến cùng, bắt kẻ đứng sau màn. Mấy vị tổng tiêu đầu suy nghĩ kỹ càng, quyết định lấy giả đánh lừa thật, làm cho nước đục càng thêm đục. Nhưng khi họ muốn ra tay, những thương nhân, quan lại khác vì yêu ma mà kiếm lợi đã ra tay ngăn cản trạm yêu ti điều tra, thậm chí hối lộ nhân viên trạm yêu ti, gây ảnh hưởng đến việc phá án. Cuối cùng, vụ án yêu ma qua loa kết thúc. Người của trạm yêu ti tùy tiện giết mấy con yêu quái nhỏ vận chuyển đến để làm vật tế thần. Còn hắn và mấy tổng tiêu đầu trở thành bao phủ, không định kỳ đứng ra giết người, giả tạo yêu ma. Mọi người đều biến mấy huyện thành này thành một hoàn cảnh nguy hiểm, thỉnh thoảng có yêu ma qua lại. Nguy hiểm, nhưng lại không đủ nguy hiểm, chỉ cần không định kỳ có người chết, mất tích, cúng lễ trừ tà, tuân thủ quy tắc bất thành văn, cuối cùng có thể an cư lạc nghiệp. Hắn cũng nhờ đó mà hoàn thành mục tiêu năm này qua năm khác mà tổng cục giao phó. hắn cũng vì đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu của tổng cục mà có được một cơ hội dùng tiền rời đi huyện thành nơi hắn đang làm việc, đến phân cục quận thành làm một vị chủ sự, lương tháng còn cao hơn cả khi làm tổng tiêu đầu. Cuối cùng, hắn mang theo cả nhà rời khỏi huyện thành hỗn loạn vì hắn, đến quận thành. Hắn không còn giết người nữa, cũng vì công việc có thời gian rảnh rỗi, tiếp tục cúng bái Phật, đến chùa dâng lễ bằng bạc, nhưng không còn tiêu xài hoang phí nữa. Viên Chân dừng lại một chút, hắn nhìn thấy ánh mắt của Phương Viên Viên, Phương Bạch Như đang chờ đợi hắn tiếp tục kể. Câu chuyện dừng ở đây. Phương Viên Viên trợn tròn mắt, nàng không dám tin, cái gì? Quy tắc điện cố này đến đây là hết sao? Sao có thể như vậy được? Phương Bạch cũng không dám tin, hắn kinh ngạc nói, hắn cuối cùng không bị trừng phạt, còn có thể sống một cuộc sống thoải mái. Đây là điện cố gì vậy, Viên Chân tiểu sư phó? Phương Bạch không hiểu, phần lớn những điện cố trên đời thường kết thúc bằng bi kịch, nhân vật chính tính tình tàn bạo, giả dối, cuối cùng thường là chết không có chỗ chôn. Nhưng trong quy tắc điện cố này của Viên Chân, kẻ giả dối, hắn không gặp bất cứ nguy hiểm nào, lại có một đời sống hạnh phúc mỹ mãn, không hề bị trừng phạt một chút nào. Phương Bạch không thể nào chấp nhận được kết cục này. Viên Chân thản nhiên nói, các ngươi đều cảm thấy kết cục của hắn không tốt sao? Phương Viên Viên gật đầu, Viên Chân tiểu sư phó, có phải ngài thấy chúng ta đều mong hắn gặp chuyện không may, cố ý sửa đổi kết cục để chọc tức chúng ta? Viên Chân khẽ cười, không, 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 ta cũng không nên sửa lại kết cục, bản thân nó đã là kết cục ban đầu. Chẳng bằng nói, ngay từ đầu ta kể về hắn, sắc mặt của các ngươi có chút khó coi, có phải các ngươi cho rằng ta đang nói về Trần Thí Chủ không? Phương Bạch biến sắc mặt, hắn thấy Viên Chân không nói gì, chỉ cười nhìn về phía mình, hắn cắn môi, gật đầu nói, ta xin lỗi ngài, Viên Chân tiểu sư phó. Ban đầu, ta cho rằng ngài dùng hắn để dụ ta, mượn hắn để đánh thức ta. Hiện tại xem ra, là ta tự đại. Viên Chân lắc đầu, hắn cười nói, Trần Thí Chủ không cần xin lỗi. Đây chỉ là nhận thức của ngài ảnh hưởng đến ngài, chuyện này không có cách nào. Ta. Nhận thức. Viên Chân không đáp, hỏi lại, ta muốn biết ngài có nhận thức gì về hắn trong câu chuyện này, ngài cảm thấy hắn là một người như thế nào? Phương Bạch trầm tư một lúc, hắn có chút do dự, không quá tin tưởng vào ý nghĩ của mình, nói năng ấp úng, hắn là một người xấu, hắn không phải là một tín đồ trung thực đáng kính. Chương 94, khuyên chương 94, khuyên Phương Bạch vừa dứt lời, hắn dừng lại một chút, nhìn về phía Viên Chân. Viên Chân khẽ gật đầu, dường như đang khẳng định những gì Phương Bạch vừa nói. Điều này khiến Phương Bạch có thêm dũng khí để tiếp tục, tín là một kẻ chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân. Hắn tin Phật, làm nhiều việc thiện chỉ vì muốn nâng cao danh vọng. Đến khi phát hiện bản thân không thể dùng tài lực để giúp ích cho những việc đó, hắn sẽ không chút do dự mà bước bỏ. Tín cũng không tin Phật, hắn chỉ muốn hưởng thụ những điều tốt đẹp mà việc tin Phật mang lại. Cho nên, tín là một kẻ thuật ý, chỉ để ý đến bản thân mình. Phương Bạch nói xong, ánh mắt hắn đầy mong đợi nhìn Viên Chân, như một đứa trẻ đang chờ đợi sự khích lệ từ cha mẹ. Viên Chân lại quay đầu nhìn về phía Phương Viên Viên, Trần tiểu thí chủ, cô thấy câu chuyện này thế nào? Tín là kiểu người ra sao? Phương Viên Viên nhún vai, chu môi nhỏ, chẳng có chút dáng vẻ thục nữ nào, ta thấy câu chuyện này thật tệ, hoàn toàn không hay. Vì sao Tín lại có thể có được kết cục tốt đẹp hơn những gì hắn đáng phải nhận? Vì hắn mà mấy huyện thành bị hỗn loạn, vậy thì sao? Vì sao bách tính vô tội lại phải chịu tai ương? Ta ghét Tín, ta cũng ghét Viên Chân tiểu sư phụ, tại sao ngài lại kể câu chuyện này? Viên Chân nghe vậy bật cười ha hả, ta chỉ là chợt nhớ đến câu chuyện này, nên kể cho các ngươi nghe thôi. Phương Bạch vội vàng hỏi, Viên Chân tiểu sư phụ, không biết ta nói có đúng không? Hắn rất sốt ruột, rất muốn Viên Chân chứng minh rằng mình đúng, là chính xác. Hắn cần sự tán đồng của Viên Chân. Viên Chân nói, hai vị nói, thực ra đều rất đúng. Phương Bạch lộ vẻ vui mừng. Đôi mắt đẹp của Phương Viên Viên ánh lên vẻ khác lạ, Viên Chân tiểu sư phụ, lời này của ngài có chút khách sáo rồi. Ta và cha ta nói có chút khác biệt, sao lại đều đúng được? Viên Chân gật đầu, hắn nghiêm túc nói, ta không hề khách sáo. Ta thực sự cho rằng hai vị đều đúng. Về câu chuyện này, về con người Tín, thực ra có thể có rất nhiều cách lý giải. Phương Viên Viên hỏi, ý ngài là sao? Ta nói trước về Trần Thí Chủ. Trần Thí Chủ nói Tín là một kẻ xấu, quả thực không sai. Tín trong thời gian tin Phật đã làm không ít việc thiện, tự cho rằng đã tích lũy công đức đủ đầy. Thế nên mới ung dung tự tại bịa đặt tin đồn, gây nên khủng hoảng, thậm chí giết người. Chỉ vì muốn bảo vệ địa vị của mình. Nhìn từ phương diện này, Tín là kẻ giả nhân giả nghĩa, ngụy Tín là kẻ chỉ biết lợi mình. Trần Tiểu Thí Chủ nói câu chuyện này rất tồi tệ, Tín không nhất thiết phải có được kết cục tốt đẹp đến vậy, cũng không sai. Câu chuyện này có thể xem là một điển cố để cảnh tỉnh thế nhân, nội dung không đủ sâu sắc, giàu phật lý, khiến người ta suy ngẫm như uống nước lá vậy. Nếu xem như một câu chuyện thông thường, nội dung lại không đủ thú vị, thời lượng quá ngắn, dù có mở rộng nội dung thì cũng vì kết cục mà bị người khác chán ghét. Tác giả nào mà kể xong câu chuyện này, e rằng sẽ bị người nghe đuổi đánh. Phương Viên Viên nghe đến đó, không khỏi che miệng cười trộm. Viên Chân cũng cười theo, nếu truy đến cùng về kết cấu câu chuyện này, ngươi sẽ phát hiện câu chuyện này rất tồi tệ, động cơ của nhân vật cũng tạm được, rất nhiều chi tiết không được làm rõ. Chỉ vì sự chuyển ngoặt mà chuyển ngoặt. Nhìn từ hướng này, Trần Tiểu Thí Chủ cũng không sai. Cho nên ta mới nói hai vị đều đúng. Phương Viên Viên lưỡng ngực, nàng kiêu ngạo nói, thử hự, ta và cha ta thông minh như vậy, đương nhiên là không sai rồi. Phương Bạch lại có chút nghi hoặc, thực không dám giấu giếm, Viên Chân tiểu sư phụ, ngài kể câu chuyện này cho chúng ta là vì muốn nói điều gì? Tại hạ có chút ngu dốt, không tài nào hiểu nổi. Đây chỉ là một câu chuyện thôi. Nhưng chỉ một câu chuyện cũng có thể nhìn nhận từ nhiều phương diện khác nhau. Đôi mắt của Phương Viên Viên khẽ nheo lại, một tia tinh quang lóe lên, dường như nàng đã phần nào hiểu được ý tứ của Viên Chân. Viên Chân nói, hai vị có thái độ khác nhau về câu chuyện này, nhưng đều rất đúng. Còn ta, thái độ của ta về câu chuyện này lại khác với hai vị. trong mắt ta, Tín có phải là người xấu hay không cũng không quan trọng. Ta chỉ nhìn thấy ngũ trọng các thế. Tín sinh ra ác niệm là vì Tiêu cục tổng cục đặt ra mục tiêu khiến hắn khó thở. Hắn vì tư dục của bản thân mà sinh ra ác niệm, lại gây ra khủng hoảng lớn hơn, từ việc hắn gặp gỡ với các tiêu đầu khác, biết được các huyện thành khác cũng vì chuyện yêu ma qua lại mà có lợi ích, hơn nữa còn che giấu lẫn nhau, vì lợi ích cá nhân. Mấy huyện thành vốn không có yêu ma, lại vì vàng bạc mà tạo ra đồng giá trao đổi, rồi nhân tạo ra yêu ma, khiến bách tính lâm vào cảnh khủng hoảng, khốn khổ mà lẽ ra không nên có. Lúc đầu đọc câu chuyện này, trong lòng ta có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Hồng trần thế gian, vô sự bất lợi, chữ lợi này có thể nói là bao trùm cả hồng trần. Phương Biên Biên quan sát vẻ mặt mờ mịt của Biên Chân, nàng lẩm bẩm: "Cha và Quảng Lâm đại sư đều nói Viên Chân tiểu hòa thượng Phật tính cao, ta còn có chút không tin, bây giờ xem ra, Phật tính của Viên Chân tiểu hòa thượng quả thật cao." Viên Chân không đợi Phương Biên Biên và Phương Bạch lên tiếng, hắn lại tiếp tục: "Nhìn từ phương diện của ta, đây là một câu chuyện hay. Tuy chỉ là một câu chuyện, nhưng hay dở lại tùy thuộc vào mỗi người. Nhìn về cuộc đời của Tín, Tín là một kẻ may mắn. Nếu đặt mình vào vị trí của Tín, hắn có thể nói là người chiến thắng trong cuộc sống, chưa từng thua cuộc. Nếu nhìn từ việc Tín định mang theo con trai rời đi, Tín lại là một kẻ coi trọng huyết mạch truyền thừa, nhưng lại xem những người khác trong nhà là vương hữu. Lại nhìn từ Tiêu cục tổng cục, Tín Vân cục có thể hoàn thành mục tiêu, vậy dĩ nhiên năm sau không thể giảm yêu cầu, mà phải tiếp tục đề cao. Dù là Tiêu cục, đó cũng là thương nghiệp, thương nhân theo đuổi lợi nên nhìn từ hướng này, ngươi cũng không thể nói Tiêu cục đã làm sai điều gì. Tiêu cục vì lợi ích, cũng không quan tâm Tín làm gì, nó chỉ cần Tín có thể hoàn thành mục tiêu. Một câu chuyện, một sự việc, một đoạn văn cũng có thể có những cách giải thích, cách nhìn khác nhau. Đó là vì mỗi người chúng ta có nhận thức khác nhau. Phương Bạch lẩm bẩm: nhận thức. Về sự nhận biết và cảm ngộ về quy luật của tự nhiên, vạn vật, đó cũng là nhận thức. Trần thí chủ, cô nói cô muốn xuất gia thủ giới. Cô đã từng nghĩ đến những người khác sẽ nghĩ gì chưa? Nghĩ đến rồi. Phương Bạch gật đầu, hắn liếc nhìn Phương Viên Viên. Phương Bạch nói: nhưng ta vẫn muốn xuất gia. Viên Chân tiểu sư phụ, chẳng lẽ ta làm sai sao? Khi cô còn đang hỏi mình có sai hay không, có lẽ cô vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của câu chuyện này mà ta đã kể. Phương Bạch nghĩ thầm, Viên Chân tiểu sư phụ nói, những người khác nhau có thái độ khác nhau về một câu chuyện. Ngài nói, trong mắt ta cũng không sai. Nhưng ngài lại hỏi ta nghĩ gì về những người khác, ý kiến của họ ra sao? Những người khác nhìn ta, giống như ta cùng Biên Biên, Viên Chân tiểu sư phụ nhìn Tín vậy, đều khác biệt nhau cả. Chế nhạo, giễu cợt, tiếc hận, chúc mừng, căm hận, ghen ghét. Đây đều là những cảm xúc mà ta nghĩ họ sẽ có về việc ta xuất gia. Không cần để ý đến cái nhìn của bọn họ. Cha. Phương Bạch nghe vậy ngây ngốc một chút. Hắn trông thấy Phương Biên Biên cúi đầu, hắn không nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Phương Biên Biên biểu lộ như thế nào, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự do dự, tâm tình không nỡ của Phương Biên Biên. Phương Bạch lẩm bẩm, không cần để ý đến cái nhìn của bọn họ. Là vì mỗi người có nhận thức khác nhau sao? Họ nhìn thế nào thì cứ để họ nhìn như vậy. Chuyện ta xuất gia, đối với rất nhiều người mà nói, thái độ không giống nhau. Quan trọng là ta nhìn việc ta xuất gia như thế nào, ta nhìn nhận bản thân mình ra sao. Viên Chân mỉm cười. Chương 95, sức tưởng tượng kinh hoa nghiêm có câu, nếu người muốn biết, tam thế hết thảy Phật, ứng quán pháp giới thánh chất, hết thảy duy tâm tạo. Đủ loại nhân duyên, đủ loại thiện ác nghiệp lực, đủ loại vật cảnh, hết thảy dáng vẻ hữu tâm thức biến tạo. Một câu chuyện bình thường, không có gì lạ trong mắt mỗi người lại có cách nhìn khác nhau. Một hạt vừng nhỏ bé cũng có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến một sự kiện lớn, tựa như một cơn phong ba. Một hành động đã thành thói quen có thể khiến một số người coi là sự khích lệ, trở thành động lực vươn lên. Viên Chân dùng câu chuyện này để Phương Bạch tỉnh ngộ, người khác nhìn thế nào thì cứ mặc kệ. Đúng sai của một việc thường thường dựa trên đạo đức và pháp luật, mà chuyện hắn muốn xuất ra từ góc độ pháp luật không cho phép hắn làm như vậy. Về mặt đạo đức, nếu không có người nhà ủng hộ, hắn xem như rời nhà bỏ con. Nhưng tất cả đều phải bắt đầu từ bản tâm của hắn. Gạt bỏ pháp luật và đạo đức, thế tục với đủ loại lo lắng, nguyên do sự việc tạo thành, tất cả cực khổ từ trước đến nay không phải là chủ động gò bó bản tâm của một người bằng xiềng xích, là chính bản thân người đó gánh vác trách nhiệm cùng nghĩa vụ, bất luận tự nguyện hay không, hắn đều là chủ động tự mình đặt xiềng xích lên. Trừ phi Phương Biên Biên nguyện ý vận dụng vô thượng tẩy não bí thuật, khống chế tâm linh của Phương Bạch. Nếu không, Phương Biên Biên không thể ngăn cản Phương Bạch hướng tới Phật đạo. Cho nên vẫn là phải bắt đầu từ bản tâm của hắn, tiếp tục gánh vác thân phận quốc gia, phụ thân cùng các loại thân phận có trách nhiệm và nghĩa vụ, hay là buông bỏ thân phận thế tục, tất cả ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn của bản tâm, xuất gia, chuyên tâm tu đạo. Phương Bạch ngây người rất lâu, khẽ nhếch miệng, nhưng vẫn luôn không nói lời nào, hắn cũng không diễn tả được cái cảm xúc biến đổi trong lòng. Ban đầu, hắn đối với Viên Chân nói hắn muốn xuất gia tu đạo, hắn cảm thấy hắn rất nghiêm túc. Nhưng khi Viên Chân kể câu chuyện này, nội tâm của hắn cảm xúc không ngừng thay đổi. Ngay từ đầu, hắn cho rằng Viên Chân đang dùng câu chuyện để nói về bản thân mình. Điều này khiến hắn rất chán nản. Nhưng về sau, hắn càng nghe càng cảm thấy câu chuyện không giống với mình. Điều này khiến hắn thở dài một hơi, từ từ khôi phục lòng tin muốn xuất gia. Chờ hắn nghe xong câu chuyện, chờ Viên Chân đặt câu hỏi, chờ Phương Biên Biên thay hắn giải đáp, Phương Bạch lại do dự. Trước tiên mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, ta rốt cuộc có nên thật sự quyết định xuất gia hay không? Hết thể duy tâm tạo, Viên Chân để hắn hỏi một chút bản tâm, mà hắn hỏi một chút lại trở thành nghi vấn. Hắn nảy sinh vô số tạp niệm, dây leo cuốn lấy hoang mang, mê mang, yếu ớt như tờ giấy mỏng trong tâm. Hắn chợt phát hiện chính mình nguyên lai vẫn luôn cho rằng rất kiên định hướng Phật chi tâm lại rất yếu, không chịu nổi một câu chuyện khảo vấn của Viên Chân. Phương Bạch ngẩng đầu, hắn nhìn Viên Chân, ánh mắt trong veo của Viên Chân đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn mặt mày đầy xấu hổ, xấu hổ vô cùng, hắn cảm giác được Viên Chân đang cười nhạo sự không kiên định của hắn, chỉ cần hỏi một chút đã khiến quyết định sắt đá của hắn lung lay không ngừng. Viên Chân thản nhiên nói, ta từng đọc được một bài thơ cổ trong cổ thư. Phương Bạch và Phương Viên Viên hai người đều thoáng qua một vòng kinh ngạc, bọn họ đang nghĩ Viên Chân lúc này lại mở miệng đọc thơ, là có ý gì? Là muốn cổ vũ Phương Bạch, hay là khuyên can Phương Bạch? Viên Chân nói, ấn định thanh sơn bất phóng tùng, lập căn nguyên tại phá nham trung. Phương Bạch nghe vậy, con ngươi trợn to, một câu nói kia mang đến cho Phương Bạch đang hoang mang, mê mang một cảm giác mãnh liệt, cùng với sức mạnh xung kích vô cùng nhiệt huyết. Thiên mạn vạn kích hoàn kiên kình, nhậm nhị đông tây nam bắc phong. Phương Viên Viên thầm cả kinh nói, thơ hay a ngàn mài vạn kích vẫn cứng cỏi, bất khuất thế gian bất luận khổ, tùy ý gió đông nam, gió tây bắc, ta vẫn nở nụ cười, thong dong đối mặt. Tốt một cái tranh tranh ngông nên. Ai, Viên Chân sư phó cuối cùng vẫn là khích lệ cha. Nhưng ta cảm thấy hắn khích lệ đúng rồi, ha ha. Là ta thật sự không muốn nhìn thấy cha mê mang bất lực, tâm chết như cho tàn sao? Cha, cùng chúng ta sinh hoạt chung một chỗ, thật sự dày vò người đến vậy sao? Nếu như người thật sự muốn xuất ra, ai, cứ đi đi. Phương Bạch tâm tình kích động, hắn thầm nghĩ, Viên Chân sư phó đối với ta quá tốt, hắn biết ta là đứa trẻ lạc đường bất lực, nguyện ý dùng câu thơ để cổ vũ ta kiên định nội tâm mình lựa chọn, không còn mê mang. Phương Bạch đang muốn mở miệng nói lời cảm tạ. Viên Chân lại nói tiếp, Trần thí chủ, ta thấy ngài do dự, lung lay không ngừng. Ngài cũng không cần vội vàng mở miệng nói xuất ra. Ngài không ngại suy xét một phen hàm nghĩa bài thơ này. Lúc nào, bất luận người khác nói thế nào, ngài nghĩ như thế nào, ngài cũng cho rằng ngài nên xuất ra thọ giới, thì ngài lại xuất ra. Ngài nếu không có một đạo tâm kiên định, là vĩnh viễn không cách nào xuất ra. Tâm của ngài sẽ dừng lại ở thế tục, mà không phải là chùa chiền. Đến lúc đó, chùa chiền chỉ có thể trở thành thế tục mới, lồng chim mới. Chùa chiền là nơi cung cấp cho người tu hành đất thanh tịnh, tuyệt không phải lồng chim, thế tục. Ngài cũng hiểu ý ta. Câu cuối cùng không phải là câu hỏi, Phương Bạch làm sao không rõ ý tứ của Viên Chân? Nụ cười cảm kích của Phương Bạch lập tức biến đổi, cảm kích xen lẫn lung túng vừa khổ chát chát. Nụ cười của Phương Viên Viên cũng như vậy, ban đầu nàng còn tưởng rằng Viên Chân giống như Quảng Lâm, sẽ ủng hộ Phương Bạch xuất ra. Nhưng Viên Chân và Quảng Lâm có chút khác biệt. Viên Chân không phải vô hạn chế ủng hộ, mà là dùng một câu chuyện để khảo vấn bản tâm của Phương Bạch, để cho Phương Bạch nhìn rõ bản thân mới quyết định. Từ góc độ của nàng mà nói, chính là đang ngăn cản Phương Bạch xuất ra. Điều này khiến nàng có chút cảm kích, nhưng lại không muốn cảm kích, bởi vì nàng biết, nếu như một khi Phương Bạch vượt qua cửa khảo vấn nội tâm này, như vậy Phương Bạch xuất ra học Phật chi tâm sẽ kiên định, e rằng không ai có thể ngăn cản. Đến lúc đó, nàng cũng không còn lý do, không có cách nào ngăn cản một người một lòng hướng Phật. Phương Viên Viên thầm nghĩ, ha ha, Viên Chân ta vẫn xem thường ngươi. Phật tính tư chất của ngươi vượt xa ta tưởng tượng, a ta không nghĩ tới tiểu thần diệu lại có một tiểu sa di kỳ diệu như vậy. Ngươi nếu không chết hiểu, bảng danh sách đệ nhất thiên hạ nhất định có tên ngươi. Ha ha, sau khi ta trở về sẽ viết tên ngươi lên quận bảng nhân bảng. Ta muốn đại khoa đặc khen mọi ngươi. Chờ ngươi tu luyện nhị liền, chờ ngươi đi nghiệp hải địa ngục, kỳ hỉ, tất nhiên sẽ có rất nhiều người mộ danh mà đến, cho ngươi một chút kinh hỉ. Phương Viên Viên cảm giác mình bị Viên Chân lừa, nàng có chút căm giận, quyết ý phải vận dụng một chút tiểu quyền lợi trong tay để cho Viên Chân một kinh hỉ. Viên Chân hoàn toàn không nghĩ tới vị thiếu nữ trước mắt đang cười híp mắt với mình lại đang nhu đồ để cho mình nổi danh. Hắn còn đang cảm thấy vui mừng vì mình đã thành công khuyên can Phương Bạch xuất ra. Hắn thầm nghĩ, ta thấy Trần thí chủ ăn mặc lộng lẫy, con gái lại xinh đẹp như vậy, thân phận không giàu thì sang, loại người giàu sang này vốn dễ mắc bệnh nhà giàu, muốn xuất ra hơn phân nửa là hưởng thụ cuộc sống đến chẳng án. Để hắn thêm một đoạn thời gian suy nghĩ thật kỹ thì không sao. Quảng Lâm đứng ngoài quan sát hết thảy, nghe lén tất cả đối thoại bây giờ dở khóc dở cười. A Quảng Lâm vạn vạn không nghĩ tới Viên Chân lại khuyên can Phương Bạch xuất ra, hơn nữa còn thành công. Quảng Lâm thầm nghĩ, Viên Chân đứa nhỏ này là thực sự có ý tưởng. Bất quá hắn nói câu chuyện này là từ trong cổ thư nhìn thấy, nhưng trong Linh Diệu Tự tất cả kinh thư ta đều đọc qua thuộc nằm lòng, ta làm sao lại không có ấn tượng với câu chuyện này? Chẳng lẽ đây là hắn tự biên ra một câu chuyện? Ha 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 ha, có ý tứ, có ý tứ a. Chương 96, từ chối. Chương 96, từ chối. Ban đầu, Quảng Lâm đối với Viên Chân cũng không ôm nhiều kỳ vọng, hắn chỉ tò mò muốn biết Viên Chân và Phương Bạch gặp lại sẽ ra sao. Là Viên Chân đúng mực cổ vũ an ủi Phương Bạch một phen, hay là Phương Viên Viên dốc sức ngăn cản Phương Bạch xuất ra? Không ngờ, Viên Chân lại mượn một câu chuyện do chính mình biên soạn để hấp dẫn Phương Bạch và Phương Viên Viên, khiến cho Phương Viên Viên tạm thời buông bỏ ý định khuyên can Phương Bạch, đồng thời cũng khiến Phương Bạch tạm gác lại ý định xuất ra. Phương Viên Viên nhìn như đã đạt được mục đích, Quảng Lâm thấy trong mắt nàng hiện rõ vẻ không vui. Phương Bạch bị ngăn cản xuất ra, Quảng Lâm đã thấy sắc mặt hắn có phần buông lỏng. Quảng Lâm thầm cười, Viên Chân, ngươi quả thật có thể mang đến cho ta những bất ngờ thú vị. Không biết sau khi ngươi rời khỏi Tĩnh Phòng Thiền, sẽ có những thay đổi gì? Trước kia, Quảng Lâm không đồng ý việc tịnh hồi để Viên Chân lãnh phạt vào Tĩnh Phòng Thiền một tháng, hắn còn muốn tìm cách trừng trị thay Viên Chân, nhưng bây giờ nhìn thấy biểu hiện của Viên Chân, hắn lại nghĩ khác. Trong Lương Đình, Phương Bạch nói với Viên Chân sư phụ, những lời ngài nói với tịnh hồi thượng sư đã khiến đệ tử vô cùng xúc động. Ta cứ tưởng Viên Chân sư phụ sẽ cổ vũ ta xuất ra thọ giới, nhưng ngài lại khuyến khích ta nhận thức bản thân. Tại hạ ngu dốt, dám mưu toan phỏng đoán tâm tư của Viên Chân sư phụ. Viên Chân cũng hiểu rõ Phương Bạch biết được cuộc đối thoại của mình với Tịnh Hồi như thế nào, rõ ràng cuộc đối thoại này mới diễn ra không lâu, vậy mà Phương Bạch đã biết. Viên Chân đoán rằng có người đã rời khỏi linh điền, kể cho Phương Bạch việc hắn cắt lúa, nhưng hắn cũng không để ý đến chân tướng của chuyện này. Đây là Linh Diệu Tự, hơn nữa trước mắt Phương Bạch đối với mình cung kính vô cùng, cũng không thể nào hắn còn gặp nạn ở đây. Phải biết rằng, bí quyết trường thọ của những lão nhân trăm tuổi chính là không cần xen vào chuyện bao đồng. Phương Bạch biết cuộc đối thoại này chẳng có ý nghĩa gì với Viên Chân, nếu hắn muốn biết thì người khác hoặc Phương Viên Viên sẽ tự nhiên nói cho hắn. Nếu hắn không muốn biết, không ai nói với hắn, hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều về một chuyện vô hại với bản thân. Viên Chân thản nhiên nói, lời nói của ta và Tịnh Hồi Thượng Sư cũng như những gì ngươi nói, kỳ thực đều có cùng một đạo lý. Chỉ khi nắm giữ đạo tâm kiên định, không thay đổi, mới có thể nghiêm túc thực hành, nghiêm túc khám phá mọi thứ. Kiên định đạo tâm là nền tảng của sự nghiêm túc. Ngươi bây giờ chưa đủ nghiêm túc, cho nên lòng cầu đạo không kiên định, chỉ vì ta nói vài câu, ngươi đã bắt đầu do dự, nghi ngờ bản thân. Với dáng vẻ này, dù cho ngươi có thực hành, thì có thể lĩnh ngộ được điều gì? Phương Viên Viên cười nói, sau khi trải nghiệm, mới biết được niềm vui thú trong đó, rồi mới tiếp tục kiên trì. Không thử sao biết được? Cha cũng không thể chắc chắn cha sẽ không kiên định sau khi xuất gia thọ giới, tu Phật đâu. Ánh mắt Phương Bạch cả kinh, Phương Viên Viên luôn không muốn hắn xuất gia, vậy mà lại nói đỡ cho hắn, điều này khiến hắn có chút kinh ngạc. Ta không phải Phật, không biết tương lai. Ta thực sự không biết. Ta chỉ nói những gì ta nên nói, Trần Thí Chủ có đồng ý với ta hay là tán đồng với những gì ngài nói. Ta không thể quyết định. Trần Thí Chủ, ta đã nói đến nước này, ngài có quyết định xuất gia thọ giới hay không, tất cả đều do tâm ngài định đoạt. Trời đã dần tối, Tiểu Tăng cũng nên lên núi trở về chùa nghỉ ngơi. Xin thứ lỗi cho Tiểu Tăng cáo từ trước một bước. Viên Chân cũng sẽ không cùng Phương Viên Viên tranh luận những chuyện này. Nói đúng hơn, hắn đã nói hết những gì nên nói, hắn sẽ không khuyên can điều gì, cũng sẽ không giúp đỡ gì. Phương Bạch muốn thế nào, cứ để Phương Bạch tự mình quyết định. Về phần hắn, hắn đã sớm muốn về chùa để chữa thương và nghỉ ngơi, chứ không phải cùng đôi cha con này nói chuyện phiếm. Phương Bạch cũng tỉnh ngộ ra lúc này, bản thân đã làm phiền Viên Chân bị thương quá lâu, Viên Chân còn có thể tươi cười cáo biệt với hắn đã là cho hắn rất nhiều mặt mũi rồi. Mặt già Phương Bạch đỏ lên, vạn phần xin lỗi, Viên Chân sư phụ, là tại hạ có nhiều mạo phạm, ta có thuốc trị thương tốt nhất ở đây, tuy không thể biểu đạt hết sự kính trọng của ta đối với ngài, nhưng mong ngài nhận lấy, nguyện ngài sớm ngày khôi phục. Hắn nói rồi lấy ra một bình ngọc nhỏ tinh xảo từ trong tay áo. Viên Chân lắc đầu, ta đã nói là không cần, bây giờ ta vẫn giữ nguyên ý nghĩ đó, Trần Thí Chủ không cần làm vậy. Viên Chân chắp tay hành lễ, hướng về phía Phương Bạch và Phương Viên Viên túi chào, Tiểu Tăng xin cáo từ trước. Viên Chân đi ra khỏi đình nghỉ mát, Phương Bạch vội vàng theo sát phía sau, tiễn Viên Chân. Viên Chân sư phụ đi thong thả. Phương Viên Viên nhìn bóng lưng Viên Chân rời đi, đôi mắt đẹp của nàng ánh lên vẻ dịu dàng. Chờ bóng lưng Viên Chân giống như một điểm hòa vào với linh diệu tự trên núi, Phương Bạch lúc này mới quay người lại, vẻ mặt đầy cảm khái và kích động. Phương Bạch nói, Viên Viên, con xem Viên Chân sư phụ đi, quả là người có học vấn, Phật pháp còn cao hơn ta rất nhiều, mặc dù mới vào chùa được nửa năm. Ai, cha ngươi ta học Phật gần hết cả đời cũng chẳng được gì. Phương Viên Viên cười nói, cha đừng nói vậy, Viên Chân nói cho chúng ta biết những thứ này, kỳ thực cha đã sớm biết, chỉ là bị giới hạn bởi hoàn cảnh, khiến ngài có chút lo nghĩ, không thể nhận thức rõ ràng điều này. Viên Chân chỉ nói ra một câu chuyện, cha đã linh ngộ, điều này đã chứng minh cha hiểu rất rõ Phật pháp, Phật lý, không kém gì Viên Chân. Trong lòng Phương Bạch biết rõ bản thân không thông minh lanh lợi như lời Phương Viên Viên nói, nhưng khi nghe những lời này, trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp, rất vui vẻ. Phương Bạch cười ha hả một tiếng, vẫn là Viên Viên hiểu ta. Phương Viên Viên khẽ mỉm cười, trong đôi mắt dịu dàng như làn thu thủy, nàng nói, cha không muốn xuất gia làm hòa thượng nữa rồi. Vậy chúng ta có thể quay về được chưa? Phương Bạch gật đầu, hắn nghiêng đầu nhìn về phía linh diệu tự trên núi. Hắn có thể thông qua bí pháp đồng thuật quan sát được Viên Chân vẫn đang từng bước một đi lên, bóng lưng của hắn. Thân thể Viên Chân mảnh mai như trúc, thân ảnh chập chờn, lại có trong nháy mắt, khiến hắn có chút hoảng hốt, khiến hắn nghĩ đến bài thơ mà Viên Chân đã niệm tụng với hắn. Hắn lẩm bẩm nói, ấn định thanh sơn bất lung lay, lập căn nguyên tại phá nham. Phương Bạch hồi tưởng lại cuộc đối thoại của Viên Chân và Tịnh Hồi Thượng Sư, hắn có thể tưởng tượng ra khi Viên Chân đối mặt với Tịnh Hồi Thượng Sư hung hãn, nét mặt của Viên Chân kiên nghị đến nhường nào, đôi mắt đen như mực tất nhiên là kiên định mà sáng tỏ. Trực giác của hắn mách bảo, khi đó, quyền uy của Tịnh Hồi Thượng Sư, giới luật nghiêm khắc của chỗ triển, ánh mắt khó hiểu của mọi người cũng như từng nhát dao sắc bén đâm vào trái tim Viên Chân, nhưng khi dao rút ra, máu tươi nóng bỏng trào ra, Viên Chân vẫn có thể kiên định không lay chuyển sừng sững trên đại địa. Dường như không có bất kỳ sự vật nào có thể đánh bại hắn, ngàn mai vạn kích hoàn kiên kình, nhậm nhị đông tây nam bắc phong. Phương Bạch nhìn ánh mắt Viên Chân tràn ngập kính nghệ. Phương Bạch thầm nghĩ, bài thơ này là Viên Chân sư phụ cổ vũ ta, nhưng theo ta thấy, bài thơ này là để ca ngợi một vị anh hùng ngông nên như Viên Chân sư phụ, đạo tâm cương nghị bất khuất. Phương Viên Viên nhìn biểu lộ của Phương Bạch, nàng nhíu môi, thầm nghĩ, lần này thì hay rồi, cha càng sùng bái Viên Chân. Cảm giác bây giờ trước mặt cha, Viên Chân nói chuyện còn có tác dụng hơn cả ta. Ta đây là tính toán thất sùng sao? Trong lúc Phương Bạch và Phương Viên Viên suy nghĩ lung tung, Viên Chân đã đi đến bậc thềm cuối cùng, nhìn thấy Quảng Lâm đang cười híp mắt với hắn. Chương 97, đáp án chương 97, đáp án đệ tử Viên Chân ra mắt Quảng Lâm thủ tọa. Viên Chân hướng Quảng Lâm hành lễ. Ánh mắt Quảng Lâm đầu tiên rơi vào cánh tay bị thương của Viên Chân. Vết thương thế nào rồi, máu đã cầm chưa? Quảng Lâm ân cần hỏi. Viên Chân đáp, may mắn có rượu dược của tự viện, lại thêm ba vị thượng sư Tịnh Hồi đã chữa trị cho ta trước đó. Giờ đây vết thương của đệ tử đã khá hơn nhiều, máu đã ngừng chảy, Tịnh Năng thượng sư nói với ta, chỉ cần ta điều dưỡng thân thể vài ngày, vết thương sẽ lành hẳn, rồi lại 3-5 ngày nữa là có thể tiếp tục tu hành. Quảng Lâm gật đầu, hắn nói, ta nghe nói ngươi vì cắt lúa, cam nguyện vào Tĩnh Thiền Thất tu hành 1 tháng. Ngươi có biết Tĩnh Thiền Thất là nơi nào không? Viên Chân thầm nghĩ, tin tức truyền đi thật nhanh, Quảng Lâm thủ tọa cũng biết chuyện này, đặc biệt ở đây chờ ta trở về. Chắc hẳn Tịnh Hồi thượng sư và Quảng Lâm thủ tọa có cách thức truyền tin mà ta không biết, hẳn là bí pháp truyền tin. Không biết đến khi nào ta mới có thể học được bí pháp này. Viên Chân gật đầu, đệ tử biết. Tinh Thiền Thất là nơi bị Khâu của Linh Diệu tự chuyên tâm tu hành thiền mộ bế quan. Nhưng đối với một Sa Di mà nói, Tinh Thiền Thất càng giống một loại trừng phạt. Quảng Lâm thản nhiên nói, Tinh Thiền Thất là một nơi hoàn toàn tối tăm, không có âm thanh, chỉ có bản thân phòng bế quan. Ban đầu Tinh Thiền Thất là nơi dành cho các bị Khâu có thể nhịn đói nhiều ngày đến chuyên tâm tu hành, lại không cung cấp thức ăn. Bởi vậy, nó không thích hợp cho Sa Di tu hành. Nhưng về sau, Sa Di cũng có thể vào Tinh Thiền Thất, lại còn có thức ăn. Ngươi có biết vì sao những Sa Di không thể nhịn đói cũng có tư cách vào Tinh Thiền Thất không? Viên Chân thật sự không nghĩ tới Tinh Thiền Thất của Linh Diệu tự lại có biến đổi. Hắn vốn tưởng rằng Tinh Thiền Thất chỉ là một phiên bản cường hóa của phòng tối, nhưng nghe lời Quảng Lâm nói, dường như có chút khác biệt. Viên Chân trầm tư một lát, trong mắt hắn lóe lên tinh quang. Ta nghĩ là các thượng sư thương xót Sa Di không có nơi nào hoàn toàn tối tăm, tiến tính để tu hành. Bởi vậy cố ý cải tạo Tinh Thiền Thất, muốn cho Sa Di cũng có thể trải nghiệm cảm giác khám phá hư ảo, cảm giác chân ngã. Quảng Lâm thầm khen ngợi câu trả lời của Viên Chân, nhưng sắc mặt hắn không đổi, vẫn ung dung như mây gió. Quảng Lâm nói, ngươi đã nhìn ra được một phần chân tướng. Trước kia, Tinh Thiền Thất của Linh Diệu tự chỉ có những Sa Di xuất sắc nhất mới có thể vào tu hành. Nhưng mà, những Sa Di xuất sắc nhất cuối cùng vẫn còn nông cạn phật pháp, hắn vào Tinh Thiền Thất chọn bế quan một tháng, trong thời gian đó, không ai có thể mở cửa Tinh Thiền Thất, cho dù là chính bản thân Sa Di cũng không ngoại lệ. Quảng Lâm nói đến đây, thần sắc hắn nghiêm túc, Viên Chân có thể đoán được, kết cục của vị Sa Di kia không tốt lắm. Sau một tháng, Sa Di xuất quan. Chúng bị Khâu đều mong chờ sự thể hiện của hắn, cho rằng lần tu hành ngộ đạo này nhất định sẽ giúp ích rất nhiều cho Sa Di. Nhưng khi Sa Di đi ra, mặt vàng ốm, hành vi điên dại, nói mớ không ngừng. Các thượng sư đã phải dùng nhiều Phật pháp linh đan rượu dược để giúp hắn giải tỏa tâm ma, lúc này Sa Di mới dần dần hồi phục. Về sau, cũng có những Sa Di không tin tà quyết định khiêu chiến Tinh Thiền Thất, bế quan không phải một tháng, mà là 10 ngày, nhưng vẫn không chịu nổi, vừa ra đã khóc lóc đòi về nhà. Dù cho lúc đó trụ trì đã cố ý sửa đổi Tinh Thiền Thất, làm cho nó thích hợp hơn cho Sa Di tu hành, nhưng thức ăn lại xuất hiện khiến nội tâm Sa Di xuất hiện sự ỷ lại và yếu đuối, khiến Sa Di không thể hoàn toàn đắm chìm tâm thần vào thế giới hắc ám yên tĩnh, mênh mông. Chỉ làm cho Sa Di cho rằng đây là sự giày vò đau đớn, tu đạo chi tâm có sơ hở. Căn bản không minh, chỉ có bản thân Tinh Thiền Thất cuối cùng không thích hợp cho Sa Di tu hành. Cuối cùng, Tinh Thiền Thất cũng biến thành một loại hình thức trừng phạt Sa Di. Trong sự biến thiên lịch sử của Tinh Thiền Thất lại ẩn chứa chân tướng kinh người như vậy, điều này khiến Viên Chân có chút kinh ngạc. Quảng Lâm nhìn Viên Chân, hắn nghiêm túc nói, ngươi tuy nhiều lần phạm giới luật, lần này vì cắt lúa mà cãi nhau với Tình Hồi, theo lý thuyết ngươi nên vào Tinh Thiền Thất bế quan một tháng. Nhưng ngươi kiên trì cắt lúa cũng có lý do, ta có thể hiểu được, Tình Hồi cũng có thể hiểu được. Mặc dù phạt ngươi vào Tinh Thiền Thất bế quan một tháng, nhưng ta muốn sửa lại thời gian bế quan này, chỉ cần ngươi bế quan 15 ngày là được. Viên Chân lắc đầu, hắn đội vàng nói, Quảng Lâm thủ tọa, điều này tuyệt đối không thể. Đệ tử có tài đức gì mà ngài phải giảm bớt thời gian bế quan cho ta? Đệ tử phạm vào giới luật của chùa là do đệ tử kiên trì cắt lúa mà ra, đệ tử nguyện gánh chịu đại giới mà bản thân nên gánh chịu, chứ không phải là giảm nhẹ đại giới. Mong Quảng Lâm thủ tọa thông cảm. Ánh mắt Viên Chân chân thành tha thiết, không hề có chút giả dối. Quảng Lâm nhìn thấy cũng có chút kinh ngạc. Hắn thầm nghĩ, nghe ta nói vậy, lại còn không muốn ta giảm bớt thời gian bế quan cho hắn. Ha ha, Viên Chân tính tình có chút quật cường. Nhưng sự bướng bỉnh của hắn cũng không phải là chỉ nghe theo ý người khác, một lòng cho rằng những gì mình nghĩ mới là đúng. Hắn bướng bỉnh là vì tôn trọng giới luật của chùa, cũng là tôn trọng bản thân mình. Viên Chân, ngươi phải hiểu rõ, ở bên trong Tinh Thiền Thất bế quan một tháng tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, dù mỗi ngày có đồ ăn, nhưng ngươi vẫn là một người, phần lớn thời gian đều tự mình ở nơi không minh, ngươi xác định ngươi phải chịu đựng sự cô độc này trong một tháng. Ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi có muốn giảm bớt nửa tháng thời gian bế quan không? Viên Chân nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu, biểu lộ nghiêm túc, ta tự hỏi chính mình, ta thật sự có tư cách để giảm bớt nửa tháng thời gian bế quan sao? Ta xin thưa, không có tư cách. Ta nên tiếp nhận hình phạt của giới luật, đây là điều ta phải chịu khi không tuân theo giới luật. Nếu ta cảm thấy ta cắt lúa là đúng, lại còn muốn giảm bớt thời gian bế quan, điều này càng thể hiện ta không tôn trọng giới luật. Trên thực tế, ta không cảm thấy việc cắt lúa là đúng, bởi vì ta là Sa Di nhưng lại không tuân thủ giới luật, đây là lỗi của ta. Quảng Lâm thủ tọa, ngài không nên đối xử với ta như vậy, là ta sai rồi, Tịnh Hồi thượng sư là đúng. Hơn nữa, ta cũng không cho rằng việc tu hành trong Tinh Thiền Thất là một loại chịu đựng sự cô độc. Ta sẽ tiếp nhận sự cô độc cực hạn ở nơi không minh mênh mông này. Quảng Lâm thủ tọa, xin thứ cho ta một lần nữa từ chối đề nghị của ngài. Nếu làm ngài thất vọng, đệ tử xin lỗi. Ha ha, ngươi là Viên Chân, cố chấp không chịu tỉnh ngộ, ha ha. Đã như vậy, thì cứ theo ý ngươi. Ngươi đừng có xem thường việc tu hành trong Tĩnh Thiền Thất. Đệ tử chắc chắn sẽ nghiêm túc tu hành trong Tĩnh Thiền Thất, xin Quảng Lâm thủ tọa yên tâm. Quảng Lâm khẽ gật đầu, hắn thấy Viên Chân đã quyết, hắn không thể thay đổi quyết định của Viên Chân. Không hiểu sao, hắn cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm. Quảng Lâm thầm nghĩ, xem ra trong lòng ta cũng có chút kỳ vọng Viên Chân sẽ từ chối ta, ha ha. Nếu là Viên Chân, chỉ sợ hắn thật sự mong muốn trải qua thử thách của việc bế quan một tháng trong Tĩnh Thiền Thất. Bất quá, hiện giờ hắn đối mặt với Tĩnh Thiền Thất có cung cấp thức ăn, trải qua một tháng này không thành vấn đề. Quảng Lâm rất nhanh liền đi, hắn là thủ tọa công đường, còn phải đưa Phương Bạch và Phương Viên Viên đến, hắn có thể rút thời gian để nói chuyện với Viên Chân đã là rất coi trọng Viên Chân rồi. Viên Chân nhìn bóng lưng Quảng Lâm rời đi, trong lòng hắn lại nghĩ đến việc mình nên nhanh chóng trở về tiếp tục tụng niệm kinh Phật, tranh thủ sớm ngày có được tư cách gặp yêu ma. Hắn vẫn luôn suy nghĩ, tiêu chuẩn đánh giá tư cách trong miệng Tịnh Hồi thượng sư rốt cuộc là gì. Chương 98, gặp chấp chương 98, gặp chấp viên chân sở dĩ đối với việc tụng niệm, ghi nhớ Phật kinh có chút si mê, cũng không hoàn toàn chỉ vì một lòng muốn chứng minh bản thân với tịnh hồi, để có được cơ hội gặp yêu ma trong Phật tháp, mà là vì viên chân phát hiện ra một điều, trong quá trình tụng niệm và ghi nhớ Phật kinh, hắn thật sự yêu thích việc này. Đọc và ghi nhớ Phật kinh giúp viên chân hiểu rõ hơn nội dung, đồng thời ghi nhớ chúng một cách kỹ lưỡng. Có thể nói, hắn đọc và ghi nhớ Phật kinh càng nhiều, hắn càng hiểu biết Phật pháp, Phật lý, nắm giữ kiến thức càng thêm phong phú, và sự thỏa mãn trong lòng về tri thức và thành tựu cũng ngày càng lớn. Hắn đắm chìm trong biển tri thức về Phật pháp và giáo lý nhà Phật một cách say sưa. Giờ đây, vì bị thương ở tay, hắn có thêm thời gian để đọc Phật kinh. Việc này khiến Tịnh Thành, người đến thăm Viên Chân, có chút dở khóc dở cười. Tịnh Thành nói: "Viên Chân, ngươi đọc nhiều Phật kinh như vậy, lại tụng niệm nhanh như vậy, ngươi có thật sự nhớ kỹ nội dung bên trong không? Đừng vì vội vàng ghi nhớ Phật kinh mà ăn tươi nuốt sống, xem nhẹ việc suy xét chân lý ẩn chứa đằng sau kinh văn. Ngươi nên gạt bỏ sự nóng đội, đọc kỹ càng, suy xét Phật kinh." Viên Chân lắc đầu: "Tịnh Thành thượng sư, đệ tử tuy tụng niệm nhanh, nhưng vẫn luôn suy tư kinh văn Phật kinh, tuyệt đối không phải là ham nhanh, học vẹn, cũng không hề xem nhẹ Phật pháp, Phật lý trong kinh văn." Tịnh Thành không tin, liền khảo sát Viên Chân về kiến giải liên quan đến nội dung Phật kinh. Viên Chân trả lời từng câu, đáp lại thập toàn thập mỹ, điều này khiến Tịnh Thành chỉ nhìn chằm chằm vào Viên Chân một lúc lâu, sau đó rời đi mà không nói một lời. Sau đó, Tịnh Thành kể lại chuyện này với Tịnh Ngộng, Tịnh Thành nghiêm túc nói, trong số đệ tử Viên Tự Bối, Viên Chân Phật pháp đệ nhất, không thua kém Bỉ Khâu trong Hải Tự Bối. Ở đây, Bỉ Khâu trong Hải Tự Bối chỉ những người thuộc thế hệ Hải trong số các đệ tử. Sa Di thuộc Hải Tự Bối đã sớm là Bỉ Khâu, những người không phải Bỉ Khâu đã sớm rời đi, tuy nói thời gian vào chùa tu Phật của Bỉ Khâu trong Hải Tự Bối ít hơn so với Tịnh Bối, nhưng việc nghiên cứu Phật pháp, Phật lý lại rất tốt. Nhưng mà Tịnh Thành lại nói, sự nghiên cứu Phật pháp của Viên Chân đã không thua kém Hải Tự Bối, Viên Chân có thể nói là một Bỉ Khâu trong đám Sa Di, như hạt giữa bầy gà. Viên Chân không hiểu rõ tình hình này, hắn vẫn một lòng tụng niệm và ghi nhớ Phật kinh. Trong lúc chữa thương, hắn vẫn cần mỗi ngày vào buổi chiều đến Phật tháp, đối diện với vách tường để giảng bài. Viên Chân coi mỗi lần giảng bài là một lần khảo thí. Mỗi ngày, hắn đều giảng bài một cách hết sức chăm chú và cẩn thận. Mặc dù học trò của hắn đều ở sau cửa gỗ, hắn không nhìn thấy bọn họ, nhưng thần sắc nghiêm túc khi giảng bài của hắn đủ để chứng minh sự tập trung cao độ của hắn vào việc này. Sau khi giảng bài, hắn còn ngồi tại chỗ tự hỏi xem bài giảng vừa rồi của mình có sai sót gì không, có chỗ nào cần cải tiến không. Hắn suy xét, gọt đũa, cải tiến phương thức và nội dung giảng bài của mình, sau đó, hắn mới chính thức kết thúc buổi giảng bài hôm đó và rời khỏi Phật tháp. Mỗi lần khi hắn bước ra khỏi cửa lớn của Phật tháp, hắn đều có thể nhìn thấy Tịnh Hồi đang đợi hắn. Viên Chân đôi khi cũng cảm thấy hiếu kỳ, không biết Tịnh Hồi thực chất bắt đầu đợi hắn từ lúc nào, đợi bao lâu. Ban đầu, hắn còn muốn đi sớm một chút, nhưng Tịnh Hồi lại khuyên hắn đừng vội, cứ từ từ, đi theo nhịp điệu của mình là được. Viên Chân cũng không khách sáo, hắn cảm thấy cần đi lúc nào thì mới đi. Đôi khi chậm trễ, hắn cũng không thấy Tịnh Hồi tức giận. Viên Chân nghĩ thầm, Tịnh Hồi không thể nào đợi mình ngay sau khi mình vào Phật tháp, ta nghe Viên Hổ và những người khác nói, Tịnh Hồi cũng biết đi dạo trong võ trường, còn có thể giảng bài cho bọn họ. Nhưng tại sao mỗi khi ta ra khỏi tháp, Tịnh Hồi đều có thể xuất hiện đúng giờ trước mặt ta? Ta nghi ngờ trên người ta có dấu hiệu mà Tịnh Hồi thượng sư để lại, hoặc là Phật tháp có thiết bị giám sát, hắn có phương pháp giám thị xem ta có muốn ra khỏi tháp hay không. Đương nhiên, đây chỉ là những suy nghĩ vu vơ của Viên Chân lúc rảnh rỗi. Bản thân hắn cũng không muốn truy đến cùng chuyện này. Việc mà hắn quan tâm nhất ở Tịnh Hồi chính là tư cách để gặp yêu ma. Vào ngày thứ hai sau khi tay Viên Chân bị thương, khi hắn kết thúc buổi giảng bài ở Phật tháp và rời khỏi đó, hắn nhìn thấy Tịnh Hồi. Hắn cung kính hỏi, "Tịnh Hồi thượng sư, xin hỏi ta khi nào có thể gặp yêu ma, ta muốn giảng bài trước mặt yêu ma." Tịnh Hồi nhìn Viên Chân một cách hờ hững, hắn nói, "Ngươi vẫn chưa có tư cách." Nếu là bình thường, sau khi Tịnh Hồi nói câu này, Viên Chân sẽ không hỏi lại. Nhưng Viên Chân suy nghĩ kỹ, lại hỏi một câu, "Tư cách, rốt cuộc phải làm thế nào mới có tư cách?" "Ngươi không cần biết tư cách được phán định như thế nào, ngươi chỉ cần biết ngươi bây giờ làm chưa đủ, ngươi mau trở về tụng niệm Phật kinh của ngươi đi." Viên Chân muốn nói lại thôi, nhưng Tịnh Hồi đã đi trước một bước, dường như không muốn để Viên Chân hỏi thêm. Sau khi trở về, Viên Chân giữ tâm thái bình thản, tiếp tục tụng niệm Phật kinh. Hôm sau, sau khi kết thúc buổi giảng bài ở Phật tháp, Viên Chân lại gặp Tịnh Hồi. Viên Chân hành lễ với Tịnh Hồi xong, hắn hỏi, "Tịnh Hồi thượng sư, hôm nay ta biểu hiện như thế nào, có tư cách gặp yêu ma không?" "Bình thường, vẫn chưa có tư cách. Xin Tịnh Hồi thượng sư chỉ điểm cho ta làm thế nào để tốt hơn, thoát khỏi hai chữ bình thường." Viên Chân cúi đầu nghiêm túc. Tịnh Hồi xoay người rời đi, "Tự ngươi suy nghĩ kỹ, trong Phật kinh có câu trả lời mà ngươi mong muốn." Viên Chân nhìn bóng lưng Tịnh Hồi, hắn nói, "Xin hỏi Tịnh Hồi thượng sư, là quyển Phật kinh nào có đáp án của ta?" "Tự xem." Viên Chân lắc đầu, sau khi trở về, hắn tiếp tục đọc và tụng niệm Phật kinh, không vì câu trả lời của Tịnh Hồi mà phục hiệu, mà suy nghĩ lung tung. Ngày hôm sau, lại đến lúc kết thúc buổi giảng bài ở Phật tháp. Viên Chân đứng sau cửa Phật tháp, cau mày nhìn Tịnh Hồi. Tịnh Hồi đứng trước cửa Phật tháp nhìn Viên Chân, thần sắc hắn bình thản, ánh mắt tĩnh lặng như nước, Viên Chân không thể nhìn thấu Tịnh Hồi đang nghĩ gì trong lòng. Viên Chân hỏi, "Tịnh Hồi thượng sư, ta muốn biết hôm nay ta có còn là bình thường không, có còn không có tư cách gặp yêu ma không?" Tịnh Hồi gật đầu, ngữ khí không hề có chút gợn sóng nào, bình thản vô cùng, "Bình thường, không có tư cách." Tịnh Hồi nói xong, liền quay người rời đi, dường như sự xuất hiện của hắn chỉ là để chờ Viên Chân đặt câu hỏi, sau đó đưa ra một câu trả lời lạnh lùng, tàn nhẫn nhất. Viên Chân lớn tiếng hỏi, "Tịnh Hồi thượng sư, ngài có phải đang trêu cợt ta không?" Tịnh Hồi cũng không quay đầu lại mà nói, "Không có. Hiện tại, ngươi biểu hiện bình thường, không có tư cách gặp yêu ma. Rốt cuộc muốn ta như thế nào mới có thể không giống như vậy? Trong Phật kinh có câu trả lời mà ngươi mong muốn, ngươi biết đáp án. Chốc lát, tịnh ngồi biến mất trước mặt Viên Chân. Viên Chân nhìn khoảng không trước mặt, hắn lẩm bẩm, Phật kinh có đáp án ta muốn, rốt cuộc là quyển Phật kinh nào, rốt cuộc phải tụng niệm, ghi nhớ bao nhiêu bản Phật kinh mới có thể tìm được đáp án của ta. Sau khi trở về, Viên Chân tiếp tục tụng niệm những quyển Phật kinh, khi tụng niệm, tâm tình của hắn vẫn bình ổn, không bị ảnh hưởng bởi câu trả lời thần thần bí bí, làm tổn thương lòng người của tịnh ngồi. Ngày hôm sau, kết thúc buổi giảng bài ở Phật tháp, Viên Chân đi ra khỏi Phật tháp, hắn không bất ngờ gặp tịnh ngồi. Viên Chân tiếp tục hỏi, tịnh ngồi thượng sư, ta cho rằng hôm nay ta biểu hiện rất tốt, tuyệt đối không phải là bình thường. Ta nghĩ ta có tư cách gặp yêu ma. Tịnh ngồi lắc đầu, ngươi vì sao mỗi ngày đều phải hỏi ta cùng một vấn đề? Nếu ngươi thật sự biểu hiện tốt, ta tự nhiên sẽ nhìn thấy. Viên Chân thâm ý sâu xa nhìn chằm chằm vào tịnh ngồi thượng sư, ngài thật sự có nhìn thấy biểu hiện của ta không? Chương 99, dạy bảo chương 99, dạy bảo gần đây ta bận rộn với việc tìm việc làm, bạn cùng phòng của ta là một người bạn tốt, cũng là đồng sự. Nhưng hắn lại bị sốt xuất huyết, trong khoảng thời gian này ta một mình vùi đầu làm việc, vất vả làm việc liên tục 2 tuần, một mực không hề nghỉ ngơi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gần đây ta chỉ đăng một chương mỗi ngày, thậm chí hôm qua còn bỏ lỡ cả một chương. Quá mệt mỏi. Hôm nay nghỉ ngơi, ít nhất ta có thể viết ra một chương. Nhưng không biết đến khi nào mới gõ xong. Cơ thể mệt nhọc, tinh thần mệt mỏi, trong tình huống này, người ta rất khó để suy nghĩ làm những việc khác. Huống chi là còn muốn viết sách. Mà bây giờ 12 lại sắp đến, ai, lại muốn vội vàng rồi. Ta nhìn sách mới của Đại Thần Hùng Lang Cẩu, ta đều đang suy nghĩ, nếu ta có chương vũ tự hạn chế ngoại quải, có phải hay không ta cũng có thể đăng bạn chữ mỗi ngày, để cho các độc giả thích ta không? Tiện thể, bản thân ta rất ít khi xem bình luận. Mới vừa rồi là lần đầu tiên ta nghiêm túc nhìn bình luận. Kết quả khiến ta rất khiếp sợ. Ta phát hiện mọi người bình luận tính công kích rất thấp à, chỉ bằng 1/10 so với việc người ta mắng ta. Hắn sẽ mắng ta, ngươi có phải hay không không phân rõ phương hướng? Mỗi lần bảo ngươi làm việc, ngươi chắc chắn sẽ không nhìn thấy a loại này muốn mắng lại không dám mắng thẳng. Âm dương quái khí tiêu chuẩn lại thấp đến mức không bằng bạn cùng phòng ta 1/1 mắng chửi người. Ta nghe xong mặc dù có chút tức giận, nhưng càng nhiều là buồn cười. Ta xem khu bình luận, những bình luận này đột nhiên khiến ta an tâm. Mọi người thật thân mật, chỉ biết nói ta viết dở, đệ nhân vật chính, kịch bản không có ý nghĩa, làm sao ra nữ chính nhàm chán, nói ta viết giả phật, không xuống núi lịch luyện. Những bình luận này thật là quá ôn hòa. Viên Linh rất nhiều lời thoại, 1-2 đoạn tình tiết chính là dựa vào việc ta bị cấp trên mắng, những người khác trích dẫn bên trong viết ra. Hắc hắc, có người nói ta viết đoạn khảo thí cái đó là dở. Kỳ thực ta cảm thấy ta có chút dở, nhưng chủ yếu là lúc đó ta đang ít chương quá, cho nên khiến mọi người cảm thấy có chút dở. Viên Chân Tiên Tư không ai biết, đoạn này lại cảm thấy là đang đệ nhân vật chính, nhưng ta phía trước cũng nói, thần diệu bị khâu đối với thiên tư nhìn rất thoáng, 6 vị thủ tọa và trụ trì cũng không có thiên tư, Viên Chân có thiên tư hay không cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc thượng sư nhóm coi trọng Viên Chân. Hơn nữa Viên Chân Thiên Tư Chân Vọng Tâm là ta nghiêm túc suy xét mới biết. Chân Vọng Tâm trước sau ta đều có chút liên quan đến Chân Vọng liên quan tình tiết, Phật môn kinh văn. Không nói bây giờ còn chưa xuất hiện kịch bản, chỉ cần ta bây giờ viết những thứ này, cũng đủ để chứng minh ta không phải là não rút một cái liền biết, người bên cạnh không biết nhân vật chính có thiên tư, nhân vật chính cũng không biết. Đây đều là ta cẩn thận nghĩ trước sau kịch bản mới viết xuống. Cái này thật không phải là đang cố ý đẻ nhân vật chính. Cái gì gọi là đẻ nhân vật chính? Đó là để nhân vật chính không chiếm được một chút chỗ tốt, cứng rắn để nhân vật chính đình trệ trước mắt cảnh giới, để nhân vật chính miễn cưỡng chịu thiệt mới gọi là đẻ nhân vật chính. Á Viên Linh nhân vật này kịch bản, ta cũng không dự định viết bao dài, chỉ là thuận thế viết thêm một chút. Đến nỗi những bình luận khác, ta cũng rất bất đắc dĩ. Đây tuyệt đối không phải là một bản tình tình ái ái tiên hiệp văn, ta viết Phương Viên Viên không phải là vì viết trong ngực ôm muội giết, cũng không phải viết giết muội chứng đạo. Một quyển tiểu thuyết, có một nữ phối quan trọng rất bình thường, ai những bình luận khác ta cũng không muốn nói nhiều, ngược lại ta là một người không có xóa, nếu như bị xóa, cái kia 89/10 là điểm xuất phát ra tay. Ta biết làm trình độ ảnh hưởng đến việc sáng tác của ta, khiến một số độc giả nhìn xem khó chịu, thấy không vui, ta không có cách nào. Huống chi trong hiện thực một đống lớn chuyện phiền lòng ảnh hưởng đến việc viết lách của ta. Dù sao ta thực tế trải qua rất khổ cực, có đôi khi cũng biết suy nghĩ như thế nào mới có thể thanh trừ mọi phiền não, thanh tịnh minh tâm. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân ta muốn viết Phật tu tiểu thuyết. Ha ha ha. Sau đó gõ chữ mà nói, ta đoán chừng trong khoảng thời gian này, phần lớn là một chương, nếu như có thể 2 chương ta liền 2 chương. Càng ít sẽ ảnh hưởng đến số liệu của sách, ta thật sự rất rõ ràng. Nhưng ta không có cách nào, ai? Quyển sách này là một trong những quyển thành tích tốt nhất của ta, nhưng cũng là quyển ta không lên đỡ lại không cắt sách mới. Quyển thứ nhất sách mới đang trễ chương, sách mới kỳ ngày càng 2000 chữ sách. Ngược lại lại không lên cùng, lại không thái giám, mọi người tùy duyên xem một chút đi, ta dự định 30 vạn chữ trưng bày. Tiểu Minh mụ nội nó sinh hoạt. Sinh hoạt, thật là khiến người ta thầm nghĩ một tiếng, ai? Hy vọng mọi người không cần vì cuộc sống chuyện phiền lòng mà phiền não, vui vui sướng sướng đọc tiểu thuyết. Chương 100, chớp ngã chương 100. Chấp ngã tịnh hồi thản như nói, ta đương nhiên là nhìn thấy. Viên Chân thầm nghĩ, ngươi cũng không vào trong nhìn ta giảng bài, rốt cuộc là làm sao mà thấy được ta biểu hiện ra sao? Đôi mắt đen như mực của tịnh hồi thâm thúy như bao trùm cả thâm nguyên, khiến Viên Chân không tài nào đoán được tịnh hồi đang suy nghĩ điều gì. Ngươi hôm nay tại Phật tháp giảng lăng nghiêm kinh, cùng tâm tạm dừng, nghỉ tức bồ đề. Ngươi giảng không tệ, nhưng cũng không thể để cho yêu ma trong Phật tháp tán đồng, bọn chúng cười nhạo ngươi, cười ngươi tiểu nhi vô tri, không hiểu chuyện đời, không rõ đạo lý. Nếu không có phủ văn trận pháp, hát một huyền môn ngăn cản, chỉ sợ bọn chúng đã cùng ngươi tranh luận rồi. Viên Chân nghe vậy, thần sắc hơi ngẩn người. Hùng tâm tạm dừng, nghĩ tức bồ đề. Trong lòng người đủ loại vọng tưởng cùng chấp niệm, tựa như cuồng phong không ngừng, nếu có thể trong chốc lát đột nhiên dừng lại, liền có thể thể ngộ đến cảnh giới trí tuệ bồ đề. Bồ đề, tức là giác ngộ, là Phật tính thanh tịnh vốn có của chúng sinh. Trong Hoa Nghiêm kinh có ghi chép, Thích Ca Mâu Ni Phật dưới gốc cây bồ đề ngộ đạo, từng cảm khái, kỳ thay, kỳ thay. Đại địa chúng sinh đều có như lai trí tuệ đức đồng nhất, lại bởi vì vọng tưởng chấp niệm mà không thể chứng đắc. Cung tâm tạm dừng, nghỉ tức bồ đề, bản ý chính là khuyên người dừng lại việc truy cầu những chuyện thế tục, nghỉ ngơi chốc lát, để tâm tư dao động được an định lại, đem tất cả tạp niệm vọng tưởng gạt ra khỏi tâm. Thế nhưng, trong lời này quan trọng nhất lại là chữ nghỉ, nhưng người đời khó mà nghỉ ngơi chốc lát, khó lòng an tâm, không cách nào khống chế tâm mình, không cách nào gạt bỏ tạp niệm vọng tưởng, để cho tạp niệm vọng tưởng dục vọng giả tướng ảnh hưởng thao túng bản tâm bản ngã, bận rộn chuyện thế tục, không cách nào soi sáng bản tâm. Tâm không tĩnh, không sạch, phiền não khổ sở không ngừng, khó khăn kéo dài. Lòng yên tĩnh, tâm sạch, như tâm nghỉ. Nghỉ tức minh tâm kiến tính. Đây là trọng điểm mà Viên Chân vừa mới giảng bài. Tịnh Ngồi thản nhiên nói, cho nên ta mới nói, biểu hiện của ngươi rất bình thường, hoàn toàn không đủ để khiến yêu ma môn tin phục, cũng không đủ để ta hài lòng. Viên Chân rất muốn giải thích một phen, hắn chỉ là một tiểu sa di, có tài đức gì để một mực không được Tịnh Ngồi thượng sư độ hóa cho yêu ma môn tin phục chứ? Viên Chân thầm nghĩ, ta vốn tưởng rằng Tịnh Ngồi thượng sư muốn khảo nghiệm trình độ Phật pháp giáo lý của ta, nhưng không ngờ rằng Tịnh Ngồi thượng sư thực sự muốn ta độ hóa yêu ma trong Phật tháp. Niệm tụng ghi nhớ Phật kinh không phải bản ý, ý của nó là trực tiếp chỉ độ yêu ma. Sắc mặt Viên Chân biến đổi liên tục, cuối cùng hắn làm ra vẻ thụ giáo, hơi cúi đầu, đa tạ Tịnh Ngồi thượng sư chỉ giáo, đệ tử đã hiểu, sau này ta sẽ tiếp tục cố gắng. Khi Viên Chân ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tịnh Ngồi lắc đầu rồi quay người rời đi, không nói với hắn một lời. Viên Chân gãi gãi đầu, thầm nghĩ Tịnh Ngồi lắc đầu là có ý gì, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Tịnh Ngồi không hài lòng với câu trả lời của mình mà thôi. Sau khi trở về, hắn tiếp tục niệm tụng Phật kinh, nhưng đối với việc giảng bài càng thêm chăm chú, hắn dành nhiều thời gian hơn vào giảng bài, muốn cho yêu ma bên cạnh có thể nghe vào, liền phải làm cho nội dung học tập vững chắc, hấp dẫn, thuyết phục hơn. Hôm sau, lại đến sau khi giảng bài ở Phật tháp kết thúc, Viên Chân không kịp chờ đợi hỏi Tịnh Ngồi, "Tịnh Ngồi thượng sư, hôm nay con biểu hiện thế nào?" Tịnh Ngồi lắc đầu, quay người rời đi, không thèm để ý đến Viên Chân nữa. Viên Chân vốn đang mong đợi Tịnh Ngồi cho mình một câu trả lời, thở dài một tiếng. Hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ mình làm không đủ tốt sao, ta tự nhận mình đã làm rất tốt rồi. Viên Chân vốn luôn giữ tâm tình bình ổn, không kiêu ngạo không đội vàng, lần này cuối cùng tâm tính có chút mất cân bằng. Viên Chân không lập tức trở về, mà ngồi ở bậc thềm trước cửa Phật tháp, ngẩn người nhìn cảnh sắc u tĩnh trong lâm viên. Không hề hay biết, ở góc rẽ thiên điện nơi xa, có hai người đang lén lút nhìn chằm chằm vào hắn. Đó chính là Tịnh Thành, Tịnh Ngộ. Tịnh Thành nhíu chặt mày, ta cho rằng Tịnh Ngồi làm quá đáng rồi. Theo truyền thống truyền đạo của La Hán Đường, Viên Chân chỉ cần liên tục 3 ngày chất vấn Tịnh Ngồi về biểu hiện của mình, liền có thể thông qua cửa ải này, đối mặt với yêu ma. Nhưng Viên Chân đã hỏi hơn 10 ngày, cũng không được Tịnh Ngồi tán thành. Rốt cuộc Tịnh Ngồi muốn Viên Chân chất vấn đến bao giờ mới chịu buông tha cho Viên Chân đây? Tịnh Ngộ thản nhiên nói, Tịnh Ngồi đương nhiên là muốn đợi đến khi đạo tâm của Viên Chân sụp đổ. Ngươi nhìn xem bây giờ Viên Chân đã bắt đầu đủ rũ cúi đầu, không bao lâu nữa, Viên Chân sẽ biểu hiện càng tệ hơn, tâm tư của hắn lại bởi vì Tịnh Ngồi mà càng ngày càng nát. Như vậy không tốt cho việc tu hành của hắn. Chúng ta lại đi tìm Tịnh Ngồi nói chuyện. Tịnh Thành, Tịnh Mộng hai người thỉnh Tịnh Ngồi đến chai đường một lần. Tịnh Mộng còn chưa rót đầy chén trà cho Tịnh Ngồi, Tịnh Thành đã không đợi được mà nói, Tịnh Ngồi, ngươi lần này giày vò Viên Chân, cũng quá đáng. Gặp chấp quan của La Hán Đường chưa bao giờ có người nào nghiêm khắc như ngươi, Viên Chân vốn nên đã sớm vượt qua ải, chứ không phải tiếp tục chịu ngươi giày vò lừa gạt. Ngày mai ngươi nên để Viên Chân qua ải đi. Thần sát Tịnh Ngồi phong khinh vân đạm, hắn chờ Tịnh Mộng rót một chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà ấm, dáng vẻ không nhanh không chậm khiến Tịnh Thành có chút nóng nảy. Tịnh Mộng tâm rất bình tĩnh, không giống Tịnh Thành. Hắn cùng Tịnh Ngồi uống một ngụm trà sau, hắn nói, Tịnh Ngồi, ngươi cảm thấy về mây như thế nào? Về mây chính là trà do Tịnh Mộng pha. Tịnh Ngồi nói, về mây màu trà trắng sữa, giống như mây trôi, nhập môn ăn lạc, nhạt nhẽo vô vị. Sau khi nước trà vào miệng, lập tức có mây phần sau khi thấm vào lòng người phi khổ sở ý vị, khiến người ta nhíu mày, nhưng đau khổ ý vị lại thoáng qua, khiến người ta lập tức giãn mày ra. Trà này không phụ về mây chi danh, là trà ngon. Tịnh Mộng thản nhiên nói, Viên Chân tiểu tiểu sa di, Phật tính không thấp, đối với Phật pháp Phật lý nghiên cứu cũng được, có thể xưng một chữ tốt. Đương nhiên là có thể. Tịnh Ngồi không chút do dự thốt ra. Tịnh Thành nói, vậy ngươi vì sao lại yêu cầu hắn cao như vậy? Theo lý thuyết, cho dù yêu cầu có cao hơn nữa, Viên Chân cũng đã trải qua cửa ải gặp chấp này rồi. Tịnh Ngồi lắc đầu, nói, gặp chấp, cửa ải truyền đạo của La Hán Đường này tuyệt đối không phải là dễ dàng vượt qua. Hắn đối với chấp niệm một từ vẫn chưa đủ hiểu rõ. Hắn hiện tại còn xa mới có thể nói là có chấp niệm. Tịnh Thành nhịn không được châm chọc nói, bây giờ hắn vì gặp yêu ma, ngày đêm niệm tụng ghi nhớ Phật kinh, không quan tâm đến chuyện bên ngoài, đến cả Viên Linh và Viên Không luyện tập trên võ trường La Hán Đường cũng không thấy, không nghe. Viên Chân toàn tâm toàn ý chỉ ở Phật kinh, yêu ma, còn có việc chứng được ngươi tán thành. Hắn chấp nhất như vậy, còn không tính là có chấp niệm sao? Ngươi muốn Viên Chân làm đến trình độ nào mới muốn tán thành Viên Chân có chấp niệm, thấy chấp nhất? Tịnh Ngồi vẫn lắc đầu, hắn nói, Viên Chân là có chấp niệm, nhưng trên bản chất hắn yêu thích niệm tụng kinh Phật, giảng bài. Hắn đối với việc chứng được sự tán thành của ta có một chút chấp niệm, nhưng vẫn chưa đủ. Hắn hiện tại có chấp niệm mà không biết. Tịnh Ngộ nói, vậy chuyện Viên Chân cắt lúa mấy ngày trước thì sao? Hắn tự hiểu chính mình có chấp niệm cắt lúa, một lòng cùng ngươi tranh luận, chỉ vì cắt lúa. Lúc đó hắn quả thực có gặp chấp, nhưng chuyện cắt lúa đã kết thúc, hắn cũng đã quên. Tại cửa hải gặp chấp Phật tháp của La Hán đường này, hắn cũng không gặp chấp. Các ngươi cũng đừng nói là những chuyện mà ngay cả những sa di bình thường chỉ cần hỏi 3 ngày là có thể vượt qua kiểm tra rồi. Viên chân là viên chân, sa di bình thường là sa di bình thường. Ta đương nhiên muốn lấy yêu cầu chân chính của La Hán đường truyền đạo để yêu cầu viên chân. Lục đường truyền đạo sớm nên khôi phục tiêu chuẩn ban đầu, chứ không phải ôn hòa vô cùng như bây giờ. Cho dù viên chân có thiên phú tốt đến đâu, viên chân không thấy chấp, ta tất nhiên sẽ không để hắn vượt qua ải. Chương 101, không sung sướng chương 101, không sung sướng tịnh ngồi tiếp lời, hai người các ngươi cũng biết, tại La Hán đường ta, cửa ải gặp chấp này rất quan trọng. Chỉ có sa di nào có chấp niệm mới có thể vượt qua ải này. Sa di liền hỏi ta 3 ngày để tính chấp niệm. Ta lại dẫn sa di đi gặp yêu ma, dùng chân thân của yêu ma khuyên nhủ sa di buông bỏ chấp niệm, chớ nên vì chấp niệm mà nhập ma. Nhưng mà, chỉ hỏi 3 ngày thì chấp nhất là gì, điều này căn bản không phải là chấp nhất. Chỉ có điên cùng si mê, khó mà diệt trừ ý niệm mới là chấp nhất. Hơn nữa, ban đầu La Hán đường còn có thuyết phong chấp. Người nào vượt qua chấp niệm, buông bỏ chấp niệm mới có thể vào được La Hán đường. Nhưng bây giờ La Hán đường không còn phong chấp, chỉ còn lại lên chấp phong chấp đã trở thành lời đồn đại trong quan giáo. Tinh Thánh nói, vì sao lại không có phong chấp? Đó là bởi vì sa di mới nhập môn, đối với Phật kinh và Phật pháp Phật lý nghiên cứu chưa sâu, không nên để sa di tự mình lĩnh hội lên chấp và phong chấp quá sớm. Điều này dễ khiến sa di mê muội chấp nhất, khó mà buông bỏ chấp niệm. Buông bỏ chấp niệm nói thì dễ, làm thì khó. Nếu chấp niệm dễ dàng buông bỏ như vậy thì đã không được gọi là chấp niệm. Vì sao gặp chấp lại trở nên đơn giản, tính phòng tiền cải tạo ra, rồi lại cho ăn thầm nghĩ, các loại phương pháp tu hành đơn giản hóa, sau lưng đều là những sự kiện bi thảm không nên nói. Tinh Mộng nói, việc cắt cây lúa đủ để chứng minh viên chân có chấp niệm, cũng có thể buông bỏ chấp niệm. Cửa ải này coi như hắn đã qua. Tinh Hồi hừ lạnh một tiếng, hắn nói, cắt cây lúa là cắt cây lúa, trong miệng người, viên chân buông bỏ chấp niệm thế nhưng là để viên chân hoàn thành việc cắt cây lúa. Điều này và buông bỏ là hai việc khác nhau. Các ngươi đừng có nói nữa, lúc trước ta đã nói rồi, các ngươi không nên nhúng tay vào việc ta dạy dỗ viên chân như thế nào. Cửa ải gặp chấp này không liên quan gì đến các ngươi, hai vị cũng không nên tiếp tục chấp nhất vào chuyện này. Các ngươi xem hắn như hải tử mà che chở, chỉ có thể hại hắn. Huống chi, lúc trước các ngươi tại trai đường đã dạy bảo hắn rất nghiêm khắc, hiện tại các ngươi càng không có tư cách chỉ trích ta. Tinh Hồi, ta không có ý đó. Tinh Mộng nói. Tinh Hồi vung tay áo, hắn lạnh nhạt nói, ta mặc kệ hai vị có ý gì, tâm ý của ta hai vị tự hiểu, lời đã đến nước này, đừng nói nữa, tha thứ cho ta cáo tử. Tinh Hồi vừa dứt lời, hướng về phía Tịnh Thành và Tịnh Mộng hai người đơn giản hành lễ, sau đó rời đi. Tinh Thành nói, Tịnh Hồi rất tức giận. Nhìn thì có vẻ rất tức giận. Chúng ta chỉ có thể cứ như vậy nhìn sao? Tịnh Hồi đã nói như vậy, chúng ta còn quên nữa, chỉ sợ Tịnh Hồi sẽ bẩm báo lên thủ tọa bên kia đấy, ha ha. Thôi được rồi. Tịnh Mộng cười khổ. Trong mắt Tịnh Thành lộ vẻ ưu sầu, hắn nói, gặp chấp, cửa ải này nói khó không khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Còn nhớ rõ lần đầu tiên ta gặp yêu ma, thực sự là bị giật mình, còn nảy sinh ý định hoàn tục, không dám tiếp tục tu đạo. Tịnh Mộng gật đầu, cửa ải gặp chấp này, trước kia khó khăn nhất chính là gặp yêu ma. Nếu là bình thường gặp chấp, viên chân tất nhiên có thể thông dòng đối mặt. Nhưng Tịnh Hồi muốn để viên chân vượt qua chính là cửa ải gặp chấp ban đầu. Viên chân càng chấp nhất, càng khó buông bỏ chấp nhất, nếu gặp yêu ma mà viên chân vẫn không buông bỏ chấp nhất, đến lúc đó chỉ sợ hắn sẽ bị lôi đạo tâm. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên mới muốn khuyên nhủ Tịnh Hồi, nhưng Tịnh Hồi không nghe chúng ta nói, một lòng cho rằng viên chân nhất định có thể vượt qua. Tịnh Thành cười khổ. Ta xem ra thủ tọa bọn họ cũng không nhúng tay vào chuyện này, chỉ sợ bọn họ cũng nghĩ như vậy, có lẽ lần này là chúng ta lo bỏ trắng răng. Hy vọng là như vậy. Bây giờ, tâm tình của viên chân có chút sa sút. Đêm giảng đường, trong bóng tối, hắn kết ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhẹ giọng niệm tụng Phật kinh. Bên cạnh hắn là ánh nến, màu vỏ quýt dưới ánh nến mặn vũ, phản chiếu quang ảnh tựa như vũ nữ ở bên cạnh hắn nhẹ nhàng mà múa, dẫn dụ hắn. Viên chân góc cạnh rõ ràng, khuôn mặt có chút ngây ngô dưới ánh nến có vẻ hơi ưu thường, trong mắt hắn ánh sáng nhạt lưu chuyển, toát ra vẻ buồn phiền. Đêm nay, hắn không thể nào chuyên tâm niệm tụng ghi nhớ Phật kinh, mỗi lần niệm tụng Phật kinh, hắn sẽ luôn hồi tưởng đến những lời Tịnh Hồi nói với hắn. Ta nên làm thế nào mới có thể khiến Tịnh Hồi thượng sư hài lòng? Ta đối với Phật kinh lĩnh ngộ còn chưa đủ sâu sao? Sự cố gắng của ta vẫn chưa đủ sao? Lòng dạ viên chân đã tan nát, không thể nào kiên trì tiếp tục chuyên tâm niệm tụng ghi nhớ Phật kinh. Đêm nay, hắn sớm đã buông kinh, rời khỏi giảng đường. Tịnh Hồi, người vẫn luôn âm thầm nhìn chằm chằm vào viên chân, ánh mắt buông xuống, dường như đối với viên chân có chút thất vọng. Hôm sau, viên chân sau khi kết thúc giảng bài tại Phật tháp, hắn đã nhìn thấy Tịnh Hồi đứng tại thông đạo cuối, hướng ra ngoài đại môn. Tịnh Hồi chặn cửa ra vào, cứ đứng yên ở đó, thân thể vĩ đại của hắn tựa như bản thạch kiên cố, cắm sâu vào lòng đất, không ai có thể rời đi khối bản thạch này. Viên chân hơi sững sờ, Tịnh Hồi thượng sư. Tịnh Hồi lạnh nhạt nói, Viên chân, ngươi có gì muốn nói? Viên chân trầm ngâm chốc lát, hắn hỏi, Tịnh Hồi thượng sư, hôm nay ta biểu hiện thế nào? Khi hắn hỏi, trong giọng nói khí lực không đủ, không còn tự tin như ngày xưa. Ánh mắt kiên định trước kia cũng bắt đầu dao động. Sắc mặt Tịnh Hồi âm trầm, hắn lớn tiếng quát mắng, kém, quá kém. Viên chân, ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì? Vì sao hôm nay lại biểu hiện kém cỏi đến vậy? Viên chân là lần đầu tiên thấy Tịnh Hồi có biểu hiện như vậy, hắn bị hù dọa, thần sắc kinh ngạc lùi về sau hai bước. Tịnh Hồi lạnh nhạt nói, trả lời ta, Viên chân. Viên chân nói, ta không biết. Có lẽ ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi. Tịnh Hồi cười lạnh một tiếng, ha ha. ngươi trong khoảng thời gian này vẫn luôn niệm tụng Phật kinh, không cần tu hành, so với những người khác, cuộc sống của ngươi còn không tính là nghỉ ngơi sao? Ngươi mệt lắm sao? Ngươi lại có bao nhiêu mệt mỏi? So với những sa di còn đang luyện võ trên võ trường thì sao? Ngươi biểu hiện kém cỏi lại còn tìm cớ. Ngươi khiến ta rất thất vọng, Viên Chân. Viên Chân ban đầu nghe còn có chút thất lạc, nhưng hắn nghĩ lại, ta trước kia đã cố gắng như vậy, cũng không thấy ngươi nói ta thế nào, bây giờ ta thư giãn một chút, ngươi lại muốn đổ ập xuống mắng ta một trận. Ta hôm nay biểu hiện kém còn không phải vì ngươi trong khoảng thời gian này mặt lạnh đối với ta, hôm qua còn không thèm để ý đến ta, ta lúc này mới có chút nản lòng phải trí. Cũng không trách ngươi sao, khó trách lại chỉ trách mình ta. Trong lòng Viên Chân dâng lên sự bức bối. Viên Chân phản bác, ta cũng muốn cố gắng, ta cũng muốn tiến bộ, nhưng Tịnh Hồi Thượng Sư, ngươi chưa bao giờ dạy ta điều gì, chỉ là để ta tự học, nghiên cứu Phật kinh, giờ học. Ta đều làm theo sự cố gắng của ta từng bước một, nhưng ngươi lại chưa bao giờ hài lòng với ta, khiến ta vẫn luôn nghĩ rằng mình biểu hiện rất kém cỏi. Ta tự nhận Viên Chân ta không phải là kỳ tài ngút trời gì, nhưng cũng không phải hạng người ngu dốt. Ta tự biết mình về biểu hiện của bản thân, ta làm có lẽ không được tốt như trong tưởng tượng của ngươi, nhưng tuyệt đối không kém. Tịnh Hồi Thượng Sư, ngươi nói ta hôm nay biểu hiện kém, ta thừa nhận, nhưng ta tuyệt không thừa nhận ngươi nói ta lười biếng tìm cớ. Tinh thần mệt mỏi và cơ thể vất vả mệt mỏi tuy có khác biệt, nhưng bản chất là nhất trí. Ta thừa nhận ngươi nhiều ngày không hài lòng với ta, nghiêm túc muốn tiến bộ. Ngươi không hài lòng là động lực đốc thúc ta tiến lên, cũng là áp lực đè sập ta. Nhiều ngày không hài lòng, ta đã chịu đựng đủ rồi. Tịnh Hồi khỏe miệng hơi nhếch, lộ ra vẻ lạnh nhạt, chịu đựng đủ. Ha ha, ngươi muốn từ bỏ? Không, ta không phải muốn từ bỏ, ta muốn Tịnh Hồi Thượng Sư nghiêm túc chỉ điểm ta. Ngươi không phải chán ghét ta biểu hiện không tốt sao? Cảm thấy ta lười biếng, ngang ngạnh sao? Vậy ngươi hãy chỉ đạo ta, ngươi biết tiêu chuẩn biểu hiện tốt là gì? Ta sẽ dựa theo chỉ điểm của ngươi, hướng đến tiêu chuẩn của ngươi mà cố gắng. Ta chỉ đạo rất nghiêm khắc, nếu ngươi không chịu đựng được, cũng đừng trách ta. Ta chưa bao giờ chịu đựng, thế gian vật vật, ta đều thản nhiên tiếp nhận, tiếp nhận. Trong ánh mắt Viên Chân hiện lên vẻ kiên nghị, đôi mắt lấp loáng ánh sáng nóng bỏng. Chương 102, Bồ Đề chương 102, Bồ Đề ha ha ha, muốn ta dạy bảo sao? Để ta xem thử trong khoảng thời gian qua ngươi niệm tụng Phật kinh thành quả ra sao. Tịnh Hồi nhanh chân bước vào trong Phật tháp, Viên Chân nghiêng người nhường đường, hắn theo sát Tịnh Hồi tẩu vào trong Phật tháp. Tịnh Hồi chỉ xuống đất, ngồi. Nền đá lạnh lẽo cứng rắn không có bồ đoàn để ngồi. Viên Chân quanh chân ngồi xuống, cảm giác lạnh buốt từ phiến đá truyền vào trong não hải Viên Chân, khiến cho lòng hắn đang nóng như lửa có chút tỉnh táo lại. Hắn ngẩng đầu, ngước nhìn ánh mắt băng lãnh của Tịnh Hồi đang nhìn xuống hắn. Thế nào là chỉ quan? Viên Chân vội vàng đáp, ngã Phật truyền pháp không rời giới định tuệ, ba học không lỗ hổng, chỉ quan có thể nói lấy giới làm gốc, dừng ý nghĩ sang bậy, quan chiếu đúng như. Thế nào là dừng ý nghĩ sang bậy, quan chiếu đúng như? Viên Chân hơi nhíu mày, hắn nói, cái gọi là chỉ hết thảy cảnh giới cùng nhau, thuận theo xa xỉ mà, hắn quan nghĩa nguyên nhân. Tâm chỉ bất loạn, nguyên nhân phục tiên định. Lời nói người xem, gọi là phân biệt nhân duyên sinh diệt cùng nhau, thuận theo tỉ bắt bỏ cái kia quan nghĩa nguyên nhân. Quan đạt xưng tuệ. Dùng hai nghĩa này dần dần tu hành, bất tương bỏ cách. Tịnh Hồi lạnh giọng nói, chỉ quan lấy giới làm gốc, giới ở nơi nào? Ta chỉ nghe ngươi nói định, tuệ, giới ở nơi nào? Viên Chân bị Tịnh Hồi quát, có chút ngây người, những suy nghĩ lưu loát trước kia bị xáo trộn, trộn lẫn tạp niệm, tư duy suy xét có chút chậm lại. Giới. Viên Chân nói. Còn chưa nói xong, Tịnh Hồi đã ngắt lời, thần sắc lạnh lùng, cái gì là giới? Viên Chân tê cả da đầu, giới, làm phòng không đi ác chi luật, giới vì tu đạo chi cơ, chúng ta bị khâu sa di tất cả đều phải cầm giới tu đạo. Phật có thể nói vì sao phải cầm giới? Đầu óc Viên Chân đang nhanh chóng chuyển động, hắn biết đáp án, nhưng trong lúc đột ngột, dường như có một đạo chướng ngại mơ hồ không rõ đang ngăn cách hắn với đáp án này, khiến nào hắn thị thị phi phi chẳng phân biệt được. Tịnh Hồi nói, Phật từng nói, hết thảy chúng sinh đều có Phật tính, mặc dù có Phật tính, nguyên nhân quan trọng là phải cầm giới, tiếp đó chính là gặp, bởi vì gặp Phật tính, được thành đang cảm giác. Từ xưa đến nay, không thiếu cao tăng đại sư tất cả lấy giới định tuệ chỉnh tự tu hành. Bởi vì giới sinh định, bởi vì định sinh tuệ. Người cũng hiểu. Đệ tử biết rõ. Viên Chân thầm thở dài. Người cũng không biết. Tâm định mà không sợ cảnh chuyển. Người chỉ coi bày tỏ ý, mà không rõ chỉ quan chân ý, không bị ngăn trở quan chi tu hành. Đệ tử biết chỉ quan, chỉ là bây giờ cũng không phải là chỉ quan tu hành. Tịnh Hồi nhìn chằm chằm hắn, thần sắc không nói mà giận. Viên Chân nhìn thấy, không khỏi nuốt một ngụm nước, giấu trong tay áo hai tay bắt đầu nắm chặt. Tịnh Hồi mở miệng là vô biên lửa giận lan tràn nơi đây, khiến người ta sợ hãi. Bây giờ là cái gì? Là ta hỏi ngươi đáp sao? Cử chỉ ngồi nằm đều là tu hành. Chỉ quan không phải bế quan ngộ thiền chi vật, chính như lời ngươi nói, dừng ý nghĩ sang vậy, quan chiếu đúng như. Giới định tuệ ba học không lỗ hổng cũng không phải việc học, tu hành chưa bao giờ phân có thể tu, không thể tu, nên tu, không nên tu thời điểm. Giới định tuệ ba học không lỗ hổng tu đi cần chuyên cần bảo vệ. Cô tâm tạm dừng nghỉ tức bồ đề cũng không phải là nhường ngươi nghỉ ngơi, không cần tu hành. Ngươi nói ngươi không phải hạ người ngu dốt, trong mắt ta, ngươi chính là ngu dốt ngu si chi đồ. Lời nói của Tịnh Hồi, từng chữ đâm thẳng vào tim gan. Trán Viên Chân chạy xuống từng giọt mồ hôi, nửa người trên thẳng băng, cũng không dám cúi đầu, chỉ có thể tiếp tục ngửa đầu, đối mặt với khuôn mặt lạnh giận của Tịnh Hồi, tiếp nhận thế công cuồng phong sậu vũ của Tịnh Hồi. Hắn không phản bác một chữ, bất lực phản bác. "Ngươi không phục?" Tịnh Hồi nói. "Đệ tử không dám không phục, đệ tử biết sai." Viên Chân cúi đầu nhận lỗi. "Chấp hữu loại nào?" "Hai chấp, tức ta chấp cùng pháp chấp. Ta hỏi lại ngươi, ngươi cắt cây lúa một chuyện, tính toán gì chấp? Phân biệt ta chấp, vừa ẩn kế ta. Chuẩn bị ngũ ẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. phân biệt ta chấp bên trong vừa ẩn kế ta, nhưng là chỉ mình chịu đến ngũ ẩn ý niệm ảnh hưởng mà ta chấp. Viên Chân cắt cây lúa không để ý giới luật, khăng khăng cắt xong lúa, tựa như là lần này không cắt xong còn lại cuối cùng một điểm lúa hắn liền sẽ mất đi cái gì, sẽ lưu lại tiếc nuối, sẽ hối hận. Nhưng kỳ thật cắt cây lúa cũng không phải là từ nay về sau cũng sẽ không lại có sự tình, nhưng Viên Chân lại cố chấp vô cùng kiên trì cắt cây lúa. Cầm giới có thể phá ta chấp. Viên Chân nhíu chặt lông mày, có thể. Vì sao có thể phá? Viên Chân lâm vào suy xét, hắn nghĩ đến trả lời như thế nào. Tịnh Hồi cũng không chờ hắn trả lời, tiếp tục hỏi, phá giới còn có thể hối hận? Không thể. Vì sao? Viên Chân mở ra, không trả lời. Trong lòng hắn có đáp án, lại không có tự tin nói ra. Tịnh Hồi lạnh nhạt nói, ngươi niệm tụng ghi nhớ Phật kinh nhiều ngày, chỉ có thành quả như thế. Ngươi trong khoảng thời gian này niệm tụng sách Phật kinh đến cùng hiểu cái gì, đã hiểu cái gì? Ngươi bây giờ bộ dạng này, ngươi nói biểu hiện có thể có bao nhiêu tốt? Yêu ma lại có hay không sẽ tán đồng tin phục lời nói ngữ của ngươi, bị ngươi độ hóa? Viên Chân thầm nghĩ, ta mới có thể nhập chùa bao lâu, Phật pháp nghiên cứu bây giờ đã rất sâu, đợi một thời gian, cho ta đầy đủ thời gian, ta nhất định có thể so với ngươi tốt hơn. Tịnh Hồi dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Viên Chân, hắn cười lạnh một tiếng, thử, ngươi vẫn là tự cho mình cũng kém, nghe đạo có trước sau, nhưng mà cái tuần tự tuyệt không phải là tu đạo thời gian dài ngắn. Trước người thành đạt chưa từng lấy lớn tuổi làm tôn, lấy ngộ đạo sâu cạn làm đầu đạt. Đã ngươi cho rằng mình chỉ là một sa di, bản thân học được không kém, ngươi cũng không cần đến Phật tháp nữa, đi đi. Không, ta vẫn có thể đến Phật tháp. Thời gian vẫn chưa tới. Viên Chân chỉ đúng là thời gian hắn đến La Hán đường làm việc. Ta nói ngươi không cần đến. Tịnh Hồi quát mắng. Viên Chân hít sâu một hơi, hắn đứng dậy, hai mắt ngưng thị vào hai mắt Tịnh Hồi, hai người ánh mắt giao phong. Song phương đều có thể nhìn ra ý tứ trong ánh mắt đối phương. Viên Chân không cam lòng, bất khuất. Tịnh Hồi cười nạo, niệm ai? Ta ngày mai còn sẽ đến. Đến lại như thế nào, không đến lại như thế nào, chỉ bằng biểu hiện của ngươi, không xứng ta dạy bảo. Không có ta dạy dỗ ngươi, càng không thể biểu hiện tốt. Ngươi đến cũng vô dụng. Viên Chân nói, vừa rồi Tịnh Hồi thượng sư ngài nói, giới định tuệ, ba học không lỗ hổng, giới làm gốc. Ta đến Phật tháp giảng bài một tháng, đây là lời ngài nói. Dù cho biểu hiện của ta không bằng ý ngài, nhưng giới luật chúng ta cần phải bảo vệ. Giới bị vô thượng bồ đề bản, dài dưỡng hết thể ra Phật pháp. Ta sẽ tiếp tục tu hành giới định tuệ, ba học không lỗ hổng, ta ngày mai sẽ lại đến Phật tháp. Đệ tử Viên Chân xin cáo từ trước, xin thứ cho tha thứ. Viên Chân nói xong, hắn không chút do dự quay người rời đi. Tịnh Hồi lắc đầu, hắn thầm nói, vẫn chưa đủ, còn xa xa không đủ. Viên Chân, ngươi vẫn là không có lĩnh ngộ. Ngươi vẫn là chỉ biết hắn ngữ, không rõ kỳ nghĩa, không rõ tu hành. Sau khi trở về, trong lòng Viên Chân một bầu nhiệt huyết, hắn thầm nghĩ, ta đối với Phật kinh vẫn chưa đủ thuộc lòng, hôm nay Tịnh Hồi mấy phen tra hỏi ta vậy mà không thể trả lời trước tiên. Ta muốn tiếp tục niệm tụng sách Phật kinh, ta phải tốn nhiều thời gian hơn để suy nghĩ thiền ngộ Phật kinh bên trong Phật pháp Phật lý mới được. Viên Chân tiếp tục niệm tụng Phật kinh, trầm tư Phật pháp Phật lý, không để ý hai thai chuyện ngoài cửa sổ, trong mắt chỉ có Phật kinh Phật pháp. Hành vi lần này của hắn so với trước đó còn điên cuồng hơn, càng thêm si mê. Các sa di khác thấy, cũng không khỏi cả kinh. Viên Chân sư minh cũng quá chăm chỉ học tập, quá khắc khổ. Viên Chân sư minh thật sự không mệt mỏi sao? Viên Chân sư minh quá khổ tu, cũng không tốt lắm đâu. Ta thần diệu nhất hệ xem trọng chính đạo đâu, hắn lần này khổ tu sĩ tu hành phương thức, như thế nào thượng sư nhóm không ra ngăn cản đâu. Ai biết được, có lẽ bọn hắn cảm thấy điều này đối với Viên Chân sư minh hữu ích. Chương 103, Tụ Linh chương 103, Tụ Linh khác sa di nhìn thấy Viên Chân có hành vi điên cuồng niệm kinh đều kinh hãi, lại có người học tập Viên Chân, đi theo y cùng nhau niệm tụng ghi nhớ Phật kinh, cũng dẫn đến những người khác cũng bắt đầu noi theo niệm tụng học tập. Trong nhất thời, không ít sa di thời gian nghỉ ngơi đều giảm bớt, đều dùng để học tập theo Viên Chân. Trong đó, Viên Hổ, Viên Nhất mấy người khuyên Viên Chân tạm thời gác lại Phật kinh, nghỉ ngơi một chút, đừng vì nhất thời không thể tu hành mà đi vào một cực đoan khác. Viên Chân nghe lời khuyên can của mọi người, trong lòng lại nghĩ đến lời Tịnh Hồi đã nói với y rằng người không cần tu hành, mỗi ngày chỉ cần niệm tụng Phật kinh, suy xét Phật pháp Phật lý cũng rất mệt mỏi không? Những người khác khắc khổ tu hành liền không mệt mỏi sao? Viên Chân cảm thấy chính mình có chút mệt, nhưng y cảm thấy bản thân vừa nghĩ đến Viên Hổ, Viên Minh bọn họ thì lại có thể tiếp tục cố gắng. Viên Chân lắc đầu, ta không mệt, ta còn chịu được. Đa tạ các vị sư minh, sư đệ quan tâm, Viên Chân vô cùng cảm kích. Bây giờ là lúc niệm tụng Lăng Nghiêm kinh, xin các sư minh, sư đệ thông cảm, ta cùng các sư đệ khác xin phép niệm tụng kinh văn trước. Y quay đầu liền cùng các sa di khác tiếp tục niệm tụng Phật kinh. Viên Hổ cùng Viên Minh bọn họ nhìn nhau, cũng không biết làm sao đành lắc đầu. Bọn họ vốn dĩ đối với việc khuyên Viên Chân thành công cũng không ôm hy vọng quá lớn. Ngược lại là Viên Hoành bọn họ đối với Viên Chân vô cùng tôn sùng. Viên Hoành nói với những người khác, Viên Chân sư minh là một thiên tài cần cù, không cho phép Viên Chân sư minh tu hành xa La Diệu Liên kinh một chút tác dụng cũng không có. Phật pháp Phật lý đều nằm trong kinh văn, Viên Chân sư minh niệm tụng ghi nhớ Phật kinh liền có thể cảm ngộ chân lý. Chúng ta phải học tập cùng Viên Chân sư minh nhiều hơn mới phải. Viên Hoành dừng một chút, cuối cùng y vẫn là nhắc đến Viên Linh, tuyệt đối không nên học Viên Linh, cũng không cần đi theo Viên Linh cùng nhau tu đạo. Hắn chỉ là một kẻ chỉ biết ước hiếp Viên Hổ tiểu nhân. Bên cạnh Viên Chân sư huynh tu đạo là tốt nhất, ở đây có được không khí tu đạo thần diệu nhất, chỉ có đi theo người có nghị lực lớn, có trí tuệ lớn như Viên Chân sư huynh mới có thể ngộ được Phật pháp Phật lý. Viên Hoành một hồi thổi phồng phía dưới, lại thêm việc gần đây Viên Linh biểu hiện không được tốt, mà Viên Chân lại biểu hiện điên cuồng. Không ít sa di thật sự bị Viên Hoành lừa gạt, đi theo Viên Chân cùng nhau học tập. Lấy Viên Chân làm trung tâm vòng tròn tụng kinh lại càng mở rộng, Viên Chân đối với việc này không hề hay biết, y một lòng đắm chìm vào Phật kinh, đối với chuyện bên ngoài có thể nói là hai tai không nghe, hai mắt coi thường. Ngay cả thời gian ngủ, ý cũng giảm bớt. Đến giờ đi ngủ, ý nhắm mắt lại không phải là để ngủ, mà là tự hỏi bản thân đã ghi nhớ kinh văn Phật kinh, tự hỏi trong đó ẩn chứa Phật pháp Phật lý. Viên Chân đã tính toán kỹ, y có thể lấy ra một canh giờ để thiền ngộ. Mặc dù khi ngủ y nhất định phải nằm trên giường, không thể kết giả ngồi xếp bằng ngồi trên bồ đoàn, tư thế bất chính nghiêm túc thiền ngộ. Nhưng y tự nhận mình có tâm thành, tin tưởng Đức Phật từ bi sẽ thông cảm cho mình. Đều nói đọc sách trăm lần, ý nghĩa tự hiện ra. Viên Chân lặp đi lặp lại đọc Phật kinh, cho rằng mình đã lĩnh ngộ chân ý trong đó. Y liền bị tịnh hồi giảng bài sau, bị y dồn dập từng cái biện bác. Tịnh hồi lạnh nhạt nói: "Chư hành vô thường, chư lậu giai khổ, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tĩnh." Có thể nói là tứ pháp ấn. Vô thường là biến hóa không ngừng, vô ngã không phải là giả không, không phải khoảng không. Vô ngã tức là không ta chi tướng. Ngươi cho ta trở về lật xem tăng nhất á hàm kinh, tiếp tục niệm tụng ghi nhớ, thật tốt suy xét cái gì gọi là tứ pháp ấn. Viên Chân mím môi, gật đầu. Tịnh Hồi lạnh nhạt nói, ngươi làm ta rất thất vọng, Viên Chân. Chẳng lẽ ngươi cho rằng việc cắt cây lúa là ta biện thua ngươi không thành, khiến ngươi bản tâm này sinh ngạo mạn tự đại? Đệ tử không có nghĩ như vậy. Ừ, ngươi tốt nhất là như vậy. Viên Chân nhắm mắt vẫn hỏi một câu, xin hỏi Tịnh Hồi thượng sư, hôm nay ta biểu hiện thế nào? Kém. Cùng hôm qua như nhau kém cỏi. Viên Chân không nói nhiều nữa, y hướng Tịnh Hồi hành lễ rồi rời đi. Vài ngày sau, y luôn bị Tịnh Hồi quát mắng, nội dung giảng bài của y trong Phật tháp đều bị Tịnh Hồi phản bác, nội tình Phật kinh Phật pháp của Viên Chân tuy nói không cạn, nhưng chỉ là đối với các sa di cùng thế hệ mà thôi, nếu đối đầu Tịnh Hồi ưu tú như vậy, Viên Chân bị tranh luận đến mình đầy thương tích, thua thất bại thảm hại. Mấy ngày nay, Viên Chân mới hiểu được mình và Tịnh Hồi chênh lệch lớn bao nhiêu. Trước kia biện thắng Viên Linh, khẩu tài kinh diễm tình thành, Tịnh Ngộng, biện luận cắt cây lúa khiến Tịnh Hồi nhường bước, những việc này khiến Viên Chân nội tâm tự nhận mình còn có mấy phần biện kinh nghiệm lưỡi. Nhưng mà Tịnh Hồi đã đánh cho y thấy rõ thực tế. Trước kia trong lòng cái tín niệm ngạo mạn đối với khẩu tài của mình đã sớm tan biến. Y liền cũng không còn dám đánh giá cao tài ăn nói biện kinh của mình nữa. Viên Chân càng ngày càng trầm mặc ít nói, đem càng nhiều tâm lực và thời gian tiêu vào trong Phật kinh. Trong khi ngủ, y lại tăng thêm nửa canh giờ thời gian để minh tưởng. Nhưng khi minh tưởng trong ký túc xá, không biết thời gian cụ thể trôi qua, có một hai ngày, y nghe thấy tiếng chuông khi minh tưởng. Tiếng chuông kéo dài sâu xa đã đánh thức Viên Chân từ trong sâu thẳm mênh mông. Viên Chân thầm nghĩ, ta vậy mà một đêm không ngủ. Một đêm không ngủ mang đến tinh thần mệt mỏi khiến Viên Chân không thể không gắng gượng tinh thần. Y liền dựa vào nước giếng băng lánh đập vào mặt, dùng xúc cảm bên ngoài kích thích đại não mệt mỏi của mình, dùng gió lạnh tạt vào mặt gạt bỏ dục vọng muốn chìm vào giấc ngủ trong lòng mình. Y liền dựa vào đủ loại phương pháp kích động tinh thần của mình nhịn đến buổi chiều, Tịnh Hồi liếc mắt liền nhìn ra trạng thái tinh thần của Viên Chân ra sao. Tịnh Hồi lạnh rên một tiếng, "Hừ, ngươi không biết kết hợp khổ nhọc, chỉ biết học vẹn, cuối cùng nội tâm ngươi có thể ghi nhớ được cái gì, lĩnh ngộ được cái gì? Viên Chân, hôm nay ta muốn xem ngươi một đêm không ngủ có thể mang đến cho ngươi thành quả gì." Lúc này, trong lòng Viên Chân có một cỗ ý chí đang chống đỡ ý liễu, ý cắn môi, thầm thề hôm nay nhất định phải khiến Tịnh Hồi thượng sư tán thành mình. Nhưng đợi đến tan học kết thúc, Tịnh Hồi lại một trận chỉ ra sơ hở, ngôn ngữ như lưỡi dao đâm vào người, khiến nội tâm Viên Chân ngàn vạn lỗ thủng. Viên Chân nghe hai chân giã rời, đầu nặng chân nhẹ, sắc mặt trắng bệnh. Cuối cùng, Viên Chân hỏi, "Tịnh Hồi thượng sư, hôm nay biểu hiện của ta so với hôm qua càng kém hơn." Tịnh Hồi lạnh lùng liếc nhìn Viên Chân, ý lạnh giọng nói, "Trong lòng ngươi rõ ràng, sao lại cần hỏi ta? Còn 7 ngày, thời gian làm việc của ngươi tại La Hán Đường liền hết hạn. Ngươi hiện tại từ bỏ, có thể có được 7 ngày nghỉ. Ta sẽ không từ bỏ." Viên Chân mặc dù ngữ khí lộ ra không tự tin, nhưng ý chí bất khuất trong lòng vẫn chống đỡ ý kiên trì. "Hừ, biết khó mà không lùi, ngu dốt." Tịnh Hồi vung tay áo, vội vàng rời đi, tựa như một khắc cũng không muốn ở lại đây, không muốn gặp lại Sa Di đầu góc chậm chạp ngu xuẩn này. Viên Chân lắc đầu thở dài, ý ngồi phịch xuống, cũng không kết giả ngồi xếp bằng. Ý tư thế tàn mạn, biểu lộ u buồn. Viên Chân túi đầu nhìn phiến đá trống rỗng ngẩn người rất lâu. Lớp tối tự học. Viên Chân lần này khó được không niệm tụng Phật kinh, mà là đơn thuần đọc Phật kinh, đơn thuần đọc điển cố trong Phật kinh. Y liền đang đọc điển cố Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn chưa giác ngộ. Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn chưa giác ngộ, ý tên là Kiều Đạt Ma Tất Đạt Đa, là một vương tử của một quốc gia. Tất Đạt Đa là con của quốc vương, từ nhỏ hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý, nhưng ý cũng không vui. Chương 104, Tất Đạt phần lớn là con trai của quốc vương nước Giả Tỳ La Vệ, thuộc Tây Mưu Hạ Châu. Mẫu thân của chàng qua đời chỉ 7 ngày sau khi Tất Đạt chào đời. Tất Đạt từ nhỏ đã thông minh, văn võ song toàn. Chàng thông hiểu thiên văn, tường địa lý, lại am hiểu quốc sự, giáo nghĩa Bà La Môn. Bây giờ, các quốc gia ở Tây Mưu Hạ Châu có quy định rõ ràng về đẳng cấp chủng tộc. Bà La Môn là những người hành nghề tôn giáo, họ được xem là dòng dõi cao quý nhất, hơn cả hoàng thất. Quốc vương, võ sĩ, thân thích hoàng tộc được xếp vào dòng dõi thứ hai, tức là cả chỉ gia. Thương nhân, dân chúng thuộc về dòng dõi thứ ba, tức là vệ xá. Dòng dõi thứ tư là những người làm nghề thủ công, thợ thuyền, tức là thủ đà la. Thế nhưng, những người thợ rèn, thợ đóng giày, đốt rác, làm gia nhân, ở Tây Mưu Hạ Châu lúc bấy giờ, còn không được coi là con người, bị gọi là dân đen. Tất Đạt sinh ra trong hoàng tộc, tự nhận là hậu duệ của Thích Ca tộc, dòng dõi cao quý hơn cả Bà La Môn. Hơn nữa, chàng còn có một gia đình hạnh phúc, có thể nói cuộc đời của Tất Đạt là hạnh phúc và vui vẻ nhất. Thế nhưng, Tất Đạt lại không cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Chàng từ 4 cánh cổng lớn ở phía đông, nam, tây, bắc của hoàng cung đi ra, thấy được cuộc sống hoàn toàn khác biệt so với sự vô ưu vô lo, giàu sang trong hoàng cung. Lần đầu tiên từ cổng đông đi ra, chàng gặp một lao nhân gầy gò, đi lại tập tễm. Tất Đạt nhạy cảm sinh lòng thương cảm, nghĩ thầm con người rồi cũng sẽ có một ngày trở thành lao nhân như vậy. Lần thứ hai xuất hành, từ Cổng Nam, chàng gặp một bệnh nhân, chịu đủ bệnh tật dày vò, đau đớn không thôi, sống không bằng chết. Tất Đạt thở dài, con người ai cũng sợ bệnh tật, lại không thể nào tránh khỏi đau khổ, cực khổ như hình với bóng. Lần thứ ba xuất hành, từ Cổng Tây, chàng gặp một người chết. Người nhà khóc than tiễn đưa. Tất Đạt nhạy cảm nghĩ, con người sợ hãi trước cái chết, nhưng lại khó thoát khỏi, đây là nỗi khổ mà con người sinh ra đã phải gánh chịu. Chàng không biết làm thế nào để thoát khỏi những khổ đau này, vì vậy mà cảm thấy bi thương. Lần thứ tư xuất hành, từ Cổng Bắc, chàng gặp một vị sa môn. Chàng nhìn thấy vị sa môn cao tăng cử chỉ bình thản, thần sắc kiên nghị, biết được rất nhiều chân lý của thế gian, chàng vì thế mà nảy sinh ý muốn xuất ra. Thế giới bên ngoài tràn ngập đói khát, chiến tranh, hai nạn, Tất Đạt cảm thấy chấn động, bi thương trước cảnh sinh lão bệnh tử của con người. Tất Đạt mỗi ngày đều tự hỏi vì sao con người lại phải sinh lão bệnh tử. Vì sao con người lại có phiền não, đau đớn, ưu sầu? Ai có thể nói cho ta biết? Ai có thể vì ta giải đáp? Tất Đạt hỏi khắp những học giả bà La Môn bên cạnh, bạn bè thân thích cũng không tìm được câu trả lời. Tất Đạt quyết tâm rời khỏi hoàng cung, rời xa vợ con, muốn hiểu rõ chúng sinh rốt cuộc làm thế nào để thoát ly sinh lão bệnh tử, hết thảy cực khổ, tìm kiếm phương pháp giải quyết và đáp án. Từ đó trở đi, Tất Đạt lần lượt gặp hai vị tu hành thiền định cao nhân, nhưng Tất Đạt tu hành đã lâu, phát hiện chỉ tu thiền định, không tu gì khác, tức không thể lĩnh ngộ chân lý, cũng không cách nào siêu thoát sinh tử. Thế là Tất Đạt rời đi hai vị cao nhân, tự mình vào trong rừng sâu tu hành, bắt đầu cuộc sống khổ tu, trải qua 6 năm tự ngược một dạng khổ tu, Tất Đạt gầy đến chỉ còn da bọc xương, vẫn không tìm được đáp án. Trong lúc chàng hấp hối, có mục nưu nữ phát hiện ra chàng, cung cấp sữa trâu cho chàng, chàng cự tuyệt. Nhưng chàng đột nhiên nghe được một hồi tiếng ca. Dây đàn quá căng, dễ đứt lìa. Dây đàn quá trùng, không thể gảy ra âm nhạc tuyệt diệu. Chàng nghe xong, đây chẳng phải là nói ta sao? Như bây giờ khổ hạnh quá độ, sinh mệnh cũng sắp không còn, làm sao tu hành, nộ ra chân chính siêu thoát sinh tử? Càng không thể tìm được đáp án cho sinh lão bệnh tử, nếu như cứ như trong hoàng cung, cũng sẽ không tìm được đáp án, ta nên đi theo con đường không thiên về bên nào. Sau đó, Tất Đạt bắt đầu tiếp nhận mục nưu nữ cung dưỡng sữa tươi, tắm rửa ăn uống, nhưng sau khi năm vị tỷ khưu đi theo chàng thấy vậy, cho rằng Tất Đạt từ bỏ tu hành, muốn quay về thế tục tiếp tục hưởng lạc, nhao nhao rời xa chàng. Sau khi thể lực hồi phục, Tất Đạt vượt qua sông Ni Liên, ngược lại đến Bồ Đề, dưới gốc cây kết ngồi xếp bằng, tay phải chàng chống xuống đại địa, tay trái kết thiền định ấn, đối với đại địa thể, nếu không thành Phật, không rời Bồ Đề, sau đó tiến vào thiền định. Cuối cùng Tất Đạt đến được cảnh giới giác ngộ, trở thành Phật Đà. Giác ngộ, giống như chưa từng tỉnh trong mơ, từ trong bóng tối mở hai mắt ra, phát hiện ánh sáng, cũng như nụ hoa chấm nở, nở rộ hoa sen. Tất Đạt giác ngộ một khắc này, liền ngộ đạo nhân loại sinh lão bệnh tử, hết thảy đáp án. Thích Ca Mâu Ni Phật ngộ đạo thành tựu, tuyên thuyết bốn pháp ấn, chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, hữu lậu giai khổ, niết bàn tịch diệt. Phàm nhân tử vong là kết thúc kiếp này cực khổ, lập tức mở ra đời sau cực khổ, chỉ có thông qua tu hành, triệt để từ trong luân hồi cực khổ giải thoát, phát giác chân ngã, viên mãn không tì vết, đạt đến cảnh giới giác ngộ, trở thành Phật Đà. Viên chân đắp lên Phật kinh, đôi mắt đen như mực, tơ máu rõ ràng của hắn lóe lên ánh sáng trong suốt, tay hắn vuốt ve Phật kinh, những đường nét lồi lõm trên trang địa, giờ khắc này hắn đang hồi tưởng đến điển cố về Thích Ca Mâu Ni Phật vừa mới đọc. Viên chân nghĩ thầm, ta điên cuồng niệm tụng ghi nhớ Phật kinh, khác gì với Thích Ca Phật khổ tu. Ta từng nói với Trần thí chủ, trong Phật kinh có Phật pháp Phật lý không sai, nhưng ta cũng nói với Tịnh Hồi thượng sư, không lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, thấy tính cách thành Phật. Lĩnh ngộ Phật pháp Phật lý cũng không phải niệm tụng ghi nhớ Phật kinh là có thể, không có vượt qua văn tự chân thực thể nghiệm, lại làm sao có thể giống Thích Ca Phật như vậy dưới gốc cây Bồ Đề ngộ đạo. Ta sở dĩ tại trên lời nói sắc bén khắp nơi bại bởi Tịnh Hồi thượng sư, cũng là đối với giới định tuệ ba không tỷ vết học chân thực thể nghiệm tu hành còn chưa đủ sâu. Ta quen ghi lại 100 bộ Phật kinh lấy được chân lý tựa như trống không giấy mỏng, chỉ có kinh nghiệm chân thực tu hành, lấy thật mực hạ bút, viết Phật kinh trong đó chân ý, lĩnh ngộ Phật pháp chi linh diệu. Bây giờ nghĩ lại, ta đúng là quá chấp nhất với sự tán thành của Tịnh Hồi thượng sư, biểu hiện của ta mặc dù vẫn luôn bị Tịnh Hồi thượng sư xem là kém, nhưng trên thực tế, biểu hiện của ta lại là chập trùng lên xuống, tuyệt không phải là một chữ xoa là có thể kết luận. Cho dù ta cố gắng nữa, nhưng chỉ còn lại 7 ngày, ta nghĩ không cách nào nhận được sự công nhận của Tịnh Hồi thượng sư, ta nên từ bỏ ý nghĩ nhận được sự tán thành của Tịnh Hồi thượng sư trong vòng 7 ngày. 7 ngày cuối cùng, ta sẽ cố gắng hết sức học tập Phật kinh, tiếp tục cải thiện bài giảng. Đến nỗi có được hay không? Viên Chân nghĩ đến đây, hắn tiêu tan nở nụ cười. Tạm thời gác lại thôi, dù cho trong vòng 7 ngày không thành, sau này ta vẫn có cơ hội, thời gian tới Tịnh Hồi thượng sư tán thành, hà tất tự mình định cho mình một cái kỳ hạn, chấp nhất nơi này. Viên Chân đêm nay tạm thời buông xuống việc niệm tụng sách Phật kinh, lại đột nhiên suy xét rất nhiều, cảm ngộ rất nhiều. Trước kia hắn bởi vì lời nói của Tịnh Hồi thượng sư, biểu hiện của mình mà lo nghĩ thất thố. Bây giờ nội tâm lại có được sự yên tĩnh chưa từng có. Đêm nay, Viên Chân không còn gạt ra thời gian để ngủ, hắn ngủ một giấc ngon lành. Hôm sau, Viên Chân tại Phật tháp giảng bài xong, thân tình lạnh nhạt hướng Tịnh Hồi hành lễ, "Tịnh Hồi thượng sư, hôm nay đệ tử biểu hiện thế nào?" Trong mắt băng lãnh của Tịnh Hồi thoáng qua một vẻ kinh dị, thần sắc hắn không thay đổi, bình thường. Viên Chân cười một tiếng, "Thì ra đệ tử so với hôm qua tốt hơn." Tịnh Hồi không trả lời, vội vàng rời đi. Trong mấy ngày liền, Viên Chân cũng đều như thế tìm hỏi, Tịnh Hồi trả lời đều là bình thường. Viên Chân mỗi lần chờ Tịnh Hồi hồi đáp xong, hắn đều sẽ nở nụ cười, "Đệ tử so với hôm qua tốt hơn." Ngày thứ 7, ngày cuối cùng, Viên Chân tại Phật tháp kể xong bài học cuối cùng, hắn quay đầu nhìn thấy Tịnh Hồi đứng tại trước thông đạo nhìn qua hắn. Viên Chân mỉm cười hướng Tịnh Hồi hành lễ, sau đó thần sắc thản nhiên đi đến thông đạo, đi ra Phật tháp. Hắn cùng với Tịnh Hồi sát vai, Tịnh Hồi hơi nhíu mày. Chờ Viên Chân đi đến cuối thông đạo, chuẩn bị mở ra cánh cửa lớn của Phật tháp. Tịnh Hồi không quay đầu lại, hắn nói, "Hôm nay là ngày cuối cùng, ngươi không định nói gì sao?" Viên Chân dừng chân, hắn cũng không quay đầu lại, hắn khẽ nói, "Đệ tử trước kia có nghĩ qua, nhưng vừa rồi trông thấy ngài, đột nhiên quên muốn nói gì." "Đã quên, vậy không nói." "Tịnh Hồi thượng sư, ngày mai chúng ta gặp nhau ở La Hán đường luyện võ." Góc môi Tịnh Hồi hơi hơi nhếch lên, khuôn mặt băng lãnh vô tình lộ ra nụ cười ấm áp. "Viên Chân, ngươi đã vượt qua kiểm tra rồi." Hồn tâm tạm ngừng, nghĩ tức Bồ Đề. Chương 105, La Hán đường truyền đạo chương 105, La Hán đường truyền đạo Viên Chân, ngươi đã vượt qua kiểm tra rồi. Tiếng nói của Tịnh Hồi truyền vào tai Viên Chân, đôi mắt hắn trợn tròn, kinh ngạc nhìn về phía Tịnh Hồi. Tịnh Hồi thượng sư, lời này của ngài là có ý gì?" Viên Chân không dám tin hỏi. Tịnh Hồi bước về phía trước, đứng tại một tầng khu trung tâm, hắn thản nhiên nói, ý tứ trên mặt chữ, "Ngươi qua đây." Viên Chân theo bản năng ngoan ngoãn đi theo Tịnh Hồi, đến trước mặt hắn. Viên Chân hỏi, "Vừa phải là, ta hôm nay biểu hiện tốt sao? Nhưng ta cảm thấy ta hôm nay biểu hiện cũng không phải là lần tốt nhất của ta." Tịnh Hồi không đáp, hỏi lại, "Ngươi nói ngươi quên muốn nói cùng thứ gì, hiện tại đã nhớ ra chưa?" Viên Chân bừng tỉnh, hắn vội vàng hỏi, "Tịnh Hồi thượng sư, hôm nay ta biểu hiện như thế nào?" "Cũng được." Tịnh Hồi khẽ gật đầu, trên mặt lộ vẻ mỉm cười, so với hôm qua tốt hơn. Viên Chân chớp chớp hai mắt đầy vẻ hoang mang, lập tức mắt trợ to, lộ ra vẻ kinh hỉ, hưng phấn. "Tịnh Hồi thượng sư, cái này, đây là vì sao?" Tịnh Hồi lại hỏi một câu, "Ngươi kiên trì nhiều ngày hỏi thăm ta hôm nay biểu hiện như thế nào, vì sao đến cuối cùng một ngày, ngược lại quên?" Viên Chân suy xét một lúc, hắn nói, "Mấy ngày nay ta không quá coi trọng biểu hiện của mình. Hôm nay sở dĩ quên là bởi vì ta nhìn thấy Tịnh Hồi thượng sư, ta nghĩ đến những ngày này ngài đã chỉ dạy ta, nghĩ đến mình đến cuối cùng một ngày vẫn chưa nhìn thấy yêu ma, cảm thấy đáng tiếc, nghĩ đến sau ngày hôm nay mình lại phải rời khỏi Phật tháp, tạm dừng giảng bài, không biết đến lúc nào mới có thể đến nữa. Nghĩ đến mình những ngày này một mực học hành cực khổ Phật kinh lại không thể ngộ ra bao nhiêu Phật pháp Phật lý mà tự cảm thấy bản thân ngu dốt. Tịnh Hồi thượng sư, khi đó ta nghĩ rất nhiều, lại quên hỏi ngài vấn đề mà ta vẫn luôn hỏi, ta cũng không biết tại sao lại như thế." Tịnh Hồi tiếp tục hỏi, "Ngày xưa cắt cây lúa, ngươi đối với cây lúa chưa cắt xong vẫn kiên trì muốn cắt cho xong. Bây giờ ngươi còn chưa thấy yêu ma, lại nghĩ nhiều như vậy, cũng vì không thấy yêu ma mà cảm thấy đáng tiếc, vì sao không giống như cắt cây lúa, kiên trì đến cùng, yêu cầu ta tiếp tục giảng bài?" Viên Chân không chút do dự đáp, "Cắt cây lúa là chuyện sai lầm của Viên Chân. Viên Chân vì cắt cây lúa mà phạm vào giới luật của chùa, vì các sa di bên cạnh mà làm gương xấu, Viên Chân trong lòng một mực rất hổ thẹn. Ta cắt cây lúa, khi chấp niệm hoàn thành, ý niệm của ta thông suốt, tâm tình thư sướng. Nhưng sau đó ta vẫn cảm thấy không tốt. Ta biết sai lại chấp nhất phạm sai lầm, vì sai lầm mà chấp nhất. Dù cho ta hoàn thành chấp niệm như thế nào, loại cảm giác thành tựu, cảm giác thỏa mãn sẽ thúc giục ta gặp lại chuyện cắt cây lúa, lại độ chấp nhất, khiến ta cho rằng ta nên chấp nhất, ta nên kiên trì đến cùng, hoàn thành chấp niệm này, một lần nữa hưởng thụ cảm giác thành tựu, cảm giác thỏa mãn trước đó. Ta nghĩ ta không nên tiếp tục mắc thêm lỗi lầm nữa. Ta không muốn kiên trì tiếp cũng không phải là ta không cách nào kiên trì, mà là ta không cần tiếp tục kiên trì." Niệm này vừa xuất hiện, lòng ta cũng buông xuống. Ta sẽ cảm thấy đáng tiếc vì lần này không thể nhìn thấy yêu ma, nhưng ta nghĩ, có lẽ có một ngày ta sẽ gặp được yêu ma trong Phật tháp. Trong mắt Tịnh Hồi thoáng qua vẻ tán thành, hắn khẽ nói, "Ta từng nghe Như Lượng chủ trì giảng pháp, hắn nói chấp niệm dễ nổi lên, nếu muốn đánh tan chấp niệm, có ba pháp, một là lại nổi lên tân chấp, mới chấp thay cũ chấp. Hai là hoàn thành chấp niệm, ý niệm thông suốt, chính như ngươi cắt cây lúa. Ba là buông bỏ chấp niệm, đem chấp niệm Phật cách bản tâm. Dễ nhất là lại nổi lên mới chấp, mới niệm lên, quên cũ niệm. Thứ yếu là hoàn thành chấp niệm, ý niệm thông suốt. Khó khăn nhất nhưng là buông bỏ chấp niệm. Phóng, khó khăn phóng. Bây giờ ngươi quên biểu hiện của mình hôm nay, buông bỏ chấp niệm, có thể nói là hiếm thấy." Cùng tâm tạm dừng, nghỉ tức Bồ Đề. "Khó thì khó tại chữ nghỉ. Ngày xưa cùng tâm chấp niệm của ngươi đã tan biến, chắc hẳn ngươi đã hiểu được nghỉ ngơi, ha ha." Viên Chân nghe lời của Tịnh Hồi, sắc mặt không ngừng biến hóa, chấn kinh, bừng tỉnh, cười khổ, cuối cùng quy về bình tĩnh. Cùng tâm tạm dừng, nghỉ tức Bồ Đề. "Ha ha, lực cười chính mình sớm đã biết rõ câu nói này, lại vẫn luôn không thể sắp sửa Phật pháp để vào trong lòng. Nếu không phải mình bị Tịnh Hồi thượng sư nói đến có chút nản lòng phách trí, buông bỏ niệm tụng ghi nhớ Phật kinh, nghiêm túc cẩn thận nhìn Thích Ca Mâu Ni Phật Phật môn điển cố, đem chấp niệm buông xuống, chỉ sợ mình vẫn là không thể thật sự hiểu chân ý của câu nói này." Viên Chân chắp tay hành lễ, hướng Tịnh Hồi hành lễ, "Đệ tử Viên Chân, vạn phần cảm tạ Tịnh Hồi thượng sư chỉ điểm sai lầm. Phật tính một tu hành, nhất liên phụ diệp cách tiểu cảnh giới tiếp theo nở hoa, 1100 trong cơ thể Viên Chân, đan điền phụ diệp phong trướng chiêu lớn, chịu tải hoa quả còn nhỏ, thân căn lặng yên mọc ra, tại từng mảnh phụ diệp che lớp che chở phía dưới, liên tục không ngừng mà hấp thu linh khí." Đôi mắt Tịnh Hồi hơi co lại, hắn liếc mắt đã nhìn ra Viên Chân đột phá tiểu cảnh giới, trung quanh thiên địa linh khí bị Viên Chân hấp thu mà trống rỗng. Tịnh Hồi thầm nghĩ, vào chùa không đủ nửa năm, Viên Chân đã đạt phụ diệp tiểu cảnh. Tốc độ tu hành có thể nói kinh người, nhưng ta quan sát Viên Chân tu hành đạo cơ vô cùng vững chắc, không phải là giả phụ không có dễ, là một cách tự nhiên đột phá, tuyệt không phải là đi đường tắt. Xem ra Viên Chân tuy không có thiên tư, nhưng tu hành chi đạo cũng không phải người thường, có thể xưng là thiên tài. Viên Chân quả nhiên là một hạt giống tốt, hắn nên vào La Hán đường của ta. Viên Chân cũng không nghĩ tới lúc này mình lại đột nhiên đột phá phù diệp tiểu cảnh giới, vẫn là ở trước mặt Tịnh Hồi đột phá. Viên Chân vừa muốn mở miệng, Tịnh Hồi lại nói, "Không nên mở miệng, ngừng thở, dựa theo Sa La Diệu Liên Kinh phương pháp tu hành, tiến vào thổ nạp tu hành, củng cố tiểu cảnh giới. Ánh mắt Viên Chân lóe lên ý cảm kích, hắn lập tức kết ngồi xếp bằng, nhắm mắt tĩnh tâm tu hành. Tĩnh ngồi ở một bên vì Viên Chân hộ đạo, thầm nghĩ, linh khí trong Phật tháp không đủ, Viên Chân hấp thu thiên địa linh khí chi lượng so với bình thường Sa Di còn lớn hơn, linh khí của Phật tháp không đủ để cung cấp Viên Chân tu hành lần này. Xem ra lần này ta cần dùng đến một chút tâm máu. Tĩnh ngồi khép hai ngón tay lại, từ trong tay hào rút ra một tấm bùa, hắn bóp phù kết ấn, phù lục không lửa tự đốt, linh khí nơi đây chợt dâng lên. Tĩnh ngồi nói thầm, linh khí bên trong tụ linh phủ tuy nói không nhiều, nhưng dùng để cung cấp nhất liên cảnh Sa Di tu hành cũng đủ rồi. Chờ Tịnh Mộc lần sau ra ngoài, để hắn mua thêm cho ta một tấm tụ linh phủ, bổ sung vào số lượng phù lục của ta mới được. Linh Diệu Tự cũng không có phù lục chi thuật, chỉ là không thiếu phù lục, thắng ở chỗ tiện lợi thực dụng, không ít bị khâu đều biết mua một ít để dự phòng. Tụ linh phủ tụ nạp linh khí, tu sĩ có thể dùng tụ linh phủ tu hành hoặc bù đắp một chút pháp lực. Giá cả của tụ linh phủ tuy nói không tính đắt đỏ, nhưng cũng không phải là vật mà tu sĩ bình thường có thể mua nhiều. Tịnh Hồi cũng chỉ có 5 đạo tụ linh phủ thôi, bây giờ vì Viên Chân mà dùng một đạo, trong lòng hắn cũng không phải rất đau lòng, ngược lại vì Viên Chân đột phá mà cảm thấy mừng rỡ. Phù lục, những thứ vật ngoài thân lại làm sao so được với việc tự mình nhìn thấy hậu bối tốt đẹp đột phá quan trọng chứ? Viên Chân cũng không biết Tịnh Hồi vì hắn hao tốn tụ linh phủ quý giá, bây giờ hắn còn đắm chìm tại tu hành ở trong, điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Rất lâu sau, Viên Chân lúc này mới dừng lại tu hành. Cách tiểu cảnh giới tiếp theo nở hoa, 7100 khi hắn mở hai mắt ra, hắn trông thấy Tịnh Hồi ở bên cạnh vì hắn hộ đạo, hắn vội vàng nói, lần này làm phiền Tịnh Hồi thượng sư, Viên Chân vạn phần hổ thẹn. Tịnh Hồi mỉm cười, không ngại. Tu vi của ngươi đột phá là chuyện tốt. Hiện tại cảnh giới của ngươi đã củng cố, không biết ngươi có muốn gặp yêu ma không? Gặp yêu ma? Không sai, ngươi có tư cách gặp yêu ma, ngươi có thể nghĩ đến việc gặp một lần học sinh mà ngươi giảng bài một tháng, chưa từng gặp qua. Chương 106, Viên Linh chương 106, Viên Linh Viên Chân đương nhiên muốn gặp yêu ma trong Phật tháp một lần, nếu được hỏi. Chỉ là, nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của Tịnh Hồi, Viên Chân không rõ ngài đang nghĩ gì. Viên Chân tự hỏi, chẳng lẽ việc gặp yêu ma này cũng là một khảo nghiệm của Nhất Hoàng Trăng? Tịnh Hồi thượng sư đã nói ta vượt qua khảo nghiệm rồi, chẳng lẽ chỉ là để ta buông lòng cảnh giác? Ha ha, thôi bỏ đi, ta cũng không cần phải nghĩ ngợi lung tung, cứ hỏi Tịnh Hồi thượng sư là được. Viên Chân hỏi, xin hỏi thượng sư, không biết việc gặp yêu ma này đệ tử cần phải chú ý điều gì không? Tịnh Hồi khép lời, cũng không có gì, ngươi cứ an tâm mà gặp. Bất quá, giọng điệu vui vẻ của Tịnh Hồi đột nhiên trở nên nghiêm túc, khiến Viên Chân cũng phải nghiêm mặt. Trước khi đó, Viên Chân ta muốn hỏi ngươi, cái gì là yêu ma? Cái gì là yêu ma? Yêu ma tự nhiên có vô số nghĩa để giải thích, nhưng yêu ma trong lời Tịnh Hồi lại phù hợp với nghĩa nào? Viên Chân trầm tư một lát, hắn nghiêm túc nói, tai họa nơi trần gian, kẻ mê hoặc là người, có thể gọi là yêu ma. Tịnh Hồi khẽ gật đầu, dường như đang tán đồng câu trả lời của Viên Chân. Tịnh Hồi nói, lời ngươi nói không sai, câu này có thể bao gồm tất cả yêu ma trên thế gian. Nhưng mà, Viên Chân thầm nghĩ, nhưng mà, những từ ngữ chuyển ngoặt này nghe thật khiến người ta bất an. Ta ghét những từ này. Yêu ma có phải là sinh ra từ tiên thiên không? Tịnh Hồi nhìn về phía Viên Chân. Đệ tử cho rằng, yêu ma có thể chia làm tiên thiên và hậu thiên, nhưng bất luận phân loại thế nào, yêu ma vẫn là yêu ma. Có thể độ hóa yêu ma không? Viên Chân có chút dừng lại, hắn gật đầu nói, có thể. Tịnh Hồi lắc đầu, ngươi không dám tin vào việc độ hóa yêu ma. Điều này cũng không trách ngươi. Yêu ma sở dĩ là yêu ma, là vì tâm trí ô uế, khó mà minh tâm. Chân lý Phật pháp còn khó thuyết phục phàm nhân, huống chi là yêu ma. Nhưng mà, hôm nay ta muốn nói với ngươi không phải là yêu ma khó độ hóa, mà là nói cho ngươi vì sao yêu ma là yêu ma, là vì trong tâm chứa đầy ô uế, càng là vì tam độc đầy đủ, tâm chất thành ma. Cái gì gọi là nhất niệm nhập ma, cái nhất niệm này chính là chấp niệm của tam độc. Tịnh Hồi vung tay lên, Viên Chân thấy cánh cửa hắc một của một tầng Phật tháp răng rắc một tiếng, tựa như cơ quan mở khóa, cửa gỗ từ từ mở ra, để lộ cảnh tượng phía sau. Đôi mắt Viên Chân trợ to, thần sắc kinh ngạc không thôi. Hắn nhìn quanh, nhìn cảnh tượng sau cánh cửa gỗ, ngoài việc kinh ngạc trước những học trò yêu ma chưa từng gặp mặt, lại có một loại cảm giác trong tình lý. Trước mắt Viên Chân, yêu ma là một lao tăng gầy trơ xương như tuổi, như ngọn nến tàn trong gió, khuôn mặt khô héo, mặc áo bào đen. Là một con bạch hồ lông xù, ba đôi, lông trắng. Là một thư sinh áo xanh, chăm chú đọc sách, tựa như đang khổ học. Là một tăng nhân trẻ tuổi, dùng ánh mắt màu nâu lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Viên Chân. Là một trung niên nam nhân mặt chữ quốc, với nụ cười chất phác, trong mắt lóe lên tia sáng cắt máu. Là một tăng nhân trẻ tuổi, mặc tăng y theo hai chữ thần diệu kết ngồi xếp bằng, nhắm mắt tĩnh tâm thiền ngộ. Là một cô gái trẻ tuổi, ăn mặc rách rưới, lộ ra làn da trắng như phấn, tiểu mị động lòng người. Viên Chân không ngờ trong số đông đảo học trò yêu ma mà hắn đã dạy dỗ, lại có hơn 10 vị là nhân loại, thậm chí còn có cả sa môn tăng lữ, càng có cả tăng nhân mặc thần diệu tăng y. Viên Chân khó tin chỉ vào vị tăng nhân nhắm mắt tĩnh tâm kia, hắn kinh ngạc nói, hắn. Tịnh Hồi thần sắc bình thản, phản ứng của Viên Chân không nằm ngoài dự liệu của ngài. Tịnh Hồi nói, hắn từng là tỳ khâu của Linh Diệu Tự ta, nhưng một lần xuống núi, hắn vô tình có được một bản Phật kinh, đó là một bản ngụy kinh, hắn không tin, lại coi nó là chân kinh. Cứ thế tu hành theo bản ngụy kinh mà ô nhiễm bản tâm, chấp niệm nhập ma mà không biết, lại còn nói chúng ta đấu kỵ hắn được chân kinh, ai? Ngài thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ tức hận. Lao tăng áo đen nhếch miệng cười, nói gì đó, nhưng Viên Chân lại không nghe thấy, hắn cũng không biết ở môi, không biết lao tăng áo đen đang nói gì. Tịnh Hồi nói, ngươi không cần nghĩ đến việc những người này nói gì, bọn họ chấp niệm sâu nặng, nguyện ý bản tâm từ ôm mà không vượt rửa, khó thoát khỏi yêu ma. Tịnh Hồi quay đầu nhìn về phía Viên Chân, ngài nghiêm túc nói, ta để ngươi gặp yêu ma không phải là muốn hù dọa ngươi, mà là ngươi phải hiểu, tam độc đối với chúng ta, những người trong sa môn, có thể nói là kịch độc. Nếu tam độc không diệt, không chuyên cần giới định tuệ, ba không lộ hồng học, bản tâm thỉnh thoảng vượt rửa, thanh tịnh bản tâm, chúng ta cũng sẽ giống như bọn họ, chấp niệm nhập ma, đời này khó có cơ hội lại độ minh tâm. Viên Chân nghe vậy, hắn gật đầu nói phải, Viên Chân đã hiểu, đa tạ Tịnh Hồi thượng sư chỉ bảo. Tịnh Hồi khoát tay, cánh cửa hắc mục chậm rãi khép lại, Viên Chân không còn nhìn thấy những yêu ma kia nữa, trong lòng hắn cũng có chút vui mừng. Viên Chân, ngươi còn nhớ Tịnh Thành thượng sư đã nói gì với các ngươi, những sa di về linh đạo phía trước không? Viên Chân cẩn thận hồi tưởng, lúc đó hắn đã nghiêm túc nghe Tịnh Thành nói chuyện, hơn nữa, Tịnh Thành nói về gốc rễ của việc tu Phật, một phen vẫn rất có ý tứ, Viên Chân nhớ rất rõ ràng. Viên Chân nói, Viên Chân nhớ kỹ, lúc đó trên kinh thành, sư thuyết linh nói về việc cây lúa được mùa mấu chốt nằm ở linh đạo lớn lên như thế nào. Lớn lên như thế nào là thu hoạch trái cây, kết quả vì ảnh hưởng nhất đến linh đạo được mùa là rễ. Rễ cây lại có loại căn và rễ thân phân chia. Loại căn còn gọi là định căn, là rễ chính. Tịnh Thành thượng sư hỏi chúng ta rễ chính của việc tu Phật của chúng ta là gì, Tịnh Thành thượng sư nói đó là tâm tu Phật của chúng ta. Tịnh Hồi gật gật đầu, Tịnh Thành thượng sư không tệ. Cái gọi là tâm tu Phật là bản tâm của chúng ta, muốn thanh tịnh bản tâm thì phải mượn đường tu hành. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta mà để lại con đường khổ hạnh đi đến niết bàn của Phật pháp, Phật pháp, Phật lý đều có Phật kinh lưu truyền đến nay, cung cấp cho chúng ta thiền ngộ tu hành. Chân kinh ghi lại Phật pháp, Phật lý cũng giống như chất dinh dưỡng trong đất cung cấp cho chúng ta, giúp chúng ta thanh tịnh bản tâm. Vạn vật trên thế gian đều là hình thái của đất, hoàn cảnh bên ngoài của linh đạo sinh trưởng, chúng ta có khả năng vì vậy mà chúng tam độc, vọng tưởng chẳng phân biệt được, chấp niệm nhập ma. Những nguy kinh, pháp lý của tà đạo chính là thứ đất độc, bản tâm của chúng ta không có ý niệm hấp thu thì sẽ ô uế, nếu tin vào nguy kinh, không ngừng hấp thu, chậm trễ gột rửa bản tâm, cuối cùng chúng ta sẽ lớn lên thành ma vật, nhất niệm nhập ma. Viên Chân hồi tưởng lại những yêu ma vừa rồi, hắn thâm tâm đồng tình gật gật đầu. Tịnh Hồi mục quang tán thưởng, thâm gật đầu, ngài nói, chúng ta, những người trong sa môn, một khi nhập ma thì sẽ khó thoát thân hơn người thường, nguyên nhân ở chỗ chấp niệm. Trong sa môn, những kẻ cố chấp nhập ma đông đảo, bọn họ biết chấp mà không bỏ chấp niệm, biết sai mà vẫn làm sai. Bọn họ chỉ có thể từng bước một đi về ma đạo, sa đọa thành yêu ma. Tác hại của chấp niệm lớn đến nhường nào, ta nghĩ ngươi hiểu rõ nhất. Hiện tại cũng đã hiểu, vì sao ngươi qua hải? Trong lòng Viên Chân, một chút nghi hoặc cũng vì lời nói của Tịnh Hồi mà bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước, khi cắt cây lúa, hắn đã là cố chấp đến cố chấp rồi, hắn mặc dù biết rõ việc mình kiên trì cắt cây lúa là sai, nhưng lúc đó, bản thân hắn đã không nghiêm túc nghĩ đến việc mình kiên trì cố chấp như vậy, nếu còn tiếp tục nữa, không loại bỏ đủ loại chấp niệm, hắn sẽ phạm phải sai lầm lớn đến nhường nào. Viên Chân lần nữa chắp tay hành lễ, đa tạ Tịnh Hồi thượng sư đã chỉ điểm cho Viên Chân quay về chính đạo, nếu không có ngài, Tịnh Hồi thượng sư, đệ tử sợ sẽ mắc thêm sai lầm nữa, bước vào tà đạo. Chương 107, tính chương 107, tính Viên Chân thầm nghĩ. Bây giờ ngẫm lại, Tịnh Hồi thượng sư bản thân về tài ăn nói còn hơn hẳn mình. Lần trước trong cuộc thi cắt lúa, Tịnh Hồi thượng sư không hề thua kém ta, mà là có ý định để ta giành chiến thắng trong cuộc tranh luận này, để ta toại nguyện hoàn thành chấp niệm cắt lúa. Lại nghĩ xa hơn, lúc Tịnh Hồi thượng sư giảng bài tại ngã Phật tháp, trong bóng tối đã bảo ta niệm tụng, đi nhớ Phật kinh. Ta vì thế mà từ bỏ luyện quyền, lại thêm việc không thể tu luyện diệu liên kinh, tất cả thời gian tu hành đều dồn vào Phật kinh. Nhưng ta vẫn cảm thấy chưa đủ, từng bước giảm bớt thời gian ngủ, thời gian giao tiếp, toàn tâm toàn ý chìm đắm trong Phật kinh. Đọc và ghi nhớ Phật kinh tất nhiên giúp ta hiểu sâu hơn nội dung, cảm ngộ sâu sắc hơn về Phật pháp ẩn chứa trong kinh văn. Ta càng vì thế mà đếm trải niềm vui từ việc cảm ngộ chân lý. Loại kiến thức và chân lý này được bản thân ta cảm ngộ, nắm giữ niềm vui khiến ta muốn tiếp tục xa vào biển Phật kinh, càng lún càng sâu mà không biết đủ. Người ngoài khuyên ta buông lỏng, không cần cố chấp vào kinh văn Phật kinh, ta lại cửa nhạt. Tịnh Thành thượng sư nói không cần cố chấp vào Phật kinh, ta cũng không để tâm. Bởi vì lúc đó ta biết, bọn họ không hiểu Phật kinh ghi lại diệu lý của chư Phật tốt đẹp đến mức nào, một khi có được cảm ngộ rõ ràng, trong lòng sẽ thỏa mãn, vui sướng ra sao. Viên Chân nghĩ đến đây, không khỏi nở nụ cười khổ. Hắn nhìn Tịnh Hồi, hai mắt của Tịnh Hồi dường như thấu hiểu suy nghĩ của hắn, mỉm cười với hắn. Tịnh Hồi thượng sư lúc đó nhất định muốn thành toàn chấp niệm của ta, để ta chấp niệm càng sâu, cũng không dạy ta cách buông bỏ chấp niệm. Không đúng, Tịnh Hồi thượng sư cũng đã nói trong Phật kinh có đáp án mà ta muốn. Trên thực tế, trong Phật kinh quả thật có đáp án ta muốn. Ai, chỉ là ta đã không lộ ra những lời Tịnh Hồi thượng sư muốn nói với ta. Cũng khổ Tịnh Thành thượng sư tận tình khuyên bảo. Tịnh Hồi nói, hiện tại có thể nghĩ thông suốt rồi. Viên Chân khẽ thở dài, lộ vẻ thư thái, đệ tử đã nghĩ rõ, tất cả đều là do Tịnh Hồi thượng sư ngài dùng tâm khổ chỉ đạo, đệ tử Viên Chân vô cùng cảm kích. Tịnh Hồi thản nhiên nói, Viên Chân, Phật tính của ngươi rất cao, chấp niệm sâu, sau khi hoàn thành chấp niệm, lại có thể tự mình buông bỏ chấp niệm. Ngươi làm được điều này đã đủ để chứng minh thiên phú trên con đường tu hành của ngươi. Ngươi tuy không có thiên tư, nhưng ngươi quả thực là một thiên tài. Nhưng mà Viên Chân nghe thấy hai chữ nhưng mà hắn cười khổ. Ngươi nên hiểu, một bước sai rồi thì càng dễ sai bước tiếp theo. Chớ vì đã buông bỏ được chấp niệm mà kiêu ngạo, nhớ lấy, không được kiêu ngạo. Chớ nên từ đây coi thường tam độc, những vị tỳ kheo yêu ma trong Phật tháp, trước kia Phật pháp cũng cao thâm như vậy, nhưng cuối cùng bị hấp thụ vào ngụy kinh ngụy pháp, chìm sâu vào đó không cách nào tự kiềm chế, chấp niệm cắm dễ. Một khi sa đọa thành yêu ma thì khó mà quay về chính đạo, càng phải tiêu trừ nghiệp chướng trên thân, lại đi chính đạo gian khổ hơn chúng ta rất nhiều. Ta không hy vọng ngươi rơi vào tình cảnh như bọn họ. Ngươi cũng hiểu. Viên Chân ghi nhớ lời dạy bảo của Tịnh Hồi thượng sư. Viên Chân cúi người chào thật sâu. Tịnh Hồi khẽ gật đầu, ngươi có thể trải qua cửa ải chấp nhất, ta rất vui mừng. Ta tuy không có ban thưởng gì tốt, nhưng ta có thể chỉ điểm cho ngươi một phen nhất khí độ thân ách, không quá một tháng, cường độ thân thể ngươi sẽ mạnh hơn bây giờ rất nhiều. Ngươi có bằng lòng tiếp nhận chỉ điểm của ta không? Viên Chân thầm tính toán, hắn cảm thấy ban thưởng của Tịnh Hồi rất hợp lý, nếu ban cho đan dược, Phật kinh các loại ban thưởng, hắn ngược lại không dám nhận. Nhưng Tịnh Hồi mở ra một con đường nhỏ cho hắn, hắn vẫn rất vui lòng. Đây là vinh hạnh của đệ tử, làm phiền Tịnh Hồi thượng sư. Rất tốt, ngươi hãy vận hành một lần nhất khí độ thân ách cho ta xem. Dạ. Viên Chân tiếp nhận chỉ điểm về nhất khí độ thân ách của Tịnh Hồi, hắn cảm giác toàn thân đau nhức, hai tay cũng không nhấc lên được. Nhưng hắn vẫn lộ vẻ đắc ý, cảm thấy mình chiếm được lợi ích rất lớn. Tịnh Hồi lần này chỉ điểm vô cùng kỹ càng và đúng chỗ, Viên Chân tỉ mỉ lĩnh hội, tự nhận nếu tu luyện nhất khí độ thân ách theo chỉ điểm của Tịnh Hồi, quả thật có thể tiến bộ nhanh trong một thời gian ngắn. Chỉ là, hắn nghĩ đến câu nói cuối cùng của Tịnh Hồi, vẻ vui sướng trên mặt hắn hơi thu lại. Tịnh Hồi nói, Viên Chân, ngươi rất thích hợp với La Hán Đường. Ngươi biết, La Hán Đường chủ yếu phụ trách hàng yêu phù ma. Chúng ta La Hán Đường tỳ khét xuống núi hàng yêu phù ma, thường sẽ chịu sự mê hoặc của yêu ma, những người ý chí không kiên định thường sẽ rơi vào cạm bẫy của yêu ma, phản bội mà thành yêu ma. Viên Chân, ngươi chấp niệm sâu, lại có thể dựa vào bản thân mà buông bỏ chấp niệm, điểm này trong số các sa di viên tự bối rất khó có được. Với điểm này, ngươi cũng rất thích hợp với La Hán Đường, nếu ngươi có thể đến La Hán Đường thì không còn gì tốt hơn. Ta hy vọng ngươi có thể cân nhắc La Hán Đường trong lục đường truyền đạo. Trong La Hán Đường cũng có rất nhiều công pháp thích hợp với ngươi. Lục đường truyền đạo. Viên Chân biết truyền thống lục đường truyền đạo của Linh Diệu Tự, chỉ là hắn không biết nội dung, phương thức truyền đạo của lục đường truyền đạo ra sao. Viên Chân thầm nghĩ, Tịnh Hồi thượng sư nói đến cửa ải chấp nhất, có lẽ chính là một cửa ải trong lục đường truyền đạo chăng? Cảm giác cửa này cũng quá khó. Ta vẫn bị Tịnh Hồi mang cho thất hồn lạc phách, là xem điển cố của Thích Ca Mâu Ni Phật, lúc này mới vô tình buông bỏ chấp niệm. Tịnh Hồi thượng sư cũng nói người như ta buông bỏ chấp niệm trong số các sa di rất khó gặp. Nếu là người khác đến độ cửa ải chấp nhất này, không biết sẽ làm khó bao nhiêu người, ai đúng? Bây giờ nghĩ lại, Tịnh Thành và Tịnh Mộng thượng sư chỉ điểm ta, bảo ta vo gạo, quét rác, trẻ tuổi, chẳng lẽ cũng tính là một cửa ải trong truyền đạo sao? Viên Chân càng nghĩ càng thấy có khả năng. Chỉ là lục đường truyền đạo còn rất lâu nữa mới bắt đầu, sao bây giờ hắn đã phải tiến hành lục đường truyền đạo rồi? Viên Chân nghĩ mãi mà không thông. Đợi Viên Chân trở lại ký túc xá, hắn cầm quần áo đi tắm rửa, đi cùng hắn còn có mấy vị sa di. Vài người vừa đi vừa cười nói chuyện, còn chưa vào phòng tắm, bọn họ đã nghe thấy âm thanh cãi nhau kịch liệt phát ra từ bên trong. Viên Không, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi. Lúc trước đã nói, La Hán Đường đối luyện chuyện trước xóa bỏ, bây giờ ngươi còn muốn sao nữa? Xóa bỏ là chuyện ngươi uống viên hổ, ta có nói là chuyện giữa ta và ngươi sao? Viên, Linh, Sư Minh. Viên Chân nghe vậy, Viên Linh oán niệm cực lớn, Viên Không còn có mấy phần không buông tha. Điều này khiến Viên Chân có chút hiếu kỳ, giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao còn liên quan đến viên hổ? Viên Chân hỏi, Viên Hành, Viên Linh và Viên Không cãi nhau vì La Hán Đường đối luyện là chuyện gì, ngươi cũng biết. Viên Hành trừng lớn mắt, không dám tin nói, không phải chứ, Viên Chân Sư Minh. Chuyện lớn như vậy mà ngươi không biết. Lúc đó ngươi không ở hiện trường sao? Một bên Sa Di giải thích, Viên Hành ngươi có phải ngốc không? Lúc đó Viên Chân Sư Minh không tu luyện, không đi luyện võ trường tu hành, một lòng nghiên cứu Phật Kinh. Làm sao hắn biết chuyện của Viên Linh và Viên Không được? Viên Chân lộ vẻ lúng túng, vài ngày trước vội vàng nghiên cứu Phật Kinh, không có tâm tư bận tâm khác, để các vị sư đệ chê cười. Chương 108, thiền là gì? Chương 108, thiền là gì? Viên Hành vội vàng nói, là sư đệ quên mất sư huynh đang nghiên cứu Phật Kinh. Không không không, chúng ta cũng không cần đàm luận việc này, các ngươi tạm thời cùng ta nói một chút chuyện hai người trong phòng tắm là thế nào. Viên Hành cười hì hì, việc này còn phải từ Viên Chân sư huynh mà ra. Ta, việc này lại còn liên quan đến ta. Viên Chân hơi kinh ngạc, hắn còn muốn ăn dưa xem kịch, không nghĩ tới mình cũng là một nhân vật trong đó. Viên Hành gật gật đầu, lúc đó Viên Chân sư huynh không phải kiên trì cắt lúa sao, đại gia nhất trí ủng hộ ngươi. Viên Minh khi ấy nói một câu Viên Chân sư huynh thật không tầm thường, trước đây đánh bại Viên Linh sư huynh một mép sắc bén kia cũng không ăn. Kết quả Viên Linh sư huynh nghe thấy được, nhưng lại nghĩ là Viên Hổ nói, dù sao Viên Hổ người này bình thường liền thích thẳng thắn, mạnh miệng, Viên Linh sư huynh liền ghi hận Viên Hổ. Một bên Sa Di nói tiếp, thế là Viên Linh sư huynh liền tìm tới Viên Hổ, chỉ tên muốn Viên Hổ đối luyện với hắn. Viên Chân sư huynh cũng biết, Viên Linh sư huynh thế nhưng là người có tu vi cực cao trong đám Sa Di chúng ta, luyện quyền cũng rất tốt, Viên Hổ bình thường luyện cũng tạm được, cũng là sau khi đi theo Viên Chân sư huynh luyện mới tốt lên một chút. Cái này may mà có Viên Chân sư huynh dạy bảo, bây giờ ta cùng Viên Hành luyện cũng tốt hơn rồi. Viên Hành liền vội vàng gật đầu, đúng vậy a, sư đệ Viên Hành đa tạ Viên Chân sư huynh dạy bảo. Khá lắm, cái này cũng có thể móc nối khen ta một câu. Viên Chân bất đắc dĩ nở nụ cười, chúng ta sư huynh đệ với nhau, cần gì phải khách khí như vậy. Chớ có nói tạ nữa. Viên Hành nói tiếp, tóm lại, Viên Linh sư huynh có ý định nhằm vào Viên Hổ, mặc dù Viên Linh sư huynh cũng không có hạ thủ nặng, nhưng Viên Hổ cũng là khổ không thể tả, hắn không phải đối thủ của Viên Linh sư huynh. Viên Hổ mấy phen cầu xin tha thứ, để cho Viên Linh sư huynh buông tha hắn, đừng có lại tìm hắn đối luyện. Hắn cũng không hiểu vì sao Viên Linh sư huynh lại cố ý ghim hắn. Một lần đối luyện sau đó, Viên Linh sư huynh mới phẫn nộ nói ra trận tướng, sắc mặt Viên Hổ lúc đó rất đặc sắc. Viên Hành cười hì hì, Viên Hổ lúc đó nhìn Viên Minh với biểu lộ phức tạp vô cùng, Viên Minh cũng là một bộ qua loa cho xong chuyện, ngược lại là Viên Linh sư Minh kỳ quái tại sao Viên Hổ lại muốn nhìn Viên Minh, mà không phải nói xin lỗi hắn, hối hận, ha ha ha. Viên Chân có thể tưởng tượng ra được lúc đó trong lòng Viên Hổ biết quất đến nhường nào, không hiểu thấu liền vì Viên Minh mà đeo lên hắc qua, không công bị đánh. Viên Chân đều có chút muốn vì Viên Hổ tên xui xẻo này mà bật cười. Một bên Sa Di nói, Viên Hổ lúc đó liền nói cho Viên Linh sư Minh câu nói kia là Viên Minh nói, không có quan hệ gì với hắn, biểu lộ của Viên Linh sư Minh cũng là rất đặc sắc, đáng tiếc Viên Chân sư Minh không có mặt ở đó, không thể tận mắt chứng kiến, thật là đáng tiếc. Viên Chân nghĩ thầm bây giờ chính mình nghe các ngươi nói đã cảm thấy rất thú vị, ta cũng cảm thấy đáng tiếc không thể thấy được biểu lộ của Viên Linh khi đó. Viên Hành tiếp tục nói, khi đó có thể là Viên Linh sư Minh cảm thấy chính mình bị đeo xấu trước mặt mọi người, mất mặt. Trong cơn tức giận lại muốn cùng Viên Minh đối luyện. Nhưng lúc này, Viên không đứng ra nói Viên Linh sư Minh lấy chuyện nhỏ xé ra to, lăng nhục sư đệ, thực sự là mất mặt xấu hổ. Hắn không nhìn nổi, muốn cùng Viên Linh sư Minh đối luyện một hồi, giải quyết trận này bởi vì Viên Minh nói bậy mà đã thương Viên Linh sư Minh. Một bên Sa Di cảm khái, lúc đó Viên Không sư Minh đứng ra với phong thái thực sự xoáy khí, là tấm gương của chúng ta. Đáng thương Viên Linh sư Minh, hoàn toàn không phải đối thủ của Viên Không sư Minh, lúc đối luyện một mực bị áp chế, không có chút nào lực phản kích. Viên Hành nói, Viên Linh sư Minh lúc đó thua rất thảm, sau đó cũng chính thức đình chỉ cùng Viên Hổ đối luyện. Bất quá Viên Không từ đó về sau, mỗi khi luyện quyền ở La Hán Đường đều tìm tới Viên Linh sư Minh, Viên Linh sư Minh ngay từ đầu còn nghĩ lấy lại danh dự, kết quả hắn nhiều lần đều bị Viên Không đánh bại. Viên Hành nói đến đây, hắn lắc đầu, thần sắc biểu thị Viên Linh tựa hồ thua rất thảm. Viên Chân thầm nghĩ, Viên Linh không phải đối thủ của Viên Không, còn nhiều lần luyện quyền bị nhục, đoán chừng trong lòng Viên Linh tức giận không thôi. Hiện tại xem ra Viên Linh cũng là nhịn không nổi nữa. Viên Chân nghe thấy trong phòng tắm, Viên Không nói, Viên Linh sư Minh, ta chỉ là đang tắm rửa bên cạnh ngươi thôi, ngươi vì cái gì phản ứng kịch liệt như thế? Ha ha. Viên Linh thẹn quá hóa giận, ngươi đó là tắm rửa sao? Rõ ràng là nghịch nước, không ngừng lấy tay vung nước tung tóe vào mắt ta, làm hại ta không cách nào nhìn thẳng. Ngươi dám nói ngươi không cố ý Viên Không? Ngươi chờ ta đi ra, ta nhất định báo cáo thượng sư, nói ra việc gác của ngươi. Viên Không lạnh lùng hừ một tiếng, hừ, ngươi có bản lĩnh thì tung tóe lại, vung vào mắt ta. Ngươi cứ việc báo cáo thượng sư, loại hành vi hèn nhát này ngươi cho rằng ta sẽ sợ? Ngươi thực sự là si tâm vọng tưởng. Viên Chân không nghĩ tới Viên Không sẽ tinh lịch như vậy, thế mà dùng nước tung tóe vào mắt Viên Linh, để cho Viên Linh không thể nhìn thấy gì, chiêu này thế nhưng là thật tổn hại. Hắn đi vào phòng tắm, hắn liếc thấy Viên Không cùng Viên Linh, bởi vì gian phòng bên cạnh hai người, các Sa Di khác cũng không dám đi vào tắm rửa. Viên Chân sư Minh, buổi chiều tốt. Viên Chân sư Minh. Các Sa Di khác thấy Viên Chân đến, nhao nhao hướng hắn chào hỏi, Viên Chân từng cái lễ phép đáp lại, khiến các Sa Di sinh lòng hảo cảm. Viên Linh nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Viên Chân, ánh mắt hắn lóe lên một cô quán nghiệm. Hắn thầm nghĩ, nếu không phải là Viên Chân, ta cũng sẽ không nhận nhầm người, cũng càng sẽ không bị Viên Không nhầm bảo, làm ta mất mặt, bị người chế giễu. Đáng giận Viên Chân, đều là tại ngươi. Viên Không thấy Viên Chân thì hai mắt sáng lên, hắn mỉm cười hướng Viên Chân chào hỏi, "Viên Chân sư Minh, buổi chiều tốt. Có thể gặp ngươi ở phòng tắm thật trùng hợp." Viên Chân thầm nghĩ, dùng phòng tắm tắm rửa vào thời gian này cũng là cố định không thay đổi, chúng ta lại ở chỗ này gặp gỡ cũng không ít lần. "Viên Không sư đệ, buổi chiều tốt." Viên Chân mỉm cười gật đầu đáp lại. "Viên Linh sư Minh, đã lâu không gặp." Viên Chân cũng mỉm cười với Viên Linh. Hắn gần đây đều bận rộn niệm tụng Phật kinh, chẳng quan tâm bất cứ chuyện gì, cảm giác chính mình rất lâu chưa thấy Viên Linh. Nhưng Viên Linh lại không nghĩ như vậy, Viên Linh tâm nghĩ hai người chúng ta mỗi ngày đều gặp nhau, làm sao tới đã lâu không gặp? "Hừ, Viên Chân ngươi giả vờ cái gì? Giả bộ làm việc này không liên quan gì đến ngươi đúng không?" Viên Không liếc nhìn Viên Linh với thần sắc tức giận, hắn thản nhiên nói, "Tất nhiên Viên Chân sư Minh đã tới, ta tạm thời tha cho ngươi một lần, ngươi nhanh chóng tắm xong đi, Viên Linh sư Minh." Sắc mặt Viên Linh âm tình bất định, hắn bây giờ đối với Viên Không oán hận đến mức hối hận tại sao trước đây lại muốn trào phúng Viên Không. Nếu có thể làm lại, hắn nhất định không trêu chọc Viên Không. Dù sao tất cả mọi người đều là người có thiên tư, sao phải làm khó lẫn nhau. Viên Linh lạnh lùng hừ một tiếng, hắn đơn giản lau người một chút, bỏ lại một câu rồi đi. "Đừng tưởng ta sẽ không tiện lên thượng sư, Viên Không ngươi cứ chờ đó." Viên Chân cười khổ, "Viên Linh sư huynh tội gì khó xử Viên Không sư đệ, Viên Không sư đệ cũng vậy, oan oan tương báo khi nào mới dứt, chấp nhất với Viên Linh sư huynh cũng không đáng." Viên Linh nghe xong, nghĩ thầm lời này của Viên Chân chẳng phải là nói ta ngay cả tư cách lọt vào mắt Viên Không cũng không có. "Ngươi có ý gì? Ngươi coi ta là cái gì? Không khí sao?" Viên Linh hung hăng trừng mắt liếc Viên Chân, "Viên Chân, ngươi cũng vậy, cứ chờ đó." Viên Chân trừng lớn hai mắt, chính mình khuyên Viên Không buông tha việc nhằm vào Viên Linh, làm sao còn bị Viên Linh đi hận. Trong lòng Viên Chân oan ức vô cùng. Còn chưa chờ Viên Chân nói chuyện, Viên Linh đã chạy mất. Viên Chân quay đầu nhìn về phía Viên Không, Viên Không hai tay mở ra, nhún vai, "Viên Chân sư minh, ngươi cũng biết, Viên Linh chính là người như vậy." Viên Chân dở khóc dở cười. Chương 109, Vô Minh chương 109, Vô Minh. Viên Chân thầm nghĩ, chắc chắn là ta nói chuyện quá thẳng thắn, khiến cho Viên Linh cảm thấy bị ta xem thường, có chút tức giận. Bất quá, hắn cũng không quan tâm đến vấn đề về cách nói chuyện của mình, lời nói tuy khó nghe, nhưng đối với Viên Không mà nói, đây là lời thật lòng. Viên Chân tiến vào gian phòng sắt vách của Viên Không, hắn vừa cởi y phục vừa nói, "Ta vừa rồi nghe nói chuyện giữa Viên Không sư đệ và Viên Linh sư minh." Viên Không sư đệ thật nhiệt tình, ra tay giúp đỡ Viên Hổ. "Ta vô cùng cảm kích." Viên Không lắc đầu, "Viên Chân sư minh, ta chỉ là không quen nhìn Viên Linh thôi, ra tay giúp đỡ Viên Hổ chỉ là tiện tay mà làm, cũng không phải thực sự vì hắn." Viên Chân khẽ mỉm cười, lúc này, từ bên ngoài phòng tắm truyền đến tiếng cười sang sảng của Viên Hổ. "Ha ha ha, Viên Không, ta nghe nói vừa rồi Viên Linh bị ngươi cười nhạo một phen, ta vừa thấy bộ mặt thối tha của hắn quả thực là hả giận, nên để Viên Linh biết ta trước kia bị trò mèo khó chịu thế nào. Viên Hổ, Viên Linh sư huynh bị Viên Không sư đệ chế giễu, ngươi ngược lại rất thích thú đấy. Viên Chân quay đầu nhìn về phía Viên Hổ đang đi vào phòng tắm. Viên Hổ nhìn thấy Viên Chân, nụ cười của hắn đột nhiên cứng đờ. Viên Chân sư huynh, thì ra ngài ở đây ạ. Viên Hổ như một học sinh bị thầy giáo bắt gặp trốn học, mặt mày đỏ bừng. Viên Minh bên cạnh lắc đầu, "Viên Hổ, ta đã sớm nói với ngươi rồi, đừng cười lớn tiếng như vậy. Bây giờ chỉ là Viên Chân sư huynh nghe thấy còn tốt, nếu để thượng sư nghe thấy cái giọng điệu độc địa của ngươi, nhất định phải phạt ngươi đi quét rác, cộng thêm phạt chép Phật kinh, phạt đến khi nào ngươi thành thật với tôi." Viên Hổ cười hì hì gãi đầu, "Ha ha, ta sai rồi, ta nhận sai vẫn không được. Lần sau tuyệt đối không trước mặt các ngươi nói xấu Viên Linh." Viên Chân lắc đầu cười khổ, "Viên Hổ, ngươi thực sự là bản tính khó sửa đổi." Viên Hổ vội vàng nói, "Viên Chân sư huynh, ta thực sự nhận ra sai lầm rồi. Ngài đừng niệm." "Viên Không, ngươi tắm xong đợi một chút chúng ta nhé, chúng ta cùng đi chai đường ăn tối." Viên Không gật đầu, "Không có vấn đề." Viên Hổ cũng tùy tiện tiến vào gian phòng sắt vách của Viên Không thay y phục thanh tẩy. Viên Không cùng Viên Hổ, Viên Minh mấy người rất nhanh liền trò chuyện, ở trung hòa thuận vô cùng, Viên Không hoàn toàn hòa tan vào vòng tròn của Viên Chân, Viên Minh và những người khác. Viên Chân thầm nghĩ, một thời gian không chú ý, từ trước đến nay cô độc Viên Không sư đệ đều cùng Viên Hổ ở cùng một chỗ vui vẻ chuyện trò. Dù sao Viên Hổ từ trước đến nay ân oán rõ ràng, có thù tất báo, có ân nhất định tạ. Viên Không giúp hắn, Viên Hổ cũng chắc chắn sẽ giúp Viên Không dung nhập vào vòng tròn của các Sa Di. Viên Chân cảm thấy điều này rất tốt, quan hệ giữa sư huynh đệ hòa thuận hơn là lục đục với nhau. Viên Chân và những người khác trò chuyện một lúc thì rộn rã tiếng cười nói, vui vẻ hòa thuận. Viên Hổ cũng thừa dịp lúc này nói với Viên Chân, trước kia Viên Chân sư huynh ngài một mực vùi đầu khổ học, đều không thể cùng Viên Chân sư huynh cùng một chỗ nói chuyện phiếm, bây giờ Viên Chân sư huynh cũng buông xuống Phật kinh, cùng chúng ta cùng nhau nói chuyện phiếm thật tốt. Viên Minh gật đầu, đáng tiếc là Viên Chân sư huynh ngài kế tiếp có một tháng tinh thiền thất bế quan, chúng ta muốn một tháng không gặp nhau được. Ai? Viên Không nói, ta nghe Viên Hổ bọn họ nói, tinh thiền thất bế quan một tháng là trừng phạt nghiêm khắc. Mỗi một Sa Di đều có người vì đủ loại nguyên nhân mà đi vào, nhưng sau khi đi ra Viên Không dừng một chút, liếc mắt nhìn sắc mặt không đổi của Viên Chân. Viên Chân nói, tình trạng của bọn họ không tốt lắm, không ít người sau khi xuất quan đã xuống núi hoàn tụ. Cái này ta biết. Viên Hổ nói, muốn ta nói, chúng ta nên cùng đi tìm Tịnh Hồi Thượng Sư, để Tịnh Hồi Thượng Sư sửa lại hình phạt. Dựa vào cái gì để Viên Chân sư minh tiến vào tĩnh thiền thất bế quan một tháng chứ? Thời gian dài như vậy lại phải ở một gian phòng không thấy ánh mặt trời, mặc dù có cơm ăn, nhưng cái này khác gì ngồi tù đâu. Viên Minh nói, Viên Hổ, ngươi lần này ngược lại cho ý kiến hay đấy. Chúng ta cố gắng một chút, có thể kéo chín thành Sa Di ra ủng hộ Viên Chân sư minh giảm bớt hình phạt thời gian, hoặc là thay đổi phương thức. Viên Chân nghe xong lời họ, trong lòng cảm động khôn xiết, sau đó hắn từ chối, đa tạ các vị sư đệ quan tâm ta. Bất quá, đây là ta tự nguyện tiếp nhận vào tĩnh thiền thất bế quan một tháng, đây là cái giá ta phải trả vì kiên trì cắt cây lúa. Ta không hy vọng các vị sư đệ vì lỗi lầm của ta mà giúp ta, đây tuyệt đối không phải mong muốn của ta. Viên Không lắc đầu, hắn thở dài nói, Viên Chân sư minh, ngươi chính là quá câu nệ. Ngươi vốn không sai hoàn toàn, chỉ là giới luật quá mức hà khắc, Tịnh Hồi Thượng Sư cố ý nhằm vào ngài. Viên Không, như vậy tuyệt đối không nên nói lung tung. Viên Chân thần tình nghiêm túc, chúng ta là Sa Di, trong nghi thức thụ giới cũng đã nói, chúng ta muốn tuân theo giới luật, chịu khó bảo hộ giới luật, chỉ có lấy giới luật làm gốc, mới gặp được định tuệ hai học chi Phật pháp. Giới luật không thể bứt bỏ, phá giới còn có thể hối hận, phạm giới tâm niệm không thể có. Sắc mặt Viên Không biến thành hơi sững sờ, hắn lập tức nghiêm túc gật đầu, Viên Chân sư minh nói có lý, là Viên Không lỡ lời. Viên Chân cười nói, ta biết rõ Viên Không sư đệ ngài là quá lo lắng cho ta nên mới nói ra lời này, ta không có ý định ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người, không bằng chúng ta trò chuyện chút chuyện thú vị đã gặp ở chùa đi. Chủ đề nhất chuyện, mọi người lại rộn rã tiếng cười nói. Hôm sau buổi sáng, Viên Chân lâu ngày không gặp bắt đầu tu hành, khi hắn ở trước cửa phòng bếp đổ nước, Tịnh Thành từ trong phòng bếp đi ra. Tịnh Thành nói, Viên Chân, ta nghe ngươi muốn bảo tĩnh tiền thất bế quan một tháng, không muốn sửa đổi hình phạt khác. Viên Chân gật đầu, Tịnh Thành thượng sư, buổi sáng tốt lành. Đúng như lời ngài nói, ta nguyện vào tĩnh thiền thất bế quan một tháng, nếu ngài phải khuyên ta, xin thứ cho ta từ chối khéo. Ha ha, với tính khí này của ngươi, ai có thể khuyên được ngươi? Tịnh Thành bất đắc dĩ nở nụ cười, cái tính cứ động một chút lại thích từ chối người khác của Viên Chân, hắn hiểu rất rõ. Tịnh Thành nói, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết một số việc cần chú ý khi bế quan trong tĩnh thiền thất, ta cũng không muốn thấy ngươi lúc xuất quan lại một mặt khóc sầu, ôm đùi ta kể khổ, hối hận không nghe lời ta nói. Ha ha ha, Tịnh Thành thượng sư, lời của ngài, đệ tử tất nhiên sẽ nghe theo. Liên quan đến chuyện tinh thiền thất, phiền ngài chỉ giáo một hai. Viên Chân lễ mạo cúi đầu hỏi. Tinh Thành thỏa mãn gật đầu, lúc này mới giống lời nói đi. Tinh Thành nói cho Viên Chân rất nhiều điều cần chú ý trong tinh thiền thất. Tinh Thành ung dung nói, Sa Di tiến vào tinh thiền thất bế quan tối cần ghi nhớ một quy củ không phải định thời gian ăn cơm. Viên Chân ngươi cần phải biết, ngàn năm phòng tối, một đèn tức minh. Viên Chân nao nao. Đệ tử ghi khắc lời dạy bảo của Tinh Thành thượng sư, còn xin ngài yên tâm, ta tất nhiên sẽ từ tinh thiền thất bên trong bình yên đi ra. Như thế tốt lắm. Viên Chân vẹn vẹn khôi phục tu hành một ngày, liền bị Tịnh Hồi trước mặt mọi người thông báo hôm nay buổi sáng bắt đầu liền phải đi tới công đường tĩnh thiền thất bế quan một tháng. Ánh mắt của các Sa Di khác kinh ngạc nhìn về phía Viên Chân với vẻ mặt lạnh nhạt. Bọn họ cũng không nghĩ tới thời gian Viên Chân vào tĩnh thiền thất lại đến nhanh như vậy. Viên Chân khi nhận được lời khuyên của Tịnh Thành, liền đã có tâm lý chuẩn bị, không hề hoảng hốt. Viên Chân hướng chúng Sa Di cáo tử. Viên Không, Viên Hổ, Viên Minh và những người khác sắc mặt lo lắng nhìn Viên Chân rời đi, Viên Linh nhếch miệng lên, mỉm cười nhìn hắn rời đi. Tịnh Hồi dẫn theo Viên Chân đi tới công đường phía trước Tĩnh Thiền Thất, hắn nói với Viên Chân, Tĩnh Thiền Thất bế quan một tháng đối với những sa di khác mà nói có lẽ là cửa ải khó, nhưng đối với ngươi mà nói, lại là một hồi tu hành tốt nhất. Chương 110, Tỉnh Hải chương 110, Tỉnh Hải Tịnh Hồi nói, bế quan tu hành là việc cuối cùng mà chúng ta, những tu sĩ sẽ gặp phải. Giờ đây, ngươi có thể chân chính thể nghiệm thế nào là bế quan tu hành, thế nào là không minh. Viên Chân, đừng quên những gì ngươi đã ghi nhớ về Phật pháp và Phật lý trong kinh Phật. Sau khi tu hành lần này, ngươi sẽ có sự thấu hiểu sâu sắc hơn về không minh. Cái gọi là không minh, không đơn thuần chỉ là không có ánh sáng. Không minh là một trong 12 nhân duyên mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói đến. 12 nhân duyên còn được gọi là 12 nguyên nhân, tức là pháp về nguyên nhân sinh mệnh. Chúng phân biệt là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lao tử. Không minh tức là không rõ, có thể nói là căn bản của sinh tử, cũng gọi là căn của phiền não. Trong khoảng không của bản chất nguyên nhân, không có chỗ nào sáng tỏ, cho nên vọng sinh ra mọi sự chấp trước, đó chính là không minh. 12 nhân duyên có thể nói là giáo nghĩa cơ bản của Phật môn, mỗi bộ phái đều có giải pháp và thuyết pháp riêng về pháp 12 nhân duyên. Trong kinh điển A Hàm ghi chép, pháp về nguyên nhân chính là chân lý vĩnh hằng bất biến, Phật quan sát chân lý này mà khai ngộ, cũng vì chúng sinh mà mở bày ra phương pháp này. Trong lời nói của Tịnh Hồi, không minh chính là không minh trong 12 nhân duyên. Viên Chân thầm nghĩ, ta bế quan trong thời gian dài ở nơi không có ánh sáng, liệu có dễ sinh ra không minh hay không, cho nên Tịnh Hồi thượng sư mới nói lời này. Bất quá, Tịnh Thành thượng sư đã nói với ta về ngàn năm phòng tối, một đèn tức minh. Ý là chúng sinh vượt qua vô tận kiếp giống như một gian phòng tối, nhưng chỉ cần nhất niệm giác ngộ, sẽ phá tan vô tận kiếp, mọi phiền não và nghiệp chướng. Tịnh Thành thượng sư khuyên ta nên tĩnh tâm tu hành trong Tĩnh Thiền Thất, không nên suy nghĩ nhiều, nhất niệm giác ngộ, trước mắt vô tận hắc ám, vô số phiền não sẽ tan biến. Mà Tịnh Hồi thượng sư lại nói với ta, bế quan là một lần tu hành tốt nhất, thể nghiệm không minh. Giống như để cho tâm ta sinh ra không minh, lĩnh hội không minh, chứ không khuyên ta bài trừ không minh. Dường như là tin chắc rằng trong lòng ta sẽ sinh ra không minh, sau đó vẫn có thể bài trừ được nó. Hai vị thượng sư đều rất quan tâm đến ta, mới nói với ta những điều này, ta nên nghe theo lời nói của họ, thảnh thơi tinh thiền mà tu hành. Viên Chân cung kính nói, dạ, đệ tử sẽ cố gắng tu hành trong đó, thiền ngộ không minh. Tinh Hồi gật đầu, hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn sang, trông thấy Quảng Lâm đang đứng phía sau. Quảng Lâm mỉm cười, khổ cực ngươi, Tinh Hồi sư đệ, sau này để ta đến thay cho Viên Chân quan môn là được, ngươi cứ về trước đi. Quảng Lâm có ý để tự mình làm, Tinh Hồi cũng không nán lại lâu thêm. Tinh Hồi nhìn về phía Viên Chân, hắn nói, trong tinh thiền thất của ngươi, không cần phải sợ hãi lắm. Viên Chân nói, đa tạ Tịnh Hồi thượng sư, đệ tử ghi nhớ lời chỉ điểm của ngài. Rất tốt, ta hy vọng một tháng sau, khi ngươi xuất quan vẫn giữ được vẻ đạm nhiên ung dung này. Tịnh Hồi quay người nói với Quảng Lâm thủ tọa, Tịnh Hồi có việc nên phải rời đi trước, việc bế quan của Viên Chân xin phiền ngài. Xin Tịnh Hồi sư đệ yên tâm, ta sẽ an bài mọi thứ thỏa đáng. Tịnh Hồi mỉm cười gật đầu, sau đó không quay đầu lại mà rời đi. Quảng Lâm tiến lên, Viên Chân vội vàng hành lễ, đệ tử Viên Chân, ra mắt Quảng Lâm thủ tọa. Ha ha, không cần đa lễ. Ngươi theo ta xem qua Tĩnh Thiền Thất này, ta sẽ nói một chút về những điều cần chú ý khi bế quan trong Tĩnh Thiền Thất. Phiền ngài, Quảng Lâm thủ tọa. Ha ha ha, không phiền phức, không phiền phức. Quảng Lâm tươi cười, ôn hòa như gió xuân. Nhìn từ bên ngoài, Tĩnh Thiền Thất là một gian phòng bình thường, không có gì đặc biệt, diện tích cũng không lớn, Viên Chân đoán là còn nhỏ hơn cả ký túc xá hiện tại của mình. Trên cửa chính treo một tấm bảng hiệu, ba chữ Tĩnh Thiền Thất được viết vô cùng đoan chính, có vài phần đường đường chính chính, hùng vĩ. Viên Chân theo Quảng Lâm đi vào Tĩnh Thiền Thất. Bên trong Tĩnh Thiền Thất có một bồ đoàn thông thường, không có vật gì khác. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện trong Tĩnh Thiền Thất không có cửa sổ. Kết cấu phòng ốc kín đáo, không một khe hở, ánh nắng chỉ có thể chiếu vào từ cửa chính. Viên Chân liếc nhìn chỗ có ánh nắng, có vô số bụi bặm trôi nổi. Đó là nơi duy nhất ấm áp trong Tĩnh Thiền Thất, lúc này Viên Chân đứng bên ngoài ánh nắng, trong bóng tối, hắn chỉ cảm thấy một hồi râm mát. Viên Chân không nghĩ nhiều, hắn tập trung ánh mắt vào Quảng Lâm thủ tọa. Trong mắt Quảng Lâm tràn ngập hoài niệm nhìn căn phòng này. Quảng Lâm cười nói, "Viên Chân, ngươi có lẽ không biết, khi ta còn là sa di, ta cũng từng được vào Tĩnh Thiền Thất bế quan một tháng." Viên Chân ngạc nhiên, không ngờ lại có thể nghe được hắc lịch sử của Quảng Lâm từ chính miệng hắn. Quảng Lâm không đợi Viên Chân đáp lại, hắn nói tiếp, lúc đó ta cũng giống như ngươi, phạm vào giới luật. Ta cũng tự nguyện bị phạt vào Tĩnh Thiền Thất bế quan. Ha ha, từ một số phương diện, ta và ngươi còn có chút tương đồng. Viên Chân lặng lẽ cúi đầu xuống, không nói gì. Lúc này không phải là lúc để kiêu ngạo nói ta và Quảng Lâm thủ tọa có điểm giống nhau, ta cùng ngài có vinh dự. Quảng Lâm nói, Viên Chân, ngươi lại đây, đây là cho an thầm nghĩ. Viên Chân đi qua, theo hướng ngón tay của Quảng Lâm nhìn lại, trên vách tường phía sau bồ đoàn có một vòng tròn màu son. Quảng Lâm đi đến, nhẹ nhàng nhấn vào một viên gạch hơi nô ra bên trong vòng tròn, két một tiếng, viên gạch bật ra, lộ ra một đường hầm sâu thẳm không thấy đáy. Quảng Lâm nói, mỗi ngày vào giờ ngọ, sẽ có người từ chai đường dùng bát của ngươi đựng đầy đồ ăn, thông qua đường hầm này truyền bảo. Chờ ngươi dùng xong nữa, cũng có thể thông qua đường hầm này trả bát bể. Nếu ngươi không trả bát bể, sẽ ngầm thừa nhận là ngươi không cần ăn. Sẽ không có ai cưỡng ép vào cái giày ngươi tu hành, điểm này ngươi cứ yên tâm. Viên Chân thầm nghĩ, các ngươi ngược lại không sợ sẽ có người ở bên trong đột nhiên chết bất đắc kỳ từ sao? Viên Chân, ngươi vẫn là sa di, không thể một tháng tích lốc, cũng không cản trở việc bài tiết phân và nước tiểu. Góc tường có một khối sàn nhà có thể tháo rời, chỗ đó nếu cần thì dùng, cũng có giấy nháp. Viên Chân liếc mắt nhìn góc tường mà Quảng Lâm chỉ, quả thật có một khối có chỗ lồi lõm, có thể tháo dỡ sàn nhà. Hắn thầm nói, thần miếu đối với việc Sa Di vào tinh thiền thất tu hành vẫn rất quan tâm, mọi mặt lo lắng đều được cân nhắc. Lần này ta có thể yên tâm. Quảng Lâm quay đầu, nhìn về phía Viên Chân. Viên Chân, điều ta muốn nói không phải là những điều này. Tịnh hồi sư đệ nói với ngươi cũng không sai. Bế quan trong tĩnh thiền thất đối với ngươi mà nói là một lần tu hành, chứ không phải là trừng phạt. Ngươi không cần lấy tâm thái bị trừng phạt để đối mặt với việc bế quan trong tĩnh thiền thất. Đệ tử đã hiểu, xin Quảng Lâm thủ tọa yên tâm. Quảng Lâm hài lòng gật đầu, hắn lại nói, Viên Chân, ngươi có biết thiền là gì không?
Thiền là gì?
Vậy phải hỏi đến Thiền Tông, bộ phái lớn nhất trong đại thừa.
Thiền, bản thân nó là một loại trạng thái tu hành, một phương thức.
Thiền, lại là tên gọi tắt của từ thiền trong tiếng Phạn.
Dịch là tĩnh lự, ý của nó là ở một nơi thanh thản, tư duy, quan tu.
Người của Thiền Tông có sự hiểu biết sâu sắc về thiền, mà việc bế quan tu hành tĩnh thiền của Viên Chân hiện tại có thể nói là thiền định. Nhưng thiền cũng không phải là thứ độc quyền của Thiền Tông. Bản thân thiền định, ý nghĩa của thiền ngộ đều được ghi chép trong các kinh văn của các đại chân kinh.
Viên Chân hơi nhíu mày, ánh mắt của hắn lấp lánh linh động, đang nghiêm túc tự hỏi nên trả lời Quảng Lâm như thế nào.
Chương 111, Nghiệp Hải Đạo chương 111, Nghiệp Hải Đạo Viên Chân đột nhiên hai mắt sáng rực, nghĩ đến việc hồi phục cực cao, hắn ngẩng đầu, định mở miệng. Nhưng Viên Chân đã thấy Quảng Lâm ra hiệu im lặng, hắn có chút khó hiểu. Trong mắt Quảng Lâm hiện lên ý cười, "Viên Chân, ngươi không cần vội trả lời. Thời gian tu hành lần này khoảng một tháng, rất dài. Ngươi có đủ thời gian để thiền định, suy xét về thiền. Trong thời gian này, có lẽ ngươi cũng sẽ hiểu rõ hơn về cái gọi là thật và vọng."
Viên Chân gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu ý của Quảng Lâm.
Quảng Lâm tiếp tục nói, "Thời gian không còn sớm, ta nên đóng cửa."
"Viên Chân, ngươi còn có điều gì muốn nói không?"
Đôi mắt Viên Chân đảo quanh, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên nói gì với Quảng Lâm, liền lắc đầu, "Không có."
Quảng Lâm cười ha hả một tiếng, Viên Chân cũng không hiểu vì sao hắn lại cười.
"Vậy thì Viên Chân, cứ để ta đóng cửa cho ngài, xin ngài cứ an tọa trên bồ đoàn. Sau một tháng, cánh cửa này sẽ tự động mở ra."
Quảng Lâm nói năng vô cùng khách khí, Viên Chân vội vàng khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn. Hắn không nhắm mắt, mà mở to hai mắt, nhìn Quảng Lâm từng bước một đi về phía sau. Bước chân của Quảng Lâm rất vững, cũng không lo lắng gót chân sẽ va vào cửa.
Quảng Lâm cứ ung dung bước, nhẹ nhàng kéo cánh cửa về phía trước. Trong tầm mắt của Viên Chân, ánh sáng theo Quảng Lâm kéo cửa mà dần dần biến mất, như bị bóng tối nuốt chửng. Ánh sáng trên mặt đất trước cửa bị kéo dài thành một vệt. Trong lúc đóng cửa chậm chạp này, nụ cười của Quảng Lâm cùng với đôi mắt đen sáng ngời đang chăm chú nhìn vào khuôn mặt Viên Chân, dường như đang quan sát từng biểu cảm của Viên Chân, như thể đang mong đợi Viên Chân sẽ lộ ra biểu hiện gì khi hắn đóng cửa. Hai con ngươi của Viên Chân không có một chút gợn sóng, tâm như nước lặng. Gương mặt góc cạnh rõ ràng vẫn lạnh nhạt thong dong như cũ, không hề có vẻ kinh hoàng sợ hãi. Khóe miệng Quảng Lâm lại hơi nhếch lên. Trước mắt Viên Chân, ánh sáng trong mắt dần dần ảm đạm. Cánh cửa lặng lẽ đóng lại. Tia sáng cuối cùng tan biến trong bóng đêm. Mọi thứ trên thế gian đều quy về hư vô, dường như hư vô là điểm đến cuối cùng, là chân thực, là duy nhất.
Viên Chân chớp chớp mắt, hắn không nhìn thấy gì trong bóng tối hoàn toàn, không một tia sáng.
Viên Chân thầm nghĩ, theo lý thuyết, ta đã trải qua tu luyện, không nói đến tố chất thân thể, chỉ riêng thị lực, ta cũng mạnh hơn kiếp trước rất nhiều. Dù không có đèn, không có ánh trăng ban đêm, ta cũng có thể nhìn thấy những thứ không xa. Thế nhưng ở đây, ta giống như người mù, không thấy ánh sáng. Ngoài ra, Viên Chân còn phát hiện mình không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào bên ngoài, trước đây trong ký túc xá, hắn còn có thể nghe thấy tiếng bẹt đều, tiếng lết, tiếng gió, tiếng nước. Trong tĩnh thiền thất, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng và tiếng tim đập của hắn.
Viên Chân cảm khái nói, quả là tĩnh thiền thất, tiên tĩnh đến mức không có gì.
Âm thanh của Viên Chân vang vọng trong tĩnh thiền thất một lần rồi lại một lần. Vang vọng đến mức Viên Chân có chút bực bội, thầm nghĩ trong tháng này tốt nhất là mình nên ít phát ra âm thanh. Nhưng hắn lại nghĩ, nếu mình muốn đi vệ sinh thì làm sao, hay là lúc ăn cơm thì sao? Nghĩ đến đây, đầu Viên Chân đã thấy hơi đau. Về chuyện bị giam trong phòng tối một tháng, hắn lại không quá lo lắng, sợ hãi. Hắn không có cái gọi là chứng sợ giam cầm, cũng không có cảm giác sợ hãi khi phải ở trong phòng tối một tháng. Hơn nữa, hắn không nhìn thấy gì, nhưng những thứ cần thiết cho cuộc sống thì không thiếu. Tâm cảnh bình thản, hắn cảm thấy mình có thể yên tâm ở đây một tháng.
Viên Chân quay đầu quan sát xung quanh, vẫn là một màu đen kịt, bóng tối khiến hắn dần dần bình tĩnh lại.
Viên Chân thầm nghĩ, ta mở mắt hay nhắm mắt cũng không khác biệt, vậy ta có cần thiết phải mở mắt không?
Đương nhiên, hắn cũng không quên việc quan trọng nhất khi vào tĩnh thiền thất là tu hành.
Viên Chân lật tay trái, một viên đan dược tròn vo xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.
Hắn không nhìn thấy viên đan dược, nhưng có thể nhận biết được sự tồn tại của nó thông qua xúc giác.
Viên đan dược này chính là phần thưởng hắn nhận được sau khi phân tranh.
Tẩy Tủy Đan lời giải thích đơn giản, xuất phẩm bởi đại sư Mặc Gác của Lộc Giác Huyện, phẩm chất tiên cấp công dụng của đan dược, cải thiện thể chất, nhấn để xem chi tiết, mặc dù đang ở trong bóng tối, Viên Chân vẫn có thể nhìn rõ bảng hệ thống hiển thị thông tin về Tẩy Tủy Đan. Tẩy Tủy Đan dùng để cải thiện thể chất, có thể giúp nhục thân của Viên Chân tăng cường khả năng hấp thụ thiên địa linh khí, giảm thời gian vận hành một chu thiên, đồng thời tăng cường lượng linh khí hấp thu. So với những tu sĩ chưa dùng Tẩy Tủy Đan, hắn sẽ sở hữu pháp lực cao hơn, tinh khiết hơn. Cải thiện thể chất còn có thể tăng cường khả năng kháng độc của Viên Chân, không dám nói sau khi uống có thể bách độc bất xâm, nhưng đối với độc tố có tính bài xích mạnh hơn, giúp Viên Chân có thể kịp thời phát hiện mình bị trúng độc.
Tiên tri luôn có thể nắm bắt cơ hội, biết sau thì đã muộn.
Tầm quan trọng của thông tin là không thể nghi ngờ.
Tẩy Tủy Đan có nhiều công dụng, nhưng mỗi người chỉ có thể dùng một viên Tẩy Tủy Đan, dùng nhiều không có tác dụng.
Viên Chân thầm nghĩ, xuất phẩm bởi đại sư Mặc Gác của Lộc Giác Huyền.
Lộc Giác Huyền là một trong tứ đại thánh địa của Sa Môn, cũng là đệ nhị thập cửu trọng thiên trong tam thập tam trọng thiên.
Không ngờ viên tẩy tủy đan trong tay ta lại có lai lịch đặc biệt như vậy. Trước đây, ta có được Long Hổ Thủ Nguyên đan chỉ là do một vị đan sư bình thường của môn phái luyện chế. Đan đạo là một trong bách nghệ tu chân, phẩm chất đan dược cũng có thiên, địa, nhân, bất nhập lưu bậc cấp. Phía trên tiên còn có tiểu đạo, đại đạo. Nhưng ngày nay trên thế giới, không ai có thể luyện chế ra đan dược trên cấp thiên, từ xưa đến nay, số lượng đan dược trên cấp thiên được lưu truyền cũng vô cùng ít. Đan dược phẩm chất thiên có thể nói là đan dược tốt nhất trên thế gian. Viên Chân thầm nghĩ, cảm ơn hệ thống đã ban thưởng, cho ta cơ hội được gặp người của Lộc Giác Huyền. Viên Chân lập tức phục dụng tẩy tùy đan, vận chuyển xa la rượu liên kinh để hỗ trợ tẩy tùy đan. Trong lời giải thích của hệ thống có nói, khi sử dụng tẩy tùy đan, do đan lực cải thiện tố chất nhục thân, sẽ mang đến những cơn đau kéo dài, loại đau đớn này không quá dữ dội, chỉ là những cơn đau kéo dài sẽ khiến người ta khó chịu. Viên Chân vừa vận chuyển xa la rượu liên kinh, hắn đã cảm nhận được tẩy tùy đan bắt đầu phát huy tác dụng, khiến đại nào hắn có chút nhói nhói. Viên Chân vẫn còn có thể chịu đựng được. Ban đầu là nhói ở đại não, sau đó ngũ tạng lục phủ, toàn thân đều bắt đầu đau nhức. Đan lực của tẩy tùy đan theo chu thiên của xa la rượu liên kinh vận chuyển khắp toàn thân, tiến hành thanh tẩy và cải tạo nhục thân của Viên Chân. Vô số lỗ chân lông trên nhục thân hắn bài tiết ra những chất bẩn, sau đó lỗ chân lông dần dần co lại cho đến khi biến mất. Nhưng vẫn có vô số lỗ chân lông tiếp tục mở ra, cho dù là tẩy tùy đan phẩm chất thiên của đại sư Lộc Giá Huyền xuất phẩm, cũng không thể chỉ trong một lần khiến người ta loại bỏ toàn bộ lỗ chân lông, đạt đến viên mãn không tì vết. Hồi lâu sau, trên người Viên Chân tỏa ra một mùi hôi thối. Viên Chân cảm nhận được đan lực của tẩy tùy đan đã tiêu tan hoàn toàn, lúc này hắn mới dừng việc tuần hoàn xa la rượu liên kinh. Nửa người trên của Viên Chân hơi chao đảo một cái, lưng truyền đến những tiếng nổ lách cách, sau đó xương cốt toàn thân Viên Chân phát ra những tiếng nổ như răng đầu. Hắn thở dài một hơi, mở mắt ra, nhìn thấy bóng tối. Viên Chân thầm nghĩ, a, tẩy tùy đan còn giúp tăng lên một chút tu vi. Tu hành, nhất liên phụ diệp cách tiểu cảnh giới tiếp theo nở hoa. 29, 100 chương 112, Bạch Mã chương 112, Bạch Mã bên trong đan điền của Viên Chân, bông hoa thân căn còn non nớt đang hăng hái sinh trưởng, gắt gao khép chặt. Nó gạt bỏ những chiếc phù diệp che chở, hoàn toàn lộ ra trong đan điền. Thân căn cũng vì khép kín, không mở tiểu hoa mà cố gắng hấp thu linh khí, cung cấp chất dinh dưỡng. Tiểu hoa khẽ lay động trong gió, có linh quang theo đó mà rơi xuống, nhỏ xuống trên những chiếc phù diệp xanh biếc tươi đẹp. Chúng tựa như những giọt nước có ánh trong suốt, đọng lại trên bề mặt lá cây. Nếu Viên Chân nội thị, nhìn kỹ, liền có thể quan sát ra những hào quang này chính là linh khí ngưng kết mà thành linh dịch. Linh dịch tích tích rơi vào phù diệp, sau khi gom đủ lực lượng, phù diệp vì linh dịch mà túi xuống mặt lá. Linh dịch theo đó trượt xuống, rơi vào bên trong thủy đoàn bên dưới. Thủy đoàn trong suốt thấy đáy, tựa như một cái ao nước cạn, nơi tâm liên cắm rễ đã hình thành. Từng giọt linh dịch dung nhập vào ao nước lại mở rộng ra một phần, thân căn có thể khuyết trương ra một phần, phù diệp mặt lá cũng có thể mở rộng thêm. Tâm liên còn chưa nở hoa tham lam chiếm lấy ao nước này, tham lam hấp thu linh khí, mong cầu ngày sau nở hoa. Viên Chân còn chưa kịp vì tu vi tăng tiến mà cảm thấy vui mừng, hắn đã cảm nhận được đau đớn trước tiên. Đau đớn toàn thân kéo dài, ngay cả Viên Chân đã từng vượt qua nhất khí độ thân ách cũng không khỏi nhè răng trợn mắt, thốt ra một tiếng, đau quá. Hắn cảm thấy toàn thân mình lúc này chắc chắn là một màu tím đỏ, đáng tiếc hắn lúc này giống như người mù, không nhìn thấy tình trạng thân thể của mình. Đau đớn qua đi, hắn mới chú ý đến trên thân tản ra mùi hôi thối, tăng ý dính chặt vào da thịt, cảm giác này khiến hắn nhíu mày. Viên Chân cười khổ, lộ vẻ bất đắc dĩ. Nơi này ấm áp, không cần sợ rét lạnh, lại còn có thể ăn, lại có thể đi vệ sinh, chỉ là không có chỗ để tắm rửa thôi. Giọng nói của Viên Chân vang vọng trong không gian. Viên Chân cởi bỏ y phục, mặc dù mắt không thể nhìn thấy, nhưng sự khống chế của hắn đối với thân thể, cảm giác cơ thể truyền lại có thể cho biết động tác ở y phục của hắn có chính xác hay không. Hắn dùng tăng y lau chùi những chỗ dơ bẩn trên thân thể, khi cảm thấy lau chùi gần xong, hắn mặc lại quần áo. Quần áo mặc dù cũng có chút bẩn thỉu, nhưng hắn còn chưa có can đảm trần truồng mà khoanh chân ngồi trên bồ đoàn mà các vị tỳ kheo, sa di tiền bối đã từng ngồi. Làm như vậy quá thất lễ. Tăng y bị hắn gấp gọn lại, đặt ở bên cạnh trong tầm với. Viên Chân thầm nghĩ, không biết mình đã dùng tẩy tùy đan tu hành được bao lâu. Nơi này hoàn toàn không có ánh sáng, không có vật tham chiếu, không cách nào phân biệt thời gian trôi qua. Hắn đứng dậy, quay người về phía trước. Quảng Lâm thủ tọa nói phía sau bồ đoàn là vách tường hồng sắc viên quyển bên trong cục gạch là cho ăn thầm nghĩ. Hắn định ấn vào tường gạch, xem có đồ ăn hay không. Lần tu hành này khiến hắn thèm ăn, muốn lấp đầy cái bụng. Chỉ là bóng tối trước mắt khiến hắn không thể cất bước ngay. Viên Chân thầm đủ, ta đã từng tính toán khoảng cách giữa bồ đoàn và vách tường, ta nên đi bao nhiêu bước mới có thể đến được vách tường? 10 bước. Đó là số bước mà Viên Chân thầm tính toán trong lòng. Viên Chân nhìn vào bóng tối vô tận, trước mắt đen kịt không giống như hắc ám hoàn toàn. Hắn nhìn kỹ, lại thấy trong màn đêm đen này có những điểm sáng nhỏ, từng điểm sáng nhỏ bé đến cực hạn, tựa như những phù du nhỏ bé so với trời đất. Chúng cấu tạo nên màn đêm mà hắn không thể nhìn thấy này. Hắn đoán rằng vô số phù du điểm sáng tụ tập, tựa như ngân hà tinh hải. Đây không phải là một gian tĩnh tiền thất có diện tích chỉ bằng một căn phòng lớn, có giới hạn về vật lý, đây là một tinh hải vượt qua cả thực tế. Hắn chỉ là một cá nhân bé nhỏ trong tinh hải vô ngần này, nhỏ bé như phù du. Viên Chân nhắm mắt lại, hắn vẫn có thể nhìn thấy vô tận điểm sáng ngân hà tinh hải triều tịch di động, tuy không có âm thanh triều tịch, hắn lại có thể cảm nhận được tiếng bành trướng của tinh hải triều tịch. Viên Chân thầm nghĩ, đây là tinh thiên thất, cũng không phải tinh hải. Ta đoán những điểm sáng là quang nguyên tướng, là giả tướng hư ảo. Bản thân ta không phải phù du trong tinh hải này, ta là tiểu sa di linh diệu, bụng ta đói bụng, ta muốn ăn cơm. Trong lòng hắn mặc niệm ba lần, hắn mở mắt ra, bóng đêm tinh hải trước mắt sẽ không vì hắn mở mắt hay nhắm mắt mà thay đổi. Hắn cẩn thận nhìn về phía trước, nơi có lẽ là vách tường không xa. Viên Chân bước ra bước đầu tiên, một bước, hai bước, ba bước, bước thứ 10. Viên Chân dừng lại, dù hắn đã bước 10 bước, trước mắt vẫn là bóng tối, không hề thay đổi, giống như hắn đang dậm chân tại chỗ, chưa từng rời khỏi vị trí. Nếu là phàm nhân, lâu ngày ở trong Hắc Ám Ngân Hà tinh hải này, sớm đã không phân biệt được đông nam tây bắc, trung quanh. Viên Chân mặc dù đã là người tu hành hai đời, nhưng hắn cảm thấy nếu cứ nhìn vào Ngân Hà tinh hải giả tạo này, sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Viên Chân lắc đầu, thầm nghĩ mình không cần nghĩ nhiều, bóng tối trước mắt cũng không phải là đen thật, quan trọng nhất vẫn là ăn cơm. Hắn đưa tay về phía trước, chợt bàn tay chạm vào vết tường, cảm giác lạnh lẽo khiến trong lòng hắn vui mừng. Hắn đang ở trong tĩnh thiên thất, chứ không phải Ngân Hà tinh hải. Viên Chân túi người, tay theo đó mò xuống, sờ vào cục gạch hơi nhô ra. Hắn nhẹ nhàng ấn một cái, ca một tiếng, tường gạch bật ra. Chưa đợi Viên Chân đưa tay ra kiểm tra thầm nghĩ bên trong tường gạch, hắn đã ngửi thấy mùi cơm chín. Viên Chân trừng lớn hai mắt, là cơm. Quá tuyệt vời. Hắn không nhìn thấy, nhưng thông qua khứu giác, hắn có thể biết trên người mình là hương hay thối, thầm nghĩ bên trong có cơm hay không. Thông qua thính giác, hắn có thể biết mỗi âm thanh mình phát ra đều vang vọng một lúc lâu. Thông qua cảm giác đau, hắn có thể biết toàn thân mình đau đớn. Thông qua xúc giác, hắn có thể biết mình đang đứng trên mặt đất, chạm vào vách tường. Thị giác là cảm giác quan trọng, nhìn thấy vạn vật trên đời. Hắn bị tước đoạt thị giác, nhưng vẫn có thể thông qua những phương thức khác để cảm nhận biết được vạn vật. Bất luận ngươi có nhìn thấy hay không, nó vẫn ở đó. Viên Chân vui vẻ vô cùng đưa tay ra, sờ một cái, kết quả tay hắn giống như cắm vào bát, sắc mặt Viên Chân tối sầm. Hắn thầm nghĩ theo hướng tốt, ít nhất mình đã sờ được bát. Chỉ là tay mình có sạch sẽ hay không. Thôi, đừng nghĩ nữa. Ở Tây Mưu Hạ Châu, một số bộ phái Phật môn, tỳ kheo, sa di khi ăn cơm cũng dùng tay buốt. Hôm nay hắn ăn cơm bằng tay, coi như hướng về nơi Phật môn khởi nguồn Tây Mưu Hạ Châu gửi lời chào. Viên Chân cầm lấy bát, hắn lại sờ vào thầm nghĩ, tìm được búa, còn có một chén nước. Trong lòng Viên Chân vui mừng, hắn vội vàng uống cả nước. Hắn vui vẻ ăn hết thức ăn trong bát, vẫn cảm thấy chưa đủ. Nhưng linh diệu tự không ủng hộ cũng không khuyến khích sa di ăn thêm, hơn nữa hắn đang ở trong tĩnh thiên thất, càng đừng nghĩ đến việc có được hoàn cảnh đặc biệt như trong trai đường, có Tịnh Thành và Tịnh Mộng chăm sóc. Viên Chân lắc đầu, thầm nghĩ, muốn ăn thật sự là một vấn đề khó khăn. Đối với chúng ta Phật tu mà nói, cũng là một ý niệm khó trừ. Viên Chân đặt bát, đua trở lại vào thầm nghĩ, hắn lại dùng sức đẩy tường gạch, cơ quan trở về vị trí cũ. Ăn uống no đủ, Viên Chân quay đầu nhìn bóng đêm trước mắt. Trong tĩnh thiên thất, nơi không có gì, không có việc gì có thể so sánh với tu hành thích hợp hơn để giết thời gian. Hôm nay lại là một ngày tu hành tràn đầy nhiệt huyết. Chương 113, trong nước chương 113, trong nước Sa La Diệu Liên Kinh, Bát Bộ Kim Cương Quyền. Viên Chân nhất khí luyện tập thật sảng khoái. Cho dù là một mực tu hành, Viên Chân cũng luyện tập, trong tĩnh thiền thất không có thùng nước để hắn xách lên xuống núi, nhưng hắn có thể tại tĩnh thiền thất bên trong tập chống đẩy, phi đất, đứng tấn, gập bụng các loại. Bởi vì đã lâu không luyện tập, lần này có thời gian, có cơ hội để luyện tập thật sảng khoái, Viên Chân cũng là quên mình mà kéo dài tu luyện. Hắn không biết ngày đêm, mệt mỏi thì nhìn xem có gì ăn hay không, không có thì ngủ, tỉnh ngủ nhất định có ăn rồi ngủ, tỉnh ngủ tiếp tục tu luyện, hoặc là ngồi xuống tiền ngộ. Làm như vậy đến một trình độ nhất định khiến hắn xem nhẹ hắc ám trước mắt. Nhưng hắn cuối cùng cũng không thể một mực không nhìn tiếp, nội tâm bởi vì đối với việc thân ở vô biên hắc ám mà sầu não. Không nhìn thấy bất kỳ vật gì, nghe không được trừ chính mình, bát cơm bên ngoài bất kỳ sự vật nào, thời gian dài thân ở yên tĩnh hắc ám khiến trong lòng hắn sầu não, còn thời gian dần dần nảy sinh bực bội chi niệm. Ban đầu Viên Chân còn tưởng rằng mình có thể nhẹ nhõm vượt qua tĩnh thiền thất một quan, nhưng giờ khắc này, tâm hắn chém không đứt những bực bội chi niệm này, tưởng niệm ngoại giới, có chút cấp thiết muốn rời đi nơi đây. Trong lòng hắn biết những không minh chi niệm này cần phải gạt bỏ, nhưng mà hắn càng nghĩ càng cảm thấy hỏng bét, phiền muộn. Cho dù hắn quên mình tu hành cũng chỉ là tạm thời đè xuống những phiền niệm này, mà không phải là thanh trừ. Chờ hắn thả xuống tu hành, nghỉ ngơi thời điểm, những phiền niệm này lan tràn sinh sôi càng nhanh, càng nhiều. Điều này khiến Viên Chân càng muốn tìm một việc có thể khiến mình quên đi những ý niệm này để làm. Nhưng ở đây, hắn có thể làm cái gì đâu? Chỉ có tu hành. Bởi vì hắn ngủ cũng khó có thể ngủ, lại bởi vì hắc ám ngân hà tinh hải trước mắt mà cảm thấy ảo giác, không cách nào ổn định lại tâm thần ngủ. Nhưng thời gian dần dần, hắn tu hành thời điểm cũng biết bước lên phiền não niệm, niệm này vừa ra sau một khắc, Viên Chân bỗng nhiên dừng lại tu hành, hắn trợn to hai mắt, trán đưa ra mồ hôi lạnh. Hắn thầm nghĩ, không minh quá kinh khủng. Dù cho ta tu hành cũng không cách nào áp chế. Hắn nhìn xem hắc ám ngân hà tinh hải trước mắt, tâm tình của hắn càng nguy rồi. Nếu không phải hắn biết được lực vạn vật hấp dẫn, có cảm giác ngồi bồ đoàn tiếp xúc, hắn mới thời khắc rõ ràng chính mình đang ở trong tinh thiên thất, mà không phải là ngân hà tinh hải. Viên Chân nghĩ lại, nhưng nếu chính mình đã mất đi trọng lực, lại bị bóc ra cảm giác khác mà nói, hắn có thể hay không cho rằng mình đã vượt ra thế gian, đi tới chân thực ngân hà tinh hải đâu? Người ở hắc ám một chỗ, cảm thụ vô biên cô độc vĩnh viễn sẽ thúc giục người tự hỏi bất cứ chuyện gì. Khi thân ngươi ở chỗ mênh mông đêm tối, tiếp nhận vô tận cô độc lúc, ngươi ngừng suy xét, nhất niệm không sinh. Lúc này ngươi là đang ngủ, hay là tại tử vong? Viên Chân đã bắt đầu đang suy tư ta nhớ ta ngày xưa tại các loại vấn đề triết học. Hắn biết rõ như vậy không tốt, nhưng lại cảm thấy cái này dù sao cũng so hắn bởi vì hắc ám mà tâm phiền ý loạn tốt hơn. Viên Chân không biết trôi qua bao lâu, hắn chỉ có thể dựa vào việc chính mình ăn 6 lần cơm mà kết luận chính mình tiến vào tĩnh thiền thất ít nhất đã qua 6 ngày. Viên Chân vì chống cự hắc ám ngân hà tinh hải trước mắt, hắn tính toán lần nữa tiến nhập nội thị. Nội thị tu hành cảm nhận được kỳ quái, màu sắc sặc sỡ thế gian phồn hoa không giống như ngân hà tinh hải vĩnh viễn biến hóa, lại vĩnh viễn không đổi trước mắt này tốt sao? Tuy nói nở hoa tiểu cảnh giới mới đề nghị nội thị, nhưng Viên Chân lúc này bởi vì thông qua phục dụng tẩy tùy đan, tố chất thân thể hơn xa bình thường phụ diệp tiểu cảnh giới sa di. Viên Chân cẩn thận nhìn lại một lần tẩy thủy đan nói rõ chi tiết, tẩy thủy đan có ghi người dùng đang tu hành nhất cảnh, nhị cảnh phục dụng, tố chất thân thể có thể đề cao một cái tiểu cảnh giới. Theo lý thuyết bây giờ Viên Chân phụ diệp tiểu cảnh giới phục dụng tẩy thủy đan sau, hắn tố chất thân thể đã có thể so với khai hoa cảnh sa di. Viên Chân trái lo phải nghĩ, khi hắn nhìn xem hắc ám trước mắt, hắn cảm thấy chính mình không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa lần này hắn không phải nhất mạch nội thị tu hành, mà là bình thường nội thị tu hành, vấn đề không lớn. Nếu là bị thương hắn cùng lắm thì ngừng tu hành, giống như lần trước điều dưỡng sinh tức, luyện một chút bát bộ kim cương quyền. Dù sao cũng so tình cảnh hiện tại tốt hơn a. Viên Chân nói làm liền làm, hắn lập tức kết ngồi xếp bằng ngồi, bắt đầu tĩnh tâm nội thị. Tâm Viên Chân dần dần trầm xuống, tiếng hít thở dần dần nghe không được. Ý thức của hắn lại chìm xuống lần nữa, không thân tượng ở vào hắc ám, nhìn như không tại thực tế tĩnh thiên thất, mà là hắn chân chính ý thức được mình đang rơi xuống không hạn chế. Trong tâm liên, đóa hoa khép chặt đột nhiên có giúp nhanh. Viên Chân chợt dừng lại, sau đó hắn giống như nhảy xuống bật lên trên giường, tâm chập trùng không chắc, sau một lúc lâu, lúc này mới dừng lại. Viên Chân mở hai mắt ra, trăm ngàn màu sắc cấu tạo hình thành vô tận cực ngàn vạn màu sắc va chạm tiến nhãn của hắn. Thế giới sáng lạn nhiều màu sắc suýt chút nữa làm mù hai mắt của Viên Chân. Viên Chân vội vàng nhắm hai mắt, một mảnh hư vô xuất hiện tại trước nhãn của Viên Chân. Hư vô đến mức tận cùng hắc ám, không có một chút điểm sáng, hoàn toàn khác biệt với hắc ám ngân hà tinh hải mình trông thấy tại tinh thiên thất. Trong bóng tối thuần túy, chính mình tựa như một cái không nhìn thấy điểm, sắp nhập vào mảnh bóng tối vô ngần này. Mở mắt thấy hỗn độn, nhắm mắt gặp hư vô. Tâm nhãn tiếp xúc quan, mỗi ngày địa chi lớn. Bây giờ, Viên Chân cũng không có ý thức được, tâm liên của hắn, đóa hoa khép lại kia đột nhiên hơi hơi mở ra một phần, có chi ti không thể nhận ra từ trong thăng ra, xuyên thấu tinh thiên thất, xuyên thấu vô tận không trùng, trốn vào chi quốc không thể nhận ra. Cũng tại bây giờ, Viên Chân nghe thấy âm thanh hải lãng triều tịch, người thấy vị mặn mang theo tanh hôi bí mật. Hắn cảm nhận được gió thổi lất phất trên lông mi, lông mày của mình. Góc áo phân phật. Viên Chân khẽ nhíu mày, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Cặp mắt trong suốt sáng tỏ kia lập tức trợ to, tràn ngập không dám tin. Trước mắt hắn là một mảnh vô biên biển cả. Bầu trời vô nhật không mây, lại xanh thẳm trong vắt, sáng tỏ dị thường. Lam sắc thiên không cùng lam sắc đại hải liên tiếp nhất tuyến, khiến cho người ta trong thoáng chốc không phân rõ không phải thiên, không phải địa, không phải hải. Đột nhiên, sóng biển phun lên, lam sắc nước biển trong veo thấm ướt gót chân Viên Chân, lại lập tức lui về biển cả, sau đó lại có sóng biển phun lên. Từng đợt tiếp theo từng đợt, mãi mãi không kết thúc. Hắn cúi đầu xuống, nhìn mình dẫm lên ngân sa tinh tế, chân chuẩn bị thấm ướt. Hắn hơi hơi mở ra. Viên Chân quay đầu, hắn nhìn thấy lục địa thấy được bằng mắt thường. Đây là một mảnh bị trời xanh lam hải vây quanh tiểu đảo nhỏ. Đây là một tòa đảo hoang. Viên Chân một thân một mình ở đảo hoang nhỏ. Trên trời xanh vô biên, có người mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn phảng phất có thể rút ngắn khoảng cách vô tận, một mắt quan sát thấy Viên Chân mở mịt trên cô đảo. Hắn hơi kinh hãi, nghĩ không ra hôm nay lại có một cái nghiệp hải khách lén qua sông, ha ha, xem ra hắn cũng không biết tự mình tới nơi nào. Cũng không biết trong tự viện của hắn thượng sư là thế nào dạy bảo hắn, thậm chí ngay cả bùa hộ mệnh cũng không có nhận lấy liền lỗ mãng mà đi tới nơi đây. Cũng được, nghệ tình ngươi ta cùng là sa môn đồng tham, bùa hộ mệnh liền từ ta tặng cho ngươi. Tay trái hắn kết ấn, một đạo kim sắc thiểm quang từ tay trái hắn bắn ra, vạch phá trời xanh, xông vào trong cơ thể Viên Chân. Kim sắc thiểm quang tốc độ nhanh, Viên Chân căn bản không nhìn thấy, cũng không biết có cái gì xông vào trong cơ thể hắn. Lúc này Viên Chân một mặt nhức đầu lẩm bẩm, nơi này là nơi nào?